Chương 151, Phượng vệ thần bí. Nhưng dường như ta chưa từng gặp qua phượng vệ trong phượng gia chúng ta. Tựa hồ trong trí nhớ, cũng chưa từng gặp qua đội phượng vệ của phượng gia nào, nhưng, trong phủ cũng có một số phượng vệ đi theo bảo hộ bên người gia gia và phụ thân. Sau này ngươi nhất định sẽ tiếp xúc với phượng vệ, hiện tại, chúng ta vẫn nên về nhà trước đi, nếu không, việc này một khi nổi lên chỉ sợ sẽ không thể vãn hồi. Lão gia tử nói giọng vững vàng, nhìn về phía quan Tập Lẫm một bên, nói, Tập Lẫm, ngươi mau đi chuẩn bị xe ngựa, hiện tại cách giữa trưa cũng không còn bao nhiêu thời gian, chúng ta cần phải nhanh chóng trở về để ngăn cản lại. Được. Quan Tập Lẫm lên tiếng, lập tức đi ra ngoài. Lãnh Xương bưng điểm tâm trong tay tiến vào, nói, Lão thái gia, tiểu thư, dùng chút điểm tâm đi. Đây là thanh nương vừa mới làm. Phượng Cửu cười cười, nói, chúng ta hồi phượng ra đi, mang điểm tâm lên ăn ở trên xe ngựa cũng tốt. Đối với tình huống trước mắt của phượng gia, nàng không lo lắng giống như lão gia tử như vậy, chỉ bằng một mình Tô Nhược Vân, căn bản không gây nên sóng gió gì. Trong khi đó, ở trong phượng gia, vì tin tức đã truyền ra, các gia chủ trong thành đã lục tục đi vào trong phủ. Bọn họ đang ngồi cùng nhau thấp giọng nghị luận. Theo bọn họ, Phượng Thanh Ca tuổi còn quá trẻ, chỉ sợ là không khống chế được phượng vệ, không thể trở thành phượng chủ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, gần đây phượng gia lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lúc trước Lao Thái gia bị chứng điên cuồng, sau lại bị người bắt đi hiện không rõ đang ở nơi đâu. Chỉ ngắn ngủn trong hai ngày, ngay cả phượng tướng quân cũng ngã xuống. Hiện giờ tại phượng phủ, có thể chủ sự cũng chỉ có Phượng Thanh Ca, nhưng mọi người lại không hề xem trọng thực lực của nàng. Phượng Thanh Ca tuy là hòn ngọc quý trên tay Phượng Tiêu, nhưng so với thực lực và năng lực, dung nhan tuyệt mỹ của nàng mới khiến người nói chuyện say sưa hơn. Rốt cuộc, cùng là người Vân Nguyệt Thành, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng thực lực tu vi của Phượng Thanh Ca như thế nào. Trên thực tế, với thực lực tu vi như vậy của Phượng Thanh Ca, thậm chí còn thua kém một số con cái của thế gia trung đẳng. Tuy nhiên, nàng đã thắng vì có một vị hôn phu là Thiên Chi Tiêu Tử, còn có Phượng Phủ cường đại này làm chỗ dựa. Bởi vậy, thực lực như thế nào, cũng không phải là điều mà mọi người để ý. Dưới đình nơi hậu viện, có 8 gã nam tử ăn mặc cẩm y, một số đang ngồi, một số đang đứng, một số thì khoanh tay trước ngực dựa vào đỉnh, đang trò chuyện. Các ngươi nói xem, hôm nay Lão Thái gia sẽ trở về sao? Vừa nói chuyện chính là một người nam tử trẻ tuổi ăn mặc quần áo màu xanh, hắn đang ngồi ở bên cạnh bàn, một tay chống cằm hỏi mấy người khác. Một người nam tử mặc áo đen mang khuôn mặt nghiêm túc, nhấp một ngụm nước trà và trầm giọng nói, tin tức đã được ta truyền đi, khẳng định là Lão sẽ trở về. Hôm nay, dường như rất nhiều người tới, ta nghe người phía dưới bẩm báo, ngay cả hoàng đế lão nhân cũng tới. Một nam tử đang dựa vào đỉnh, hai tay ôm ngực nói. Một người nam tử bạch y cầm cây quạt xếp hỏi gấp, tuy nhiên, chúng ta tiết lộ thông tin ra như vậy thật sự là tốt sao? Có thể là quá mức hay không? Như thế nào sẽ? Gia chủ cũng không nói chúng ta đi điều tra. Là chính chúng ta sau khi điều tra mới biết đến, không có nghĩa là sẽ giữ lại thông tin. Nam tử đang nói chuyện nhướng lông mày lên, giọng điệu lộ ra vài phần đương nhiên. Một người khác nghe xong không nhịn được cười một tiếng, nói, cũng may mắn là mấy lão nhân kia đã đi bế quan, bằng không nếu biết chúng ta khoanh tay đứng nhìn mà không giải quyết phiền toái, phỏng chừng chúng ta sẽ bị đưa vào một cuộc thao luyện mới. Hơn nữa, cô nương ở bên người lão gia tử rốt cuộc là người nào? Ngay cả chúng ta cư nhiên cũng không thể điều tra ra thân phận của nàng. Thật là quỷ dị. Chương 152, Võ Sư Đỉnh. Nghe được lời này, mấy người đều trầm mặc xuống. 8 người bọn họ không phải là ai khác, chính là 8 tiểu đội trưởng đội quân tinh nhuệ phượng vệ. Đối với phương thức tiến hành huấn luyện phong bế, đóng cửa huấn luyện của bọn họ mà nói, nếu không phải có phượng vệ bẩm báo lại mọi sự trong phượng phủ cho bọn hắn biết, bọn họ cũng không thể nào biết được. Nhưng sau khi biết được những sự tình phát sinh gần đây của phượng phủ, bọn họ đã xuống tay điều tra. đặc biệt là một chuyện Phượng Lao Gia Tử bị chứng điên cuồng và bị bắt đi. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, gia chủ mang theo hộ vệ trong phủ ngoài phủ cũng không thể tìm thấy người. Thật sự là bị một người thiếu nữ mang đi, hiện tại đang điều dưỡng thân thể trong một sân viện bên ngoài. Bọn họ thử tới gần quan sát, nhưng một khi bọn họ tới gần hơn thì đã bị phát hiện. Thật sự không hiểu là vì thiếu nữ kia quá nhạy bén, hay là công phu che giấu hơi thở bọn đã yếu đi. Bọn họ vốn là muốn mang lão gia tử về, tuy nhiên khi nhìn thấy lão gia tử vừa nói vừa cười cùng với thiếu nữ kia, hơn nữa thiếu nữ kia mỗi ngày đều sẽ đỡ lão gia tử đi lại ở trong viện. Nhìn lão gia tử cũng không giống người bị chứng điên cuồng chút nào, vì thế bọn họ cũng đánh mất ý niệm kia. Tuy rằng không biết thiếu nữ kia là người nào, nhưng sự quan tâm thì không thể giả được, nếu như không có ác ý đối lao gia tử, bọn họ cũng sẽ không quản. Ai, các ngươi nói cô nương kia mặt đều bị hủy thành như vậy, vì sao dường như cũng không quan tâm đến điều đó lắm? Nam tử mặc áo xanh có chút tò mò hỏi, khi lần đầu tiên nhìn thấy dung nhan bị hủy kia, hắn đã bị hoảng sợ. Rốt cuộc, đó chính là cô nương gia. Một khuôn mặt cư nhiên đã bị hủy hoàn toàn không thể nhìn được, nhưng khi hắn nhìn thấy cũng cảm thấy đáng thương kỳ lạ. Trên người cô nương kia không có hơi thở huyền lực, phỏng chừng là một người bình thường, nhưng thật ra hơi thở tên quan tập lẫm lại rất trầm ổn, đúng là một nhân vật. Nam tử áo đen nói giọng vững vàng, dừng lại một chút, hắn hạ đôi mắt xuống, nói, các ngươi hôm nay đều đã gặp qua nữ nhi của gia chủ chứ? Đều cảm thấy như thế nào? Chẳng ra gì, để trở thành chủ tử phượng vệ chúng ta, thật đúng là không đủ tư cách. Ân, thực lực xác thật cũng không xuất chúng, nhưng thật ra dung mạo lại rất xuất sắc. Nhìn thấy một nữ nhân dịu dàng, để nàng trở thành chủ tử phượng vệ chúng ta. Ách, ta đúng thật là quá không nguyện ý. Ai? Lần đầu tiên cảm thấy, cảm giác rất thất vọng. Ta cũng hoàn toàn không xem trọng. Nàng không chế trụ được chúng ta, nhưng cũng không có lựa chọn, ai bảo gia chủ cũng chỉ có một nữ nhi như vậy. Nghe từng người trong bọn nói xong từng câu, nam tử áo đen đứng lên, nói, không, nàng ấy không đơn giản. Ân, như thế nào? Bảy người không hẹn mà đồng thanh hỏi, có chút kinh ngạc vì hắn sẽ nói ra một câu như vậy. Phượng Thanh ca kia, bọn họ cũng nhìn không ra có gì đặc biệt. Trực giác. Suy. Mấy người cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không có cảm giác. Ánh mắt xoay chuyển, mấy người đều nhìn về một phía, trong đó một người cười nói, đều luôn nói, ban ngày đừng nhắc tới người, buổi tối đừng nhắc tới quỷ. Các ngươi nhìn xem, vừa mới nói ra, người đã tới rồi. Cách đó không xa, một thân ảnh toàn thân váy áo hoa phục đang đi về phía bên này, đi theo phía sau nàng là hai tỷ nữ. Khi nàng nhìn đến vài tên nam tử trẻ tuổi trong đình hoặc đứng hoặc ngồi có dung mạo xuất sắc, khí vũ hiên ngang, trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng. Tám người này, chính là tám gã tiểu đội trưởng trong đội quân tinh nhuệ phượng vệ, thực lực tám người này, đều đã đạt tới cảnh giới võ sư đỉnh. Phải biết rằng, lão gia tử tu luyện cả đời, cũng mới chỉ là một cường giả võ tông sơ kỳ huyền cực cảnh cấp 8. Như Phượng Tiêu. Mấy năm trước cũng mới tiến vào cấp bậc võ tông, hiện giờ cũng bất quá là cường giả sơ kỳ huyền cực cảnh cấp 2. Trong thời gian tới, 8 người này tất nhiên đều sẽ thăng cấp trở thành võ tông, đến lúc đó 6. Chương 153, Phượng Cửu về nhà. Nam tử mặc áo xanh thấy nàng đứng ở bên ngoài đình nhìn bọn họ, cũng không nói lời nào, không khỏi nhướng lông mày lên, hỏi, đại tiểu thư có cần gì không? Tô Nhược Vân phục hồi lại tinh thần, ánh mắt xẹt qua trên mặt tám người, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi, tên các ngươi là gì? Tên? Hắn cười đi tới, dựa vào cột trụ của đình và nói, mấy lao nhân ở trên đỉnh đầu chúng ta có giao đái, tên của chúng ta chỉ có thể nói cho chủ tử chúng ta nghe. Vì thế, trước khi đại tiểu thư còn chưa trở thành chủ tử chúng ta không ngại để đại tiểu thư gán một con số ở trên người mỗi chúng ta, sử dụng nó như là tên gọi của chúng ta. Một người nam tử phía sau đi lên, khoanh tay trước ngực liếc mắt nhìn người bên người một cái, lại nhìn về phía người ở bên ngoài đỉnh, thần sắc trên mặt mang theo vài phần cà lơ, nói, nàng còn chưa phải là chủ tử chúng ta. Cũng không thể ra lệnh cho nhóm chúng ta, đặt tên gọi cho chúng ta cũng không thể nào điều động chúng ta. Đại tiểu thư, tuy rằng chúng ta là phượng vệ, nhưng chúng ta còn chưa nhận chủ, muốn khiến chúng ta nhận chủ, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Một người khác cũng đi lên, giọng điệu cũng thật sự là không khách khí. Rốt cuộc, bọn họ tuy là phượng vệ, nhưng, đối với người không phải là chủ tử bọn họ, thật ra cũng không cần khách khí. Nghe vậy, Tô Nhược Vân cũng không tức giận, nàng lộ ra tươi cười liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lời nói mang theo tự tin, các ngươi sẽ thuần phục ta. Giọng nói rơi xuống, xoay người lập tức đi về viện phía trước. Theo nàng, Phượng Thanh Ca chân chính đã chết, phượng vệ đến trong tay nàng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nàng cũng không tin, với những gì nàng có thể làm, bọn họ sẽ không cách nào mà không thần phục. Đợi nàng đi khuất, nam tử một thân áo đen đi tới, quét mắt liếc nhìn hai người bên cạnh một cái, nói, các ngươi cũng đừng làm quá, nàng dù sao cũng là nữ nhi gia chủ, là chủ tử chúng ta sắp sửa nguyện ý trung thành. Thiết, cắt, dừng. Ngươi làm sao biết nàng có bản lĩnh gì khiến chúng ta cam tâm tình nguyện gọi nàng một tiếng chủ tử? Nam tử cà lơ không cho là đúng, rõ ràng cũng không để nàng vào trong mắt. Vậy cũng đừng quên, mấy lão nhân kia vẫn luôn giao đái những gì với chúng ta. Vừa nghe được lời này, mấy người đều trầm mặc, không ai mở miệng nói thêm câu nào nữa. Một lát sau, nam tử áo đen mới nói, cũng đã đến lúc, chúng ta nên đi về phía trước nhìn xem. Cũng tốt. Mấy người đáp lời, cùng nhau đi về viện phía trước. Vào thời điểm này, trên đường đi theo hướng phượng phủ, vì hoàng đế đi ra bên ngoài, dẫn tới ba cánh sôi nổi theo đuôi nhìn xem ở trên đường cái. Một đám kinh ngạc cảm thán nhìn theo đội ngũ khí thế đi về hướng phượng phủ. Và ở trên long liễn, quốc chủ một thân long bào rực rỡ uy nghiêm đang ngồi ngay ngắn. Bên cạnh, Mộ Dung Dật Hiên một thân quần áo màu tím, cả người tràn ngập hơi thở tôn quý đang cưỡi ngựa đi theo. Bên trong phượng phủ, các vị gia chủ vừa nghe thấy ngay cả quốc chủ cũng tới, có chút kinh ngạc. Phượng phủ tuyên bố Phượng Thanh Ca là phượng chủ, dường như cũng không cần tới quốc chủ phải đích thân tới, nhưng mà hiện giờ lại tới, điều này thật là hấp dẫn, có thể có ý sâu xa. Mặc dù vậy, mọi người vẫn đi ra ngoài phủ chào đón, rốt cuộc, đối phương chính là quốc chủ Diệu Nhật Quốc, bản thân chính là một vị cường giả có thực lực cường đại, bọn họ tự nhiên không dám bất kính chút nào. Thân là người chấp trưởng hiện giờ của phượng phủ, Tô Nhược Vân cũng đi ra từ trong đám người, hướng về phía long liễn hành lễ, thần nữ Phượng Thanh Ca, cung nên quốc chủ giá lâm. Chúng ta cùng cung nên quốc chủ. Các vị gia chủ chăm miệng một lời, cũng cúi đầu hành lễ. Ân. Trên long liễn truyền đến một giọng nói trầm thấp, quốc chủ mặc long bào rực rỡ từ phía trên bước xuống, ánh mắt sắc bén ẩn chứa khí thế uy nghiêm quét qua mọi người một cái, lúc này mới nện bước đi về phía bên trong. Sau khi hắn vừa tiến vào, toàn bộ mọi người không hẹn mà nhìn nhau và thở dài một hơi nhẹ nhõm. Khi bọn họ đang muốn đi theo vào phía bên trong, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại ở trước đại môn Phượng Phủ 6. Chương 154, Lão Thái gia đã trở lại. Không phải tất cả mọi người đều đã tới đủ hay sao? Như thế nào còn có người tới? Mọi người nghi hoặc trong lòng. Bước chân đang đi về phía bên trong hơi dừng một chút, đánh giá chiếc xe ngựa không hề có chút thu hút đang dừng ở trước đại môn. Mà Mộ Dung Dật Hiên vốn đang chuẩn bị đi vào bên trong, sau khi nhìn thấy chiếc xe ngựa kia cũng dừng bước chân lại. Hắn không chỉ nhìn thấy xe ngựa có chút quen mắt, càng cảm thấy hắc y nữ tử đánh xe có chút quen thuộc, thật giống như là người bên người vị cô nương lần trước 6. Tiểu Cửu, ta đỡ ngươi. Quan Tập Lẫm một thân huyền y rìa nhảy ra từ trên xe ngựa, vươn tay ra đỡ người phía sau ra ngoài. Một tiếng tiểu cửu, khiến trong lòng Mộ Dung Dật Hiên nhảy dựng, trong mắt hiện lên một sự vui mừng, bước chân cũng bắt đầu bất động, cứ thẳng tắp như vậy nhìn người sắp bước ra từ trong xe ngựa. Lúc này Tô Nhược Vân cũng không nhìn thấy được người bước xuống từ trên xe ngựa, bởi vì quốc chủ vào phủ, nàng ta phải hộ tống ở phía trước. Bởi vậy, nàng ta không những không nhìn thấy được Quan Tập Lẫm và Phượng Cửu đi ra, ngay cả người cuối cùng bước xuống từ trên xe ngựa, cũng không thể nhìn thấy. Nếu không, nhất định sẽ sợ tới mức tái mặt. T. Đó không phải là Phượng Lão gia tử sao? Khi các vị gia chủ nhìn thấy hai người nam nữ đang đỡ Lão giả từ trong xe ngựa xuống ngay trước mắt, vừa nhìn thấy kỹ, Lão giả lại chính là Lão gia tử đã mất tích của Phượng Phủ. Hơn nữa, thần sắc kia nơi nào giống như người bị chứng điên cuồng. Lập tức, mọi người đều đi qua và vây quanh Lão. Phượng Lão gia tử, cuối cùng ngài đã trở lại. Phượng Lão gia tử, trong khoảng thời gian ngài không ở trong phủ, Phượng tướng quân vì quá lo lắng nên đã đổ bệnh. Phượng Lão gia tử, trong khoảng thời gian này ngài đã đi đâu? Mọi người mồm năm miệng mười hỏi han, đều mang giọng điệu quan tâm. Bởi vì hôm nay tới đây đều là những gia tộc có uy tín lớn trong Vân Nguyệt Thành, không hề có những người thuộc gia tộc trung đẳng. Bởi vậy, mọi người cũng hoàn toàn xa lạ đối với hai người Quan Tập Lẫm và Phượng Cửu, không người nào nhận ra. Ha ha, khiến mọi người lo lắng, Lão Phu không việc gì. Lão gia tử cười ha hả nói, nhất nhất gật đầu với mọi người. Phượng gia gia. Mộ Dung Dật Hiên đi tới, nhìn thấy khí lực của Lão khôi phục khá tốt, không tránh được sự nghi hoặc trong lòng. Vì sao Lão lại ở bên huynh muội Quan Tập Lẫm? Xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt tìm tòi nghiên cứu dừng lại ở trên người Phượng Cửu. Phượng Lão gia tử nhìn thấy hắn, giọng điệu hòa ái nói, hóa ra là Dật Hiên. Hôm nay ngươi cũng tới. Lão Phu nghe nói quốc chủ cũng tới. Nhìn thấy hắn đang nhìn Phượng nha đầu, ý cười trên mặt Lão gia tăng vài phần. Hai người này, nhìn như thế nào đều thấy quả thực rất xứng một đôi, chỉ tiếc, khuôn mặt Phượng nha đầu sáu. Hộ vệ Phượng Phủ ngay khi nhìn thấy người trên xe ngựa bước xuống chính là Lão Thái gia nhà mình, lập tức nhanh chóng chạy vào phía bên trong, hô to, là Lão Thái gia. Lão Thái gia đã trở lại. Lão Thái gia đã trở lại sáu. Gia gia, chúng ta đi vào thôi. Phượng Cửu không nhìn Mộ Dung Dật Hiên, mà đỡ Lão gia tử đi vào phía bên trong, Quan Tập Lẫm đi theo bên phải Lão gia tử. Lãnh Sương vẫn đi theo phía sau nàng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tô Nhược Vân đang tiếp đãi quốc chủ ngồi xuống vị trí chủ vị ở trong viện, khi nghe đến lời tên hộ vệ kia nói, cả người cả kinh khiến sắc mặt trắng bệnh, thân thể không tự chủ được run lên. Ngươi nói ai đã trở về? Ai? Là Lão Thái gia, Lão Thái gia đã trở lại. Tên hộ vệ còn vui mừng nói. Quốc chủ đang ngồi dùng trà cũng chú ý tới nàng ta có chút không thích hợp, nhướng lông mày, có chút kinh ngạc trước phản ứng vừa hoảng sợ vừa mang theo hoảng loạn của nàng ta. Gia gia nhà mình đã trở lại, chẳng lẽ nàng ta không phải nên vui mừng hay sao? Vì sao lại có phản ứng này? Chương 155, ngươi là ai? Lão gia tử đã trở lại. Ở đâu? Nghe giọng nói, quốc chủ quay đầu nhìn về phía tiếng nói. Vừa nhìn thấy, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ qua mấy ngày, Phượng Tiêu cư nhiên suy yếu như vậy. Ngay cả đi đường cũng không đi được, còn phải có người đỡ. Gia chủ, trước tiên ngài hãy ngồi xuống nơi này, Lão Thái gia đã đi tới cửa, một lúc nữa sẽ tiến vào. Nam tử mặc bạch y cầm quạt xếp trong tay ôn hòa nói, sau khi đỡ hắn ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía ngoài sân. Quốc chủ, Mộ Dung Bác. Đứng nhìn vài tên nam tử xuất sắc ở bên người Phượng Tiêu, trong đôi hắc đồng sắc bén xẹt qua suy nghĩ sâu xa, sau khi kín đáo liếc mắt đánh giá bọn họ một cái, liền rời tầm mắt. Khi Tô Nhược Vân nhìn thấy vài tên phượng vệ đi đến và canh giữ ở bên người Phượng Tiêu, nghiến chặt hàm răng. Mấy người này không những không để nàng ta vào mắt, còn tự tiện đem Phượng Tiêu mang ra ngoài, thật là đáng chết. Vốn dĩ nàng ta chỉ tính toán để Phượng Tiêu ra ngoài một lúc liền đưa trở về, để tránh bị người nhìn ra manh mối, nhưng hiện tại sáu. Đúng lúc này, Phượng Cửu đỡ Lão gia tử đi đến, phía sau đi theo một đám người. Khi nhìn đến Phượng Cửu bên người Lão gia tử, Tô Nhược Vân hít vào một hơi khí lạnh, sao lại là ngươi? Làm sao ngươi lại ở chỗ này? Nữ nhân này! Nàng vẫn chưa quên độc môn của nàng chính là do nữ nhân này phá hủy. nữ nhân này, lai lịch thần bí và quỷ dị, hiện giờ, dám xuất hiện ngay tại Phượng Phủ, xuất hiện ở trước mặt nàng, thật sự nghĩ rằng nàng sẽ không làm gì nàng ta hay sao? Người tới, bắt lấy nàng cho ta. Nàng ta hét lớn, ngay lập tức muốn phái hộ vệ bắt lấy Phượng Cửu. Tuy nhiên, tất cả mọi người không ai di chuyển, bởi vì không ai dám. Ngốc tử cũng nhìn thấy cô nương mang khăn che mặt đang đỡ lão thái gia bọn họ. Tiến lên bắt người. Bọn họ cũng không phải là đã chán sống. Phượng Cửu không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt mang ý cười nhàn nhạt nhìn nàng ta. Phượng lao gia tử thấy thế, hừ thật mạnh một tiếng, quắc, Phượng vệ đâu? Tám gã nam tử giống như công tử quý tộc đang đứng ở bên người Phượng Tiêu không hẹn mà cùng tiến lên một bước, nện bước trầm ổn đầy khí thế sắc bén. Bọn họ đứng thẳng thành một hàng, động tác nhất trí chắp tay hành lễ, âm thanh hữu lực ẩn chứa hơi thở huyền lực hùng hậu bí mật truyền ra, mang theo cung kính. Thuộc hạ gặp qua lão thái gia. Ngắn ngủn mấy chữ lại khiến trong lòng mọi người ở đây chấn động. Sau khi tám người hành lễ, dáng người lại đứng thẳng tắp. Những sự hứng hở và cà lơ vốn xuất hiện ở trên người bọn họ, tại một khắc này toàn không thấy tăm hơi. Những khuôn mặt nghiêm túc đầy sát khí có thể chấn nhức người, khí thế trên người cứng rắn mà sắc bén, giống như những chiến sĩ thiết huyết đi ra từ giữa chiến trường. Những động tác nện bước đều nhất trí với nhau, cùng với tư thế vai hùng đĩnh bạn, khiến ánh mắt toàn bộ mọi người sáng ngời, trong lòng chấn động. Đây là Phượng vệ. Là một đội quân tinh nhuệ khiến nước láng giềng vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Trong đội ngũ này, mỗi người đều là hán tử thiết huyết như thế, mỗi người đều là binh sĩ xuất sắc như thế. Bắt nàng lại cho ta. Tay Phượng lao ra tử chỉ thẳng về hướng Tô Nhược Vân đang mang sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt sắc bén đầy phẫn hận giống như nếu có thể giết chết người, nàng ta đã chết không dưới trăm lần. Cha! Tô Nhược Vân lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, phản ứng đầu tiên của nàng ta là tìm sự che chở từ Phượng Tiêu, bởi vì đối với lao gia tử, cũng chỉ có Phượng Tiêu mới có thể bảo hộ được nàng. Nhưng, nàng ta nhất định phải thất vọng. Bởi vì, lúc này Phượng Tiêu đang kinh ngạc nhìn vào thiếu nữ mặc một bộ váy áo màu trắng, một tấm khăn che mặt thanh nhã, đang đỡ lao gia tử. Một ý niệm hiện lên ở trong đầu hắn. Hắn run run mở miệng. Ngươi là ai? Chương 156, thân phận bại lộ. Sau khi tám người đều trầm giọng xuống, hai người trong đó cất bước tiến lên, chế trụ hai tay Tô Nhược Vân, áp tới trước mặt Lao Thái Gia. Mọi người đầu tiên là kinh ngạc với Lao Thái Gia khi Lao ra lệnh cho Phượng vệ bắt cháu gái mình lại, sau đó lại nghi hoặc với phản ứng lúc này của Phượng Tiêu. Vì thế, ánh mắt bọn họ mang theo nghiên cứu tìm tòi rừng ở trên người bạch y rìa nữ tử, cũng đang suy đoán thân phận của nàng. Mộ Dung Giật Hiên nhìn Phượng Thanh Ca bị nắm cổ tay và áp đến trước mặt Lao Thái Gia, lông mày trụm lại với nhau, đang muốn mở miệng, nhưng lại nghe lời Phượng Tiêu vừa hỏi, khiến hắn cũng dừng ánh mắt ở trên người bạch y rìa nữ tử. Hắn cũng muốn biết, nàng rốt cuộc là ai? Phượng Cửu nhìn biểu tình kích động của Phượng Tiêu khiến hốc mắt từng đỏ, trong lòng than nhẹ một tiếng, nói, ngươi đã đoán ra được, không phải hay sao? Hắn cũng không phải ngốc tử, gần đây Phượng Phủ phát sinh nhiều chuyện như vậy, hơn nữa hiện giờ Lao Thái Gia đã trở về, lại còn xuất hiện cùng nàng, nếu như đến bây giờ vẫn còn không có phản ứng, thì hắn không phải là Phượng Đại Tướng quân Phượng Tiêu tiếng tăm lừng lẫy. Ngươi là nữ nhi thành ca của ta. Giọng nói của hắn mang theo nghẹn ngào, duỗi tay cầm lấy tay Phượng Cửu, thực xin lỗi, cha thật sự đã không nhận ra người bên người là giả sáu. Nghĩ đến lời nói của lão gia tử ngày đó, nghĩ đến ngay lúc đó hắn đã phẫn nộ, hiện giờ lại nhìn thấy nàng mang khăn che mặt, trái tim hắn đau đớn một trận, lại nhịn không được mà gào khóc lên. Thực xin lỗi sáu. Là cha không tốt, là cha không tốt sáu. Một đại tướng quân uy phong lấm lấm, cư nhiên khóc giống như một tiểu hài tử, nước mắt rơi như mưa, bộ dáng khiến người nhìn thấy, vừa kinh ngạc lại vừa khiếp sợ. Vừa rồi hắn đã nói gì? Nữ tử mang khăn che mặt chính là nữ nhi thanh ca của hắn. Vậy người đang bị bắt giữ ở đó là ai? Tiêu thúc, ngươi nói nàng là ai? Giọng nói của Mộ Dung Dật Hiên mang theo run rẩy không thể ức chế. Hắn ngơ ngẩn nhìn bạch y nữ tử mang khăn che mặt, có chút khó tin, lại có chút kích động và vui sướng, trái tim hắn đập thình thịch. Loại cảm giác này, không thể nói nên lời. Ô ô sáu. Nữ nhi của ta sáu. Nữ nhi của ta sáu. Phượng Tiêu vì hãy náy lo lắng mà khóc lớn, nhưng bởi vì thân thể hắn suy yếu, không chịu nổi cú sốc như vậy, hắn vẫn tiếp tục khóc, cả người đột nhiên ngất đi, mất ý thức. Hai người các ngươi, mang cha ta về trong phòng. Phượng Cửu trừng lớn đôi mắt nhìn về phía vài tên phượng vệ một bên, giọng nói vững vàng phân phó. Vâng. Những tiếng nói vâng mệnh cơ hồ là theo bản năng, mấy người đột nhiên ngẩn ra, hai mặt thoáng nhìn nhau, cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng hai người vẫn đi ra, mang theo Phượng Tiêu trở về. Lúc này, giọng nói giả nua mang theo 10 phần hơi thở huyền lực của Phượng Lao Gia tử truyền ra, trước mặt tất cả các vị ở chỗ này, Lao Phu có chút việc muốn nói với các vị. Giọng nói của Lão hơi dừng lại, chỉ vào Tô Nhược Vân và nói, nàng ta, căn bản không phải là cháu gái Phượng Thanh ca của ta. Nàng ta chỉ là một đứa bé gái mồ côi Tô Nhược Vân, do ta cháu gái ta nhặt về ở trên đường cái từ khi còn nhỏ. Cháu gái ta đã đối đãi với nàng ta giống như thân tỉ muội, nhưng nàng ta lại tính kế mưu hại cháu gái ta, thay thế thân phận cháu gái ta, đoạt hết thẻ của nàng. Sau đó, nàng ta bị Lão Phu phát hiện nên đã dùng độc muốn hại Lão Phu. Nữ nhân này, âm ngoan và độc ác, vô tình và vô nghĩa. Sau khi nghe được những lời này, mọi người ồ lên một tiếng, sôi nổi hít hà một hơi. Cảm thấy việc này thật sự là khó tin và rất đáng sợ. Ngay cả khi thân phận đã bị thay thế, nếu như không người phát hiện, vậy thì toàn bộ Phượng Phủ, cuối cùng chẳng phải là rơi vào trong tay nàng ta. Ha 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 sáu. Ha 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 ha. Tiếng cười đột ngột khiến mọi người ngẩn ra, ánh mắt của mọi người nhìn về hướng nữ tử trông có vẻ điên cuồng kia. Chương 157, không nơi che giấu. Tới giờ khắc này rồi, sự tình không có cách nào quay lại, nàng ta tất nhiên cũng không cần che giấu chút gì. Tới giờ khắc này rồi, nàng ta cũng rốt cuộc biết được, vì sao lần đó khi gặp lại nàng ở trên phố, lập tức cảm thấy nàng thực sự không vừa mắt. Cũng rốt cuộc biết được, vì sao người nàng ta phái đi giết nàng, không những thất thủ, còn tính cả thế lực mà nàng ta cực khổ bồi dưỡng nên cũng đều bị diệt. Nguyên lai là nàng. Nguyên lai nàng vẫn luôn chưa chết. Phượng Thanh ca có năng lực như thế nào, nàng ta rất rõ ràng. Với năng lực của nàng, nàng không có bản lĩnh có khả năng diệt độc môn của nàng ta ở trong một đêm, càng không thể tới Phượng Phủ cứu Lao Gia Tử. Duy nhất có thể khẳng định chính là, có người đứng sau lưng nàng. Sao ngươi không gỡ khăn che mặt xuống? Ngươi không phải là Phượng Thanh ca sao? Ngươi không thể gỡ khăn che mặt xuống sao? Nàng ta khiêu khích nhìn Phượng Cửu, ánh mắt điên cuồng và âm ngoan, để mọi người đều nhìn xem, dung nhan của ngươi dưới khăn che mặt, rốt cuộc có phải là Phượng Thanh ca hay không? Phượng Cửu nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn. Nàng không để ý tới lời nàng ta nói, mà nói với Lao Gia Tử, Gia Gia, thân thể ngài vừa mới tốt lên, không thể chịu kích thích quá lớn, ngài về viện trước đi. Nơi này hay giao cho ta xử lý là được. Phượng Nha đầu sáu. Lao Gia Tử có chút không yên tâm, sợ nàng không ứng phó nổi. Không có việc gì, nơi này ta có thể. Nàng cười khẽ, ý bảo Lão đừng lo lắng, rồi sau đó gọi quản gia tới, để hắn đỡ Lao Gia Tử trở về. Mọi người thấy vậy, đều tò mò nàng muốn làm gì. Tại sao không thể để Lão Gia Tử ở đây? Mộ Dung Dật Hiên nhìn nàng, trong lòng rất phức tạp, vẫn luôn không thể tìm thấy cơ hội có thể nói chuyện. Quốc chủ Mộ Dung Bắc hôm nay thật sự đã bị mọi người bỏ qua, không có biện pháp, ai bảo lực chú ý của mọi người đều để ở trên hai người Phượng Thanh ca thật giả. Hai người, mang nàng ra ngoài cửa lớn Phượng phủ cho ta. Ánh mắt Phượng Cửu xẹt qua trên người hai gã Phượng vệ đang nắm giữ Tô Nhược Vân, sau đó xoay người rời bước liền đi ra ngoài. Hai người thấy thế, nhìn nhau, áp người đi theo. trước đại môn phượng phủ, Phượng Cửu sai hộ vệ chuyển một chiếc ghế để nàng ngồi xuống. Các vị gia chủ theo kịp đã vây kín xung quanh, cùng với hộ vệ của bọn họ nguyên bản đang chờ ở ngoài cửa. Ngay cả Mộ Dung Bắc cảm thấy mới lạ nên cũng đi theo, tuy hầu cũng chuyển ghế đến để hắn ngồi xuống, ánh mắt mang theo hứng thú nhìn Phượng Cửu thong dong ưu nhã. Đã mang mặt của ta lâu như vậy, ngươi không thấy phiền hà hay sao? Nàng một tay chống cằm, hai chân gấp lại bắt chéo mà ngồi, động tác rõ ràng là không ưu nhã, nhưng cố tình lại khiến người cảm giác được sự tùy ý và tự nhiên của nàng. Ta sớm đã phiền chán, khuôn mặt này, mỗi ngày ta nhìn thấy đều cảm thấy ghê tởm muốn chết. Tô Nhược Vân khịt mũi nói, giọng điệu tràn ngập chán ghét, dãy rủa, buông ta ra. Hai gã phượng vệ đang giữ nàng ta, tự nhiên nàng ta không có khả năng thoát ra. Buông nàng ta ra, nàng ta chạy không thoát được. Phượng Cửu nói, để hai người buông nàng ta ra. Vừa được tự do, Tô Nhược Vân lập tức xé mặt nạ trên mặt xuống, ném thật mạnh chiếc mặt nạ đến trên mặt đất, lộ ra dung nhan vốn có của nàng ta, một giai nhân thanh tú. Chỉ tiếc, dung nhan tuy rằng thanh tú, tâm địa lại như rắn rết. Một vị gia chủ vây xem kinh ngạc cảm thán, thuật dịch dung thật là cao minh. Mặt nạ kia thực sự trải dài qua đường viền ở cổ và đi ra phía sau thai, khó trách người khác nhìn không ra. Ánh mắt của Mộ Dung Giật Hiên bỗng nhiên giật mình nhìn Tô Nhược Vân, không nghĩ tới nàng ta thật đúng là sáu. Có lẽ là nhận thấy được ánh mắt của Mộ Dung Giật Hiên, Tô Nhược Vân lần đầu tiên cảm thấy hổ thẹn và bối rối. Nàng ta thậm chí cũng không dám nhìn về phía hắn một cái, sợ nhìn đến ánh mắt khiến nàng ta không thể thừa nhận. Nhìn thấy một màn này, khóe môi Phượng Cửu móc lên, môi đỏ dưới khăn che mặt khẽ mở sáu. Chương 158, vùng kiếm gây lưới. Ngươi nói xem, ta nên đáp lễ ngươi như thế nào cho tốt? Hừ, một người không có hơi thở huyền lực và dung nhan đã bị hủy, cho dù ngươi còn sống thì thế nào? Còn không bằng chết đi. Nàng ta lạnh lùng chế giễu một cách khinh miệt, ánh mắt mang theo vui sướng khi người gặp họa, nhìn khuôn mặt mang mặt nạ của nàng, trong mắt tràn đầy ác độc nhìn về phía Mộ Dung Giật Hiên. Ngươi không biết điều đó, đúng không? Gân mạch nàng đã bị ta dùng độc phế đi, nàng mặt cũng bị ta vẽ hoa, từng vệt máu chảy đầm đìa với da thịt trên mặt, có thể còn đáng sợ hơn phù thủy xấu xa, hơn nữa sáu. Ha 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 sáu. Nàng ta cười quỷ dị, ánh mắt mang theo điên cuồng. Hơn nữa, lúc trước chính là ta đã sai người bán nàng vào thanh lâu, cũng không biết đã bị bao nhiêu nam nhân đùa bỡn sáu. A. Giọng nói của nàng ta còn chưa rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Nguyên lai, Phượng Cửu nguyên bản đang ngồi đã rút trường kiếm bên hông lanh xương, cất bước vài bước tới trước mặt nàng ta, mũi kiếm rung lên. Cắt xuống đầu lưỡi nàng ta. Miệng chó không phun ra ngà voi, cũng thế, không cần đầu lưỡi. Mọi người âm thầm hít hà một hơi, bởi vì những lời Tô Nhược Vân đã nói, cũng bởi vì Phượng Cửu đột nhiên ra tay. Bọn họ thậm chí cũng chưa nhìn thấy nàng động tay như thế nào, đã nhìn thấy một đầu lưỡi máu chảy đầm đìa rơi xuống mặt đất, Tô Nhược Vân thì đang che miệng không ngừng đổ máu. Khi tám gã phượng vệ nhìn thấy một màn như vậy, ánh mắt lại sáng lên. Bọn họ nhìn nàng cầm thanh trường kiếm trong tay, chỉ xéo xuống mặt đất mà đứng. Mũi kiếm đang nhỏ đầy máu tươi, bạch y y nhẹ bay trong gió, trên người tản ra một luồng hơi thở thanh lãnh mà lười biếng. Với bọn họ, đây là cảnh đẹp ý vui. Đặc biệt, nàng ra tay rất lưu loát dứt khoát, càng khiến trong lòng bọn họ hưng phấn mãi không thôi. Không thể không thừa nhận, ngay cả khi dung nhan nàng đã bị hủy, nhưng một thân khí độ kia của nàng, thật đúng là không phải người bình thường có thể so được. Nếu người như vậy là chủ tử bọn họ, thật ra cũng không phải là không thể tiếp thu. Mộ Dung Giật Hiên giật mình kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn bạch y nữ tử ra tay tàn nhẫn, trong lòng khiếp sợ. Nàng thật sự là thanh ca. Thật sự là người sẽ giúp vào bên người hắn, nữ tử dịu dàng nhu thuận. A. Tô Nhược Vân không có đầu lưỡi, trong miệng tràn ra máu tươi, ngay cả lời nói cũng nói không rõ, chỉ có thể phát ra tiếng kêu bén nhọn a a a. Nàng ta dường như phát điên nhào tới trước mặt Phượng Cửu. nàng ta còn chưa tới gần, đã thấy nàng thu hẹp ánh mắt, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị. Ngay sau đó, đã thấy trường kiếm trong tay nàng đánh út về phía nàng ta. Chỉ cảm thấy kiếm khí phất qua trước mặt, sau đó là âm thanh xiêm y liễu vỡ vụn truyền ra. A5 A6 Nàng ta thét chói tai, xiêm y liễu đã thành từng mảnh nhỏ rơi rụng đầy đất, cả người chợt lạnh, đôi tay nàng ôm chặt lấy thân thể, muốn che khuất cảnh xuân lộ ra ngoài, nghe bên tai truyền đến âm thanh hút không khí cùng với âm thanh thở dốc nặng nề. Nàng ta xấu hổ đến nỗi khao khát tìm thấy một cái hầm ngầm để có thể chui vào trong đó. Xung quanh, những nhóm gia chủ đều là người ở độ tuổi trung niên, tuy rằng trong nhà có hiển thê mỹ thiếp, nhưng khi thấy đến một thân thể nữ nhân như khối xích quả quả hiện ra ở trước mắt như vậy, tuy biết với thân phận bọn họ không nên nhìn xem, nhưng ánh mắt kia lại vẫn rời không ra. Một vài tiếng không được tự nhiên vang lên, mặt da ửng đỏ, nhưng vẫn liếc mắt nhìn về phía thân thể mềm mại tuyết trắng kia. Đến giờ này khắc này, cũng rốt cuộc biết, vì sao Phượng Thanh Ca phải để ra ra nàng về viện trước. Hóa ra là bởi vì nàng đã chuẩn bị một màn hương diễm kích thích như vậy chờ đợi bọn họ. Không thể không nói, chiêu này của nàng xác thật là rất tàn nhẫn. Giết người bất quá là đầu chĩa xuống đất, nhưng nàng rõ ràng rất hiểu được như thế nào là tra tấn người. Tra tấn người cao minh nhất rõ ràng chính là tra tấn tâm. Chiêu thức ấy, nàng đã chơi rất đẹp. Tệ hơn so với trực tiếp giết chết Tô Nhược Vân, đó là càng khiến cho nàng ta sống không bằng chết. Rốt cuộc, dưới bầu trời đầy ánh sáng, cả người xích quả đều nhận hết ánh mắt chúng nam làm đủ. Loại tàn phá tâm linh này, bất kỳ nữ tử nào cũng đều không thể chịu đựng được. Chương 159, thật đáng thương, thật đáng buồn. Trường kiếm trong tay Phượng Cửu vừa chuyển, đảo ngược nắm phía sau tay, nàng đứng ở trước mặt nàng ta, nhìn sắc mặt trắng bệnh của Tô Nhược Vân đang run rẩy cả người, lười biếng hỏi, không phải là da ngươi không biết xấu hổ sao? Ta cảm thấy ngươi không mặc gì có lẽ sẽ càng tốt hơn, không phải sao? Nhìn một màn này, tên nam tử cà lơ trong tám gã phượng vệ đành phải nuốt nuốt nước miếng, hai mắt sáng lên, khen, sách. Chiêu này của đại tiểu thư thật là quá đẹp, rất có ích, tắc tắc, dáng người kia thật đúng là không phải đẹp bình thường, làn da cũng rất trắng nõn, nếu như trực tiếp giết thật đúng là đáng tiếc. Nghe vậy, Phượng Cửu nhịn không được bật cười, liếc nhìn người nọ, ngươi thế? Nếu không, ta thưởng nàng ta cho ngươi. Nghe được lời này, nam tử kia cả kinh, liên tục xua tay, không cần không cần. Ta phải thủ thân như ngọc vì nương tử tương lai của ta. Mộ Dung Dật Hiên liếc mắt nhìn Tô Nhược Vân run rẩy cuộn tròn trên mặt đất một cái, có chút không đành lòng nhìn về phía Phượng Cửu. Thanh ca, đủ rồi. Phượng Cửu chuyển mắt, trong mắt lấp lánh tràn đầy ý cười, đủ rồi. Ta đây còn chưa làm gì nàng đâu. Như thế nào là đủ rồi? Đồng thời với khi nói chuyện, thanh kiếm trong tay nàng vừa chuyển. Đánh tới Tô Nhược Vân đang cuộn tròn, tiếp theo vẽ một đường máu ở trên người nàng ta. A5 Thanh ca 6 Câm miệng. Nàng quát lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, đây là sự tình phượng phủ, hy vọng Tam Vương gia không cần nhúng tay. Giọng nói rơi xuống, thanh kiếm trong tay nàng lại đâm tới chỗ đùi nàng ta, chỉ nghe một tỉ hiền mẹo, đồng thời với tiếng kêu thảm thiết tràn ra, máu tươi cũng bắn đầy đất. Tất cả, đều trả lại cho ngươi. Tất cả, đều là nàng muốn đòi lại giúp Phượng Thanh Ca. Nàng đã từng đáp ứng muốn trả lại cho nàng ấy gấp bội. Tô Nhược Vân đang cong lên, sau khi nghe đến Mộ Dung Dật Hiên nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích, xả ra một tươi cười còn khó coi hơn so với khóc, nàng ta hạ thấp đầu xuống, bàn tay vươn về phía bên trong tóc, trong mắt đột nhiên tràn đầy nọc độc. A. Nàng ta chịu đựng đau nhức trên đùi, đột nhiên đứng lên nhào về phía Phượng Cửu, hung hăng đâm chiếc châm cài đầu màu tím trong tay về phía Phượng Cửu, tựa hồ ôm ý niệm đồng quy vu tận cùng nàng. Cẩn thận! Mộ Dung Dật Hiên bỗng nhiên hoàn hồn nhanh chóng bảo hộ ở trước người Phượng Cửu, đồng thời theo bản năng vung ra một chưởng đánh bay nàng ta. Phốc! Bịch! Tô Nhược Vân phun ra một ngụm máu tươi, cả người chật vật ngã trên mặt đất. hơi thở thoi thóp nhìn Mộ Dung Dật Hiên, trong mắt là nụ cười giải thoát. Vì người nam nhân này, đến cuối cùng nàng cũng không rơi vào một kết thúc tốt đẹp, nhưng hắn lại chưa từng để nàng ở trong lòng. Nàng ta nâng tay lên, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của hắn đánh về phía đỉnh đầu mình phịt một tiếng, kết thúc sinh mệnh thật đáng buồn của mình sáu. Phượng Cửu liếc liếc mắt một cái nhìn Mộ Dung Dật Hiên đang che ở phía sau mình, sau đó nhìn về phía tám gã phượng vệ, nói, xử lý thi thể nàng ta. Thật quá dễ dàng cho nàng ta, nàng còn chơi chưa đủ đã chết. Lúc này nàng mới nhìn về phía các vị gia chủ, cùng với vị quốc chủ Mộ Dung Bắc đang ngồi xem kịch vui, cao giọng nói, hôm nay đã chậm trễ và bỏ bê các vị, mong rằng các vị sẽ không phiền lòng, ngày khác thân thể cha ta khôi phục, nhất định sẽ mở tiệc chiêu đãi các vị, sẽ bồi các vị vì những điều không phải. Ha ha, Phượng Tiểu Thư nói quá lời, hôm nay Phượng Phủ xảy ra sự tình như vậy, tất cả chúng ta cũng đều biết đến, cho nên, không có gì chậm trễ bỏ bê. Đúng thế, Phượng Tiểu Thư, nếu độc nữ đã bị trừng trị, vẫn nên nhanh chóng vào xem phụ thân ngươi, chúng ta sẽ cáo từ rời đi trước, ngày khác lại tới cửa bái phỏng. Mọi người lần lượt lên tiếng, nhất nhất chắp tay cáo từ nàng, lần lượt rời đi. Mộ Dung Dật Hiên nhìn nàng, đang muốn nói chuyện, đã thấy nàng rời bước đi về phía trong phủ sáu. Chương 160, thân phận quỷ y đi hề. Hắn đang muốn đuổi kịp, liền thấy Lãnh Xương che ở trước mặt hắn. Tam Vương gia, hôm nay Phượng Phủ còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, không tiện tiếp đón ngươi, cũng mời ngươi quay trở về đi. Sau khi nhìn hắn một cái, Lãnh Xương cũng đi theo phía sau Phượng Cửu, đi về phía bên trong, hoàn toàn không để ý tới Mộ Dung Dật Hiên đang đứng sững sờ tại chỗ. Nhưng thật ra tám gã phượng vệ một bên nhìn xem rất đã mắt và rất hứng thú. Theo bọn họ biết, Mộ Dung Dật Hiên chính là vị hôn phu của đại tiểu thư bọn họ, bất quá xem qua tình huống này, phỏng chừng rất nhanh sẽ là không phải. Mấy người các ngươi lại đây, hãy xử lý thi thể này. Một tên phượng vệ gọi vài tên hộ vệ tới, để bọn họ xử lý trường hợp này, chính mình thì nhanh chóng đi về phía bên trong. Dật Hiên. Mộ Dung Bắc đã ngồi trên ngự liễn gọi một tiếng. Phu hoàng. Hắn đi tới trước mặt phụ thân mình, hạ đôi mắt xuống và gọi một tiếng. Hồi cung cùng ta, ta có việc muốn nói cùng ngươi. Mộ Dung Bắc nhìn nhi tử xuất sắc nhất của mình, biết tương lai tu vi của nhi tử mình chắc chắn còn muốn cao hơn so với hắn, do đó, hắn luôn luôn có mong đợi lớn nhất từ khi nhi tử hắn còn rất nhỏ. Vâng. Mộ Dung Dật Hiên lên tiếng, xoay người lên ngựa, nhìn thoáng qua về phía Phượng Phủ, lúc này mới rời đi. Trong Phượng Phủ, Lao Gia Tử, Phượng Cửu cùng với Quan Tập Lẫm đều ở trong phòng Phượng Tiêu. Lúc này, y lìa giả trung niên sau khi xem mạch, lắc đầu thở dài, Lao Thái Gia, Đại Tiểu Thư, thân thể gia chủ đã bị ảnh hưởng quá lớn, học nghệ của ta không tinh, không thể làm bất cứ điều gì. Lão gia tử nghe xong thì nhăn mày lại, sắc mặt đen tối, lo lắng hiện lên trong mắt không thể nào giấu được. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Phượng Cửu nói, để y lìa giả đi ra ngoài trước. Vâng. Y lìa giả trung niên thầm than một tiếng, sau khi hành lễ liền đi ra ngoài. Ra ra, không cần phải lo lắng, cha sẽ không có việc gì. Nàng đi đến bên người an ủi lão gia tử. Sau đó ngồi xuống ở mép giường, một tay đắp trên mạch tượng ở trên tay cha nàng. Phượng nha đầu, ngươi sáu. Lão gia tử nhìn thấy nàng thủ thế bắt mạch thuần thục, không khỏi hơi ngẩn ra một chút. Nhớ lại rằng thân thể lão đều là do nàng điều trị trong những ngày qua, nghi hoặc trong lòng không khỏi xông ra lần nữa. Sau khi xem mạch xong, nàng lấy ngân châm mở ra, rồi lại nhìn về phía lão gia tử, lộ ra một nụ cười. Gia Gia hẳn là từng nghe nói tới quỷ y lìa đi. Từng nghe nói qua, nghe nói là người đã bước một chân vào điện Diêm Vương, hắn cũng có thể cứu trở về sáu. Giọng nói của lão hơi dừng lại, phảng phất như nghĩ đến điều gì, có chút ngạc nhiên mở to hai mắt, Phượng nha đầu, ngươi, ý của ngươi là sáu. Ân, chính là Gia Gia nghĩ như vậy. Nàng chớp đôi mắt với lão, bảo mật. Lão gia tử khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, vừa mừng vừa sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng được, khó có thể tin sáu. Quỷ y yề. Cháu gái lao lại là quỷ y yề. Đây, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đây là sự thật chăng? Tập Lẫm, nàng nói chính là sự thật. Lão gia tử đi tới bên người quan Tập Lẫm, nắm lấy cánh tay hắn, kích động hỏi. Hắc hắc, ra ra, sự thật, tới đây, ta đỡ ngài đến bên kia ngồi đi, ta sẽ nói hết sự tình cho ngài nghe. Quan Tập Lẫm mở miệng cười, đỡ lão gia tử đi tới ngồi xuống bên cạnh bàn ở bên ngoài, nói hết sự tình với lão. Mà trong phòng, Phượng Cửu đã bắt đầu dùng ngân châm trị liệu cho phụ thân nàng, ước chừng ít phút sau, lúc này mới thu hồi đồ vật và đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy hai mắt lao ra tử sáng lên nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt kia, giống như đang nhìn chằm chằm một khối bảo vật sáng lên, khiến nàng nhìn thấy mà lông tơ đều dựng đứng thẳng lên. Ra ra, ngài không có việc gì chứ? Phượng nha đầu, ngươi giấu ra ra rất tốt à. Ha ha, ta đây không phải là chưa tìm được cơ hội tốt để nói ra hay sao? Nàng ngượng ngùng cười, có chút chột dạ. Bởi vì nàng vốn không nghĩ sẽ nói cho bọn họ biết. Chương 161, giao thác phượng lệ. Lão gia tử sửa sang lại thần sắc, nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, gia gia sẽ giữ bí mật. Lão biết rõ, sẽ có dạng oanh động gì nếu như thân phận quỷ y của nàng truyền đi ra ngoài. Hiện tại đối người bên ngoài mà nói, phần lớn mọi người đều suy đoán quỷ y là người từ nước khác tới. Nếu như biết rằng quỷ y là đại tiểu thư phượng phủ của lão, vậy thì nguy cơ tự nhiên cũng sẽ theo tới. Hai người, ngươi và Giật Hiên Sáu. Lão tuy đã già, nhưng cũng chưa hồ đồ, tự nhiên nhìn ra lần này sau khi nàng trở về đã lạnh nhạt hơn đối với Giật Hiên, nha đầu này trước kia luôn dính lấy hắn, hiện tại Sáu. Ai? Nghe được lời này, ánh mắt nàng hơi lóe, nói, việc hôn nhân này, hãy tìm thời gian lui đi. Lui. Ngươi nghiêm túc chứ? Lão gia tử sửng sốt, hai tử Giật Hiên tuy là vương gia, nhưng chúng ta đã nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, bất luận nhìn từ phương diện nào, trong Diệu Nhật Quốc cũng chưa có người nào so được với hắn, ngươi thật sự muốn lui việc hôn nhân này. Ân, lui. Nàng lại nói lần nữa, giọng điệu rất kiên định. Nghe vậy, lão gia tử cũng bất đắc dĩ, không muốn cưỡng bách nàng, liền nói, nếu ngươi đã khăng khăng rút lui, vậy ngày khác già già sẽ tiến cung thương lượng một chút với quốc chủ. Được. Nàng gật đầu đáp lời. Đúng lúc này, Lãnh Xương đang canh giữ ở ngoài cửa truyền lời đến, nói, chủ tử, tám gã phượng vệ đang chờ ở ngoài viện, nói muốn gặp lão thái gia và ngươi. Trong phòng, mấy người nhìn nhau, lúc này mới đi ra ngoài. Cửa phòng vừa mở ra, đã thấy cả đội tám người đang ở trong viện hoặc ngồi hoặc đứng nhanh chóng xếp thành một hàng, cung kính hành lễ, thuộc hạ gặp qua lão thái gia, đại tiểu thư. Chuyện gì? Lão gia tử hỏi, ánh mắt xẹt qua trên người tám người bọn họ. Thuộc hạ chờ là muốn hỏi, lão thái gia có an bài gì đối với mấy người chúng ta không? Muốn chúng ta lưu lại trước, hay là đi về trước? Một nam tử áo đen hỏi. Ánh mắt nhìn về phía Lão gia tử. Lão gia tử liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cái, dừng lại một lúc, nói với mấy người, các ngươi hãy lưu lại trước đi. Vâng. Mấy người lên tiếng, nhìn về phía Phượng Cửu, đáy mắt không hề che giấu tìm tòi nghiên cứu và đánh giá nàng. Phượng Cửu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, quay lại nói với Lão gia tử, ra ra, ta đi tìm quản gia có chút việc. Có ca ca thủ ở nơi này cha sẽ không có việc gì, ngài cũng đi về nghỉ ngơi trước đi. Được, đi thôi. Lão gia tử nói, thấy nàng nện bước đi ra, bỗng nhiên lại nhớ tới điều gì, vội vàng gọi nàng lại, Phượng nha đầu, chờ đã. Phượng Cửu vừa bước ra ngoài hai bước, xoay người nhìn về phía lão, đã thấy lão lấy ra một cái lệnh bài đưa tới. Đây là Phượng lệnh, thấy lệnh như thấy chủ. Không những có thể điều động phượng vệ, cũng có thể hiệu lệnh quân vệ phượng gia chúng ta. Phượng lệnh này về sau sẽ giao cho ngươi, ngươi hãy tận dụng nó. Thấy một màn như vậy, tám người kia mang thần sắc khác nhau, không nghĩ tới lao gia tử cứ như vậy mà giao phượng lệnh ra ngoài, cứ như vậy yên tâm giao toàn bộ Phượng gia trong tay đại tiểu thư. Phượng Cửu cũng có chút kinh ngạc, hỏi, thứ này sao lại ở chỗ gia gia? Không phải là ở chỗ cha sao? Ha ha, cái của cha ngươi là của tôn tử, của gia gia chính là lão tử, cái này có ích hơn nhiều. Lão gia tử vớt râu đắc ý nói. Nghe được lời này, khoe miệng Phượng Cửu co lại, có thứ này nơi tay, gia gia còn lo lắng Phượng Vệ sẽ rơi vào trong tay Tô Nhược Vân. Ha ha, tôn tử cũng là bảo vật, đương nhiên không thể rơi vào trong tay người ngoài, huống chi, lệnh bài lại có thể điều động Phượng Vệ, nhưng quan trọng vẫn là Phượng Vệ nhận chủ. Lão nói một cách đầy ý nghĩa và nhìn về phía tám người kia, đôi mắt sáng lên với nụ cười khôn ngoan. Lão tin tưởng, với bản lĩnh của Phượng nha đầu, nhất định có thể khiến cho một đám bọn họ cam tâm tình nguyện thần phục nàng. Ba hết chương 1614. Chương 162, ta muốn từ hôn. Phượng Cửu không nhịn được cười cười, tầm mắt đảo qua tám người kia, thiện đà nói, lệnh bài ta sẽ nhận lấy, đối với bọn họ sao, chờ khi ta rảnh lại nói. Giọng nói rơi xuống, rời bước liền đi ra ngoài. Trở lại Phượng Phủ, nàng xuống tay rửa sạch những người Tô Nhược Vân lưu lại trong phủ. Ngắn ngủn ba ngày, lại chỉnh đốn trên dưới trong phủ một lần nữa. Cũng trong thời gian ba ngày này, thân thể Phượng Tiêu cũng dần dần khôi phục lại. Sáng sớm hôm nay, Phượng Cửu đang đánh thái cực quyền trong viện, liền thấy Lãnh Xương đi đến, chủ tử, Tam Vương ra tới, nói muốn gặp ngươi, Lao Thái gia bảo ngươi đi qua đó một chuyến. Nàng thu hồi tay và thở nhẹ một hơi, nói, đã biết, ta đổi quần áo xong sẽ đi. Trong khi nói, nàng đi về phía trong phòng, bước chân lại dừng một chút, hỏi, đúng rồi, mấy ngày nay ca ta ở chợ đen thế nào? Thiếu gia rất tốt, chủ tử không cần lo lắng, phía bên chợ đen đều đã giao đãi qua. Ân, vậy là tốt rồi. Lúc này nàng mới gật đầu, vào phòng thay đổi quần áo rồi đi ra, mang theo Lãnh Xương đi về viện phía trước. Trong sảnh ngoài, rất hiên. Lão phu biết ngươi thực sự xuất sắc, lão phu cũng thực rất vừa lòng ngươi, chỉ là... Phượng nha đầu đã nói như vậy, ta chỉ là gia gia, tự nhiên không tiện nói nhiều về nó. Vì thế, hôm nay đành nói trước với ngươi một chút, ngày khác ta sẽ tiến cung, báo cáo với quốc chủ về tình huống lui việc hôn nhân của các ngươi. Nghe vậy, Mộ Dung Dật Hiên nhìn về phía lão, nói, Phượng gia gia, ngài đừng tiến cung trước, chờ ta nói chuyện với Thanh ca rồi nói sau. Một ngày kia là hắn đã nói tới việc lui hôn nhân này. Hiện giờ, lại là nàng muốn lui việc hôn nhân này. Là bởi vì hắn không nhận ra nàng, nên nàng đang bực tức với hắn hay sao? Ra ra. Một giọng nói truyền đến từ bên ngoài, Mộ Dung Dật Hiên quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy, ánh mắt hơi nheo lại. Một nữ tử mặc một bộ bạch y rìa ngược sáng mà đến, dáng người phiêu dật. Thanh nhã xuất trần khiến cả người nàng thoạt nhìn đẹp như thiên tiên. Tuy nhiên, khi nhìn đến khuôn mặt nàng, kinh diễm lúc trước lại theo đó biến mất không còn dấu vết. Đó là một loại dung nhan che kín bởi những vết sẹo, đã nhìn không ra bộ mặt vốn có, da thịt trên mặt cơ hồ đều bị hủy hoại, thập phần đáng sợ. Tuy rằng hắn nhìn thấy, trong lòng cũng không tránh khỏi co rụt lại. Có đau nhức, có thương tiếc, cũng có khiếp sợ và ngạc nhiên. Hắn cũng không biết, mặt nàng lại hoàn toàn bị hủy đi như thế sáu. Phượng nha đầu, ngươi tới rồi. Lão gia tử nhìn thấy nàng, ánh mắt nhíu lại, lộ ra ý cười. Lão đứng lên nhìn về phía Mộ Dung Dật Hiên, nói, hai người các ngươi hãy từ từ nói chuyện đi. Nói xong, liền đi ra ngoài trước. Thanh ca, chúng ta thành thân đi. Hắn nhìn nàng, nói ra ý đồ hắn đến. Nghe vậy, Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, nói, chẳng lẽ gia gia của ta chưa nói với ngươi, ta muốn từ hôn. Nàng ngồi xuống ở vị trí chủ vị, hạ nhân lập tức dâng trà lên cho nàng. Ta không ngại dung nhan ngươi bị hủy. Hắn cho rằng, bởi vì dung nhan nàng bị hủy nên mới muốn từ hôn. Rốt cuộc, trước kia nàng luôn ỷ lại hắn như vậy, tình cảm như vậy, sao có thể nói cắt đứt liền cắt đứt. Nghe được lời này, Phượng Cửu cười, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm, ta không phải bởi vì dung nhan bị hủy nên muốn từ hôn, mà bởi vì ta phát hiện ra rằng ta không hề yêu ngươi, cho nên mới muốn từ hôn. Giọng nói của nàng không quan tâm, mang theo thái độ lười biếng và duyên dáng, không hề có dấu hiệu của sự bất an và thiếu tự tin vì dung nhan của mình bị hủy hiện ra ở trước mặt hắn. Ta không tin. Hắn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, ta không tin ngươi không yêu ta, tình cảm nhiều năm của chúng ta như vậy, sao có thể nói không yêu liền sẽ không yêu. Phượng Cửu quái dị nhìn hắn một cái, nói, không phải ngươi vốn cũng muốn từ hôn sao? Có gì khác nhau? Chương 163, giải quyết trước. Khác nhau. Ánh mắt hắn ẩn chứa thâm tình, bình tĩnh nhìn nàng, bởi vì kẻ kia là Tô Nhược Vân, không phải ngươi. Suy. Nàng cười nhạo một tiếng, bĩu môi nói, nam nhân nào mà không yêu nữ tử xinh đẹp. Đừng nói với ta, ngươi không bị mê hoặc khi nhìn thấy ta ở trong rừng hoa đảo. Ngươi không ngạc nhiên và vui mừng khi gặp lại ta ở trên đường cái. Nếu những lời nam nhân nói đều đáng tin, heo mẹ cũng có thể leo cây. Thanh ca 6. Nàng uống ngụm nước trà sau đó đứng lên, đi đến trước mặt hắn, nói, việc hôn nhân này ta nhất định lui, không phải thương lượng với ngươi, mà chỉ muốn thông chi với ngươi, để ngươi có tâm lý chuẩn bị. Giọng nói rơi xuống, nàng gọi một tiếng, quản gia, tiễn khách. Quản gia bên ngoài đi đến, nói với Mộ Dung Dật Hiên, Tam Vương gia, mời. Mộ Dung Dật Hiên trầm mặc, sau khi nhìn nàng thật sâu một cái, nói, ta sẽ chắc chắn sẽ tìm dược để chữa xẻo cho ngươi, ta sẽ cho ngươi thấy rằng, trái tim ta đối với ngươi từ trước tới nay chưa từng thay đổi. Nói xong, lúc này mới cất bước rời đi. Phượng Cửu lắc lắc đầu, trong lòng than nhẹ đáng tiếc, Phượng Thanh Ca yêu ngươi đã chết, ngươi có làm thêm nhiều điều nữa cũng đã vô dụng sáu. Nàng cũng theo sau đi ra ngoài sảnh, đi về hướng hậu viện, đi vào sân Phượng Tiêu, nhìn thấy Lao Gia Tử và cha nàng đang uống trà tán gẫu, liền cứ gọi một tiếng, ra ra, cha. Thanh Ca, ta nghe nói Dật Hiên tới, hai người các ngươi nói chuyện thế nào rồi? Phượng Tiêu quan tâm hỏi. Nhìn thấy gương mặt bị hủy của nữ nhi, trong lòng lại còn đau. Nữ nhi hắn, khuôn mặt cứ bị hủy đi như vậy sáu. Đây đều là do người cha thất trách là hắn, không bảo vệ tốt nàng, mới khiến nàng ăn khổ nhiều như vậy. Đã rời đi rồi, ra ra, ngươi tìm một thời gian thích hợp và nói với quốc chủ một chút, sau đó hãy lui việc hôn nhân này. Nàng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn về phía Phượng Tiêu, cha. Thân thể còn có chỗ nào không thoải mái hay không? Không có, cha thực sự rất tốt, thân thể khôi phục thật sự mau. Phượng Tiêu tươi cười nói, để nàng không cần lo lắng. Ân, những dược đó còn phải tiếp tục uống. Nàng cười nói, bồi hai người trò chuyện ở trong viện một lúc, sau đó mới quay về trong viện mình. Không lâu sau khi nàng trở lại trong viện, Lãnh Xương đi đến. Chủ tử 6. Đang muốn mở miệng, Lãnh Xương đã thấy một người nam tử mặc áo choàng màu xanh đang chuyển động bên ngoài viện, những lời nói đã đến bên miệng tức khắc ngừng lại. Trong viện, Phượng Cửu nhìn theo ánh mắt nàng nhìn lại, liền thấy tên nam tử mặc áo choàng màu xanh đang ở nơi đó quay đầu nhìn xung quanh. Thấy vậy, nàng nhíu mày lại, ngươi đang làm gì ở nơi đó? Hắc hắc, nhàn rồi không có việc gì nên đi dạo. Hắn nhếch miệng cười. Ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng vào dung nhan không che của nàng, trong lòng có chút kinh ngạc. Nghe nói đại tiểu thư sau khi trở về, khăn che mặt trên mặt đã được gỡ xuống, lộ ra dung nhan bị hủy, cả ngày chỉ di chuyển ở trong phủ, nguyên bản còn không tin, không nghĩ tới đó là sự thật. Nhàn rồi không có việc gì. Khóe môi nàng hơi câu lên, cười như không cười nhìn hắn, hơn nữa, các ngươi còn chưa nhận chủ. Đại tiểu thư hy vọng chúng ta nhận ngươi là chủ. Hắc hắc, điều này phỏng chừng có chút khó khăn. Hắn đơn giản nói thẳng ra, cũng thực sự không hề khách khí. Chủ tử. Lãnh Xương tới gần bên tai nàng, thấp giọng nói vài câu, sau đó thối lui. Sau khi nghe được lời Lãnh Xương nói, trong mắt Phượng Cửu xẹt qua một tia ánh sáng, ánh mắt dừng lại ở trên người nam tử mặc áo choàng màu xanh. Nhưng lời lại nói với Lãnh Xương, ân, ngươi trở về đi, nói ta đồng ý. Vâng. Lãnh Xương sau khi lên tiếng lập tức rời đi. Phượng Cửu cất bước đi về phía trước, đi đến trước mặt nam tử mặc áo choàng màu xanh, chém ra một quyền không hề báo trước năm. Chương 164, chủ tử đừng đánh. A. Thinh Linh bị nàng vung tới một quyền, trúng thẳng đến đôi mắt, hắn đau đến nỗi kinh hô một tiếng, một tay che mắt lại và nhanh chóng lui về phía sau. Đại tiểu thư, ngươi vì sao lại đánh người? Phượng Cửu cười ta tà, không phải các ngươi dùng nắm tay để giải quyết sao? Nếu chính ngươi đã đưa tới cửa, ta lại đúng lúc đang ngửa tay, vậy dùng ngươi luyện tập một chút. Giọng nói rơi xuống, thân hình chợt lóe lên phía trước lần nữa. Thấy vậy, nam tử mặc áo choàng xanh buông tay ra, cũng nói, nếu đã như vậy, vậy thì đại tiểu thư cũng đừng trách ta không khách khí. Lần này, hắn không né tránh, mà là tiến lên đón nhận, nắm tay sắc bén chém ra và đánh về phía nàng. Lại không ngờ, tay hắn vừa vung ra liền bị một tay nàng chế trụ, một tay kia so chiêu cùng nàng. Âm thanh hai đấm chạm vào nhau truyền điện bằng bang, đồng thời cũng vang lên cùng với tiếng kêu gầm gừ đau đớn thường xuyên của hắn. Hắn đã tính sai một chút, đột nhiên cảm thấy cả người bỗng nhiên bay lên không trung, sau đó đâm sầm xuống mặt đất. Bịch! Ân! Âm thanh nặng nề rơi xuống cùng với tiếng kêu rên của hắn vang lên, cả người hắn đã bị ấn ở trên mặt đất. Hắn cũng không biết tay mình đã bị nàng vặn đến vị trí nào, chỉ cảm thấy bủn rủn vô lực. Trước khi có thể thở một hơi, đã thấy nắm tay trực diện vùng về phía hắn, cả kinh hắn hô to, đừng vào mặt. Bạch 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 bạch. A, sao ngươi lại nhắm vào mặt? Đừng vào mặt. Đừng vào mặt. A năm. Nghe thấy động tĩnh, hộ vệ cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng lại đây xem. Ai ngờ, lại nhìn thấy tên phượng vệ kia đang bị đại tiểu thư ấn ở trên mặt đất và đánh đập tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời, một đám đều mở to hai mắt mà nhìn, có chút không thể tin nổi. Đại tiểu thư sao có thể đánh thắng được phượng vệ? Là phượng vệ nhường nàng, đúng không? Ân, bụng ta. A, đừng. Đừng đánh. Chủ tử. Chủ tử. Chủ tử đừng đánh. Ta phục sáu. Giọng nói rơi xuống. Nhìn thấy đầu gối nàng đang nửa đè trên bụng hắn rốt cuộc nâng lên, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cả người cuối cùng có thể thả lỏng. Nhưng lúc hắn đang nhẹ nhàng thở ra không hề phòng bị, một nắm tay nữa lại mạnh mẽ đánh xuống bụng hắn, khiến cả người hắn cuộn tròn giống như con tôm bị nấu chín, một nửa hơi thở bị nẹn lại khiến mặt đỏ lên. Ta đã bốn. Gọi bốn. Chủ tử sáu. Vì sao còn năm? Đánh ta sáu. Phượng Cửu đứng lên, phủi phủi bụi trên y hề phục, cười híp mắt nhìn nam tử mặt mũi bầm dập đang cuộn tròn trên mặt đất, nói, đây là một quyền cuối cùng chủ tử dạy ngươi, khi nguy hiểm còn chưa được giải trừ, đừng nên thả lỏng cảnh giác. Chỉ khi nào ngươi cảm thấy đau, như thế mới có thể nhớ kỹ lần giáo huấn này. Nhìn thân ảnh kia phủi phủi tay sau đó đi về hướng trong phòng, hắn rên lên một tỉ hiển tệ. Cắn răng chịu đựng đau đớn và đứng lên, khập khiễng từng bước một quay trở về. Khi những nam tử khác nhìn đến nam tử kia đang khập khiễng từng bước một đi tới, trong mắt một đám hoàn toàn hiện lên kinh ngạc, một người trong đó tiến lên vây lại, mới lạ hỏi, sao lại thế này? Ngươi vì sao vừa đi ra ngoài một chuyến, đã khiến cho mặt mũi bầm dập quay trở lại? Ai đánh? Trong phủ này trừ bỏ lão gia tử và gia chủ, còn có người có thể đánh ngươi thành như vậy. T. Các ngươi có thể đừng hỏi trước được không? Không nhìn thấy ta một thân bị thương sao? Mau, mau đỡ ta ngồi xuống, đau chết mất. Hắn nắm tay nam tử bên người, vừa dựa sát cả người lên hắn ta, vừa nói, hôm nay ta hy sinh rất lớn, tuy nhiên cũng rất xứng đáng. Rốt cuộc sao lại thế này? Mấy người đều vây quanh ở bên người hắn nhìn nhìn. Nhìn thấy hắn ngày thường để ý nhất là gương mặt, hiện giờ đã bị đánh thành đầu heo, có người nhịn không được cười thành tiếng. Người này xuống tay còn rất tàn nhẫn, lại còn chuyên chọn mặt người đánh tắc tắc, bị thương thương thế này, chắc chắn là dăm ba bữa không thể tiêu được. Chương 165, sẽ rời đi. Cũng không phải. ta đã nói đừng vả mặt, nhưng nàng lại cứ chuyên chọn mặt ta mà đánh, quá độc ác. Nam tử mặc áo choàng xanh kích động một cái, khẽ động đến vết thương trên mặt, lại kêu lên một tỉ hiển tệ và hít một hơi khí lạnh, ta khập khiễng từng bước một đi trở về, nhìn thấy bọn tỷ nữ trong phủ sôi nổi che miệng trộm cười, làm hại ta một đường phải dùng ống tay áo che mặt, thật là không còn mặt mũi gặp người. Chẳng lẽ ngươi bị thương thế này là do bị quan tập lâm đánh? Chắc hẳn là không phải, thực lực của hắn còn chưa phải là đối thủ của ngươi, hay đó là Lao Thái gia? Một người suy đoán, thập phần tò mò. Nghe được lời này, nam tử mặc áo choàng xanh kéo kéo khoe miệng, lộ ra một tươi cười đắc ý. Ta biết là các ngươi sẽ đoán không được, bởi vì ta cũng đoán không được, cho nên mới phải trả giá thê thảm như vậy. Tê, đau quá. Hắn lôi kéo nam tử bạch đi rìa, nói, Phạm Lâm, mau lấy chút dược tới bôi cho ta, đau chết mất. Nói rõ ràng trước, bằng không ngươi tự mình đi bôi dược. Nam tử bạch đi rìa Phạm Lâm ngồi xuống bên cạnh, không nhúc nhích. Thấy vậy, nam tử mặc áo choàng xanh lúc này mới nói, là đại tiểu thư đánh, xuống tay thật tàn nhẫn, hơn nữa, ta nói với các ngươi sáu. Hắn đệ thấp giọng nói vài phần, thực lực của nàng rất mạnh. Thân thủ cũng thực quỷ dị, tuyệt đối mạnh hơn cả ta và ngươi. Trong khi nói, chỉ trên mặt bị thương của mình, nhìn thấy không? Nếu như ta có một chút sức phản kháng, cũng tuyệt đối sẽ không mặc kệ khuôn mặt tuấn tú đã mê đảo muôn vàn thiếu nữ này của ta, bị đánh thành đầu heo như vậy. Mọi người nghe xong có chút kinh ngạc, đại tiểu thư, là nàng đã đánh ngươi thành như vậy. Bằng không? Các ngươi cho rằng trong phủ còn có ai có bản lĩnh này? Hắn bĩu môi, nói, ta đã nói từ trước đi. Đại tiểu thư không hề đơn giản, các ngươi cũng không tin. Đúng rồi, vừa rồi ta đã gọi chủ tử, chỉ thiếu tuyên thệ. Ngươi đã nhận nàng là chủ. Bọn họ có chút kinh ngạc, chẳng qua đi ra ngoài một chuyến, hắn cư nhiên nhận chủ. Không sai, nhận, ta đã nhận nàng. Thế... mau lấy dược lau lau cho ta. Phạm Lâm đứng lên, liếc mắt nhìn mấy người đang trầm tư một cái, lúc này mới đi về trong phòng, lấy hòm thuốc ra và đưa cho hắn xử lý miệng vết thương. Cũng trong đêm này, Phượng Cửu đi vào trong phòng ra ra nàng. Phượng nha đầu, lúc trạng vạng Lãnh Xương nói ngươi có việc muốn nói cùng ta, là chuyện gì vậy? Lao gia tử ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn Phượng Cửu đối diện, hỏi. Phượng Cửu cầm lấy ấm trà trên bàn và rót ra hai ly trà, lúc này mới nói, ra ra, phía chợ đen bên kia mời ta giúp đỡ một chút, phái phi thuyền tới tiếp đón ta, phỏng chừng ngày mai sẽ đến. Lần này ra cửa, nếu nói ít cũng phải mất mấy tháng, cho nên sự tình trong phủ còn phải nhờ ngài để ý nhiều một chút. Phái phi thuyền qua đây đón ngươi. Lao gia tử mang biểu tình kích động, chính là loại pháp khí phi hành. Đó cũng không phải một nước bình thường có thể có được, chẳng lẽ, chuyến này ngươi sẽ đi tới quốc gia có đẳng cấp 6 trở lên? Nàng lắc lắc đầu, điều này ta cũng không hỏi, cũng không rõ lắm, ta đang nghĩ, có nên nói với cha một chút về thân phận quỷ y của ta hay không? Miễn cho ta ra cửa mấy tháng sẽ khiến cha lo lắng. Không cần không cần, cha ngươi cho thấy tất cả mọi thứ hắn suy nghĩ đều ở trên mặt. Nếu như nói với hắn khẳng định sẽ không giữ được lời nói, nếu như ngày nào đó uống rượu cùng người và nhất thời vui vẻ nói ra, phỏng chừng là toàn bộ Vân Nguyệt Thành đều sẽ biết. Lao gia tử vây vây tay, nói, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ nói với cha ngươi là ta đã để ngươi ra ngoài lịch luyện, trong chốc lát sẽ không trở về. Nghe vậy, nàng không nhịn được giễu cợt, ra ra, ngài xác định ngài không phải đang nói chính ngài chứ. Ha ha, sao có thể? Ra ra ta ngàn ly không say, chỉ là, ta có đôi khi phạm phải hồ đồ, sợ đến lúc đó sẽ quên một số sự tình. Khi nói đến điều này, Lao có chút bất đắc dĩ. Chương 166, tranh chạy tới trước. Phượng Cửu khẽ cười, nói, điều này không cần lo lắng, ra ra, ngài xem. Nàng lấy ra ba cái chai và bảy biện ở trên bàn. Đây là cái gì? Lão gia tử cầm lấy ngửi ngửi, chỉ biết là dược, nhưng lại không biết có tác dụng gì. Đây là ích thần hoàn, mà ta đã đặc biệt nghiên cứu và tạo ra cho Gia Gia, chỉ cần dùng nó trong một thời gian, chứng dễ quên của Gia Gia sẽ sớm được chữa khỏi. Điều này thực sự có thể chữa khỏi. Lão gia tử có chút ngạc nhiên nhìn nàng. Ân, bệnh trạng của Gia Gia không thực sự nghiêm trọng, ăn xong những thứ này, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nàng cười cười, sau đó giao đãi cùng lão một chút sự tình, ngồi trong viện thêm một hồi rồi mới rời đi. Ngày kế khi trời còn chưa sáng, Phượng Cửu đã mang theo Lãnh Xương yên lặng rời đi, đi về hướng chợ đen sáu. Ngay khi mặt trời mọc, khi tám gã phượng vệ đi tới trong viện để tìm Phượng Cửu, đã không tìm được nàng. Bọn họ vốn cho rằng chỉ là đi ra khỏi cửa nên cũng không nghĩ nhiều, ai ngờ, kết quả của việc bỏ đi này lại là lâu mấy tháng. Khi một chiếc phi thuyền xa hoa bay trên không trung tới Vân Nguyệt Thành, cơ hồ đã hoành động toàn bộ Vân Nguyệt Thành, ngay cả quốc chủ Mộ Dung Bắc bên trong hoàng cung, cũng vội vàng phái người đi tìm hiểu, đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra. Phải biết rằng, Diệu Nhật quốc bọn họ cũng không có thể có một chiếc phi thuyền, mà quốc gia có thể có được phi thuyền, ít nhất đều là quốc gia đẳng cấp 6 trở lên, hoặc là thế lực cường đại mới có thể có được pháp khí phi hành như vậy. Sau khi nghe được tin tức, hộ vệ hoàng cung vội vàng tới báo, bẩm quốc chủ, phi thuyền kia đã dừng ở trước đại môn chợ đen, nghe nói là đến tiếp đón quỷ y để rời đi. Tiếp đón quỷ y để. Mộ Dung Bác cả kinh, cả người đứng lên, lập tức nhanh chóng đi ra ngoài, đồng thời thét lên, mau chuẩn bị ngựa. Hắn còn chưa kịp tới xin thuốc quỷ y yể, sao có thể để hắn ta đi rồi? Huống chi, một khi hắn ta rời đi, đến khi nào thì sẽ quay lại? Mộ Dung Giật Hiên sau khi nghe được tin tức, cũng ngẩn người ra quỷ y yể. Là nam tử hồng y dịch tà mị mà đường hoàng đêm đó, ngay lập tức. Hắn bỗng nhiên hoàn hồn và nhanh chóng đi ra bên ngoài. Hắn muốn đi xin thuốc. Cầu xin hắn ta một chút linh dược có thể xóa đi vết sẹo và khôi phục lại dung nhan. Phượng phủ. Phượng Tiêu vội vàng đi ra bên ngoài, quản gia thấy thế vội vàng tiến lên ngăn hắn, hỏi, gia chủ, thân thể của ngài còn chưa hoàn toàn hồi phục. Ngài đang muốn đi đâu? Vừa rồi chẳng lẽ ngươi không nghe thấy có phi thuyền tới hay sao? Nghe nói là đã được phái tới để tiếp đón quỷ y yề, ta cần phải nhanh chóng đuổi đến chợ đen nơi đó, trước khi hắn rời đi phải cầu xin hắn một chút linh dược chữa lành vết sẹo của thanh ca. Hắn đẩy ra lão quản gia sau đó lập tức đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại, giao đãi, nếu như lão thái gia hỏi, ngươi cứ nói ta sẽ nhanh chóng quay trở lại. Gia chủ, ai, mấy người các ngươi? Nhanh đuổi theo gia chủ, ta đi thông chi lão thái gia. Quản gia vội vàng gọi vài tên hộ vệ đuổi theo, chính mình lập tức bước nhanh chạy về hướng hậu viện. Cái gì? Hắn chạy tới quỷ y để xin thuốc. Lão gia tử mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt ngạc nhiên. Đúng vậy. Thân thể gia chủ còn chưa hoàn toàn bình phục. Vội vàng chạy đi như vậy, lão nô cũng không ngăn cản được. Quản gia lo lắng nói. Mau, mang hắn về cho ta. Lão gia tử kêu lên, rồi lại cảm thấy để cho bọn họ đi phòng trường không thể kêu hắn trở về. Vì thế, chính lão liền cất bước đi ra ngoài, chuẩn bị xe, mau chút. Khi một đám người đều chạy tới chợ đen, trong một căn phòng sang trọng ở chợ đen, có mấy người đang ngồi, đánh giá nhau. Không nghĩ tới quỷ y kia lại là một vị công tử trẻ tuổi phong hoa tuyệt đại như vậy. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Nam tử trung niên tiến đến tiếp đón nói giọng bình thản, khuôn mặt tươi cười nhìn Phượng Cửu bên cạnh, rất ngạc nhiên trước sự xuất sắc của người trước mắt. Chương 167, nguy hiểm, cảnh xuân tiết ra ngoài. Khóe môi Phượng Cửu hơi câu lên, cười mờ nhạt, để hai vị đại linh sư và một vị trúc cơ lại đây tiếp ta thấy thật là vinh dự. Nghe được lời này, trong mắt mấy người trong phòng xẹt qua một tia kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cư nhiên nhìn ra tu vi của bọn họ. Chỉ là, ở trên người hắn, bọn họ lại không cảm giác được bất luận huyền lực hay là tu vi linh khí nào, vậy thì hắn làm sao có thể nhìn ra được thực lực của bọn họ. Ha ha, đây cũng là vì thể hiện sự coi trọng của chợ đen chúng ta đối các hạ, thậm chí là đến nghênh đón, tự nhiên cũng không thể chậm trễ. Nam tử trung niên cười nói, chắp tay nói tiếp, thời gian cũng không còn sớm, phi thuyền đang chờ bên ngoài, mời. Nam tử trung niên mở cửa ra, mời Phượng Cửu đi trước. Ân. Phượng Cửu lên tiếng, một thân hồng y phất phới đứng dậy, cất bước liền đi ra ngoài. Lãnh Xương lúc này đang giả nam trang đứng canh giữ ở ngoài cửa phòng, một thân hắc y yề, tóc đen bay lên, trên mặt cũng mang mặt nạ, nhìn thấy nàng đi ra liền đi theo bên người nàng, cũng cùng đi xuống. Lúc này bên ngoài chợ đen đã vây đầy người. Đối với danh tiếng quỷ y yề bọn họ đều nghe nói qua, nhưng chưa từng gặp qua người kia rốt cuộc là một nhân vật như thế nào. Bởi vậy, khi thân ảnh màu đỏ phong hoa tuyệt đại đi ra từ phía bên trong, mê hoặc toàn bộ đám đông, mọi người đều cao giọng hô lớn. Quỷ y yề! Quỷ y yề! Là quỷ y yề! Mọi người xô đẩy tranh nhau, muốn tiến lên, chỉ là... Một vòng xung quanh phi thuyền đều bị hộ vệ chợ đen tạo thành bức tường người để bảo hộ xung quanh, bọn họ căn bản không thể nào vào được. Quan Tập Lâm đứng trên lầu chợ đen nhìn theo nàng rời đi, cũng không tới gần, bởi vì nếu như thân cận quá với nàng, thân phận nàng sẽ bị người phát hiện. Mời. Nam tử trung niên thủ thế mời, mời hắn lên thuyền. Ân. Phượng Cửu lên tiếng, cất bước đi lên phi thuyền. Lãnh Xương cũng kịp thời đuổi theo. Sau khi mấy người đều lên phi thuyền liền bay lên cao, rời khỏi mặt đất, hướng lên không trung mà đi sáu. Lúc Mộ Dung Bác, Mộ Dung Giật Hiên cùng với Phượng Tiêu tới, cũng chỉ có thể nhìn thấy phi thuyền càng lúc càng xa, không quá một hồi, đã biến mất bên trong tầng mây sáu. Ba ngày sau. Ban đêm. Thanh Đằng Quốc. Một suối nước nóng trong vùng núi phía sau chợ đen. Phượng Cửu rút đi một thân quần áo, gỡ mặt nạ xuống, để chân trần bước thẳng một đường đi đến trong nước. Da thịt trên người cũng theo nàng nửa ngồi xổm mà ngâm ở trong nước. Nàng tìm một vị trí ở trong suối nước nóng ngồi xuống, đôi tay dang thẳng và đặt ở trên tảng đá bên cạnh, hơi ngẩng đầu lên và thoải mái nheo mắt lại. Ba ngày này tinh thần mệt mỏi, cuối cùng đã được giải thoát trong nước ô tuyền, thoải mái đến nỗi khiến nàng có chút mơ màng buồn ngủ. Phía bên ngoài suối nước nóng nàng sớm đã bày ra trận pháp, hơn nữa còn có Lãnh Xương thủ bên ngoài, bởi vậy, không cần lo lắng sẽ có người xông vào. Tuy rằng thoải mái, nhưng nàng cũng biết không thể ngâm mình quá lâu ở trong suối nước nóng, bởi vậy, ước chừng sau khi ngâm mình nửa canh giờ, một hát, nàng liền chuẩn bị đứng dậy. Tuy nhiên, ngay lúc nàng sắp sửa đứng lên, trong làn hơi nước do sức nóng của suối nước nóng, xuất hiện một thân ảnh đen nhánh đang tiến vào, tựa hồ như đang tránh né cái gì. Điều này khiến cho nàng vốn đang muốn đứng lên lại chìm thân thể xuống vào trong nước, dưới làn hơi nước, giấu đi một thân cảnh xuân. Các hạ đang trốn người. Giọng nói lười biếng mang theo vài phần khàn tiếng, có vẻ như không chút để ý, càng là lộ ra một sự nhàn nhã thành thơi, phảng phất giống như người lạ đột nhiên xâm nhập vẫn chưa kinh động đến nàng. Mà giọng nói đột nhiên truyền đến từ phía sau, lại khiến cho thân ảnh đang dán trên tường đá bên ngoài ngẩn ra, nháy mắt quay đầu lại và cảnh giác nhìn về phía giọng nói phát ra. Trong nháy mắt vừa nhìn thấy, một đôi mày kiếm lập tức nhíu lại. Chương 168, quần cuộc màu đỏ. Xuyên qua làn hơi nước nhìn lại, chỉ nhìn thấy trong mông lung có một thân ảnh đang ngồi dựa ở trong nước. Mơ hồ có thể thấy được hai bờ vai tròn trịa lộ ở bên ngoài mặt nước, cùng với cổ trắng như tuyết tuyệt đẹp mê người, chỉ là khuôn mặt người kia vì hơi nước mông lung mà không thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng, phán đoán từ giọng nói lười biếng mà thong dong bình tĩnh, mang theo vài phần khản tiếng của đối phương, liền biết đối phương tự nhiên là một người nam tử. Rốt cuộc, nếu như nữ tử gặp phải tình huống như vậy, sớm đã kinh hô thét thành tiếng chói tai. Xin lỗi đã quấy nhiễu công tử. Khi giọng nói của hắn vừa rơi xuống, Phượng Cửu ở trong nước có chút kinh ngạc, trừng lớn mắt nhìn qua, suýt nữa thì kinh hô một tiếng đại thúc. Nàng và hắn thật đúng là va chạm nhau ở khắp mọi nơi. Nàng vừa mới đến Thanh Đằng Quốc cư nhiên lại gặp phải hắn, tuy nhiên hắn không nhận ra nàng. Nghĩ một chút như vậy, nàng thả lỏng cả người. Dựa ở trong nước ôn tuyển, nhìn thân ảnh đứng thẳng ở bên cạnh, khóe môi móc lên một cái, lộ ra một nụ cười tinh lịch. Đã thật sự kinh động rồi, vốn tưởng rằng người chợ đen đưa mỹ nhân tới cho bản công tử, không nghĩ tới tiến vào lại là nam nhân. Nghe được lời này, Lăng Mặc Hàn cau mày càng sâu, ánh mắt thâm thúy đang cố gắng xuyên thấu qua làn hơi nước muốn nhìn thấy rõ người nọ. Nhưng, những lời kế tiếp của người nọ, lại khiến khóe miệng hắn không nhịn được khẽ co giật, khuôn mặt cũng trực tiếp đen lại. Phải biết rằng bản công tử lúc này chính là đang ở trong nước không manh áo che thân, các hạ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm bản công tử giống như nhìn xích quả như vậy, chẳng lẽ là có sự yêu thích nam giới? Công tử lo lắng quá nhiều. Giọng nói của hắn cứng lại vài phần, nhưng vẫn tràn ngập mị lực nam tính và vẫn có vẻ rất dễ nghe. Hắn đang muốn phải rời khỏi nơi này, nhưng lại nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói tìm kiếm. Bước chân vừa nâng lên của hắn liền hơi do dự, chợt quay đầu lại, nhìn về phía trong nước. Nàng đang nghĩ ngợi xem đứng dậy như thế nào, chợt nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía bên này, không khỏi ngẩn ra. Trong giây lát, giống như nghĩ đến điều gì, nhưng, còn chưa chờ nàng mở miệng, đã thấy hắn nhanh chóng đi về phía nàng. Ngươi đứng lại. Nàng quát lạnh. Khi đến gần nước sẽ không thể che lấp được tầm mắt. Hiện tại cả người nàng chính là đang chân bóng, nếu hắn lại gần nàng một chút thì nàng sẽ không thể có chỗ nào để trốn. Bước chân của Lăng Mặc Hàn vẫn chưa tạm dừng, vẫn trầm ổn nhanh chóng đi đến bên kia, giọng nói trầm thấp mang theo từ tính cũng truyền ra từ trong miệng hắn. Theo ta được biết, trận pháp này chắc chắn còn có một chỗ là cửa sống, ở ngay phía sau công tử. Vô nghĩa. Ta đương nhiên biết. Phượng Cửu trừng mắt. Nhìn thân ảnh đi về hướng bên này, nàng cắn răng một cái, vận đủ hơi thở huyền lực trong tay và đập trên mặt nước một cái, bọt nước sắc bén bắn về phía hắn. Cùng lúc đó, một bàn tay lại vỗ xuống mặt nước, đồng thời khi nước bắn lên như một bức mảnh, cả người nàng lượn vòng từ trong nước đứng lên, lấy ra một bộ hồng y từ trong không gian, nương theo mảnh nước che lấp nhanh chóng khoác lên trên người. Ngay khi mảnh nước rơi xuống, nàng chỉnh sửa bộ hồng y vừa khoác lên trên người. Khi nàng xoay người rơi xuống mặt đất, bởi vì để chân trần nên bị trượt trên những tảng đá ở mức chân trượt, mất thăng bằng và đánh về phía trước. A. Thân thể mất đi sự cân bằng đánh về phía trước. Theo bản năng, nàng vươn tay ra và bắt lấy bất cứ vật gì có thể ổn định thân thể. Nhưng ai biết, chỉ nghe truyền đến âm thanh vải bị kéo xé một tiếng, nàng kinh ngạc nhìn lại. Vừa nhìn thấy, lập tức trợn tròn mắt. Quần của đại thúc thế nhưng đã bị nàng xé rách xuống từ phía sau, lộ ra bên trong một sự quyến rũ có thể nhìn thấy được, quần cộc, quần lót. Chỉ là, điều duy nhất mà nàng không thể nào tưởng tượng được chính là, đại thúc lại là một nam nhân đam mê bên trong, thực sự mặc một cái quần cộc màu đỏ sáu. Chương 169, chợ đen Thanh Đằng Quốc. Lăng Mặc Hàn đen mặt quay đầu lại. Vừa nhìn thấy, đã thấy nam tử dung nhan bị hủy đầu tóc rối bời đang mang vẻ mặt kinh ngạc, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm quần cộc của hắn, dường như rất giống như bị cái gì kích thích, một khuôn miệng mở rộng hết cỡ, trong tay còn đang nắm lấy chiếc quần bị hắn ta xé rách. Thấy vậy, hắn nhấc chân một đá một cái, buông tay. Bùm! Nàng choáng váng bị một chân đá vào trong suối nước nóng, uống vào mấy ngụm nước ôn tuyền. Khi nàng vùng vẫy ló đầu ra từ trong nước, đã không nhìn thấy nam nhân vừa rồi còn đứng ở nơi đó. T. Dám đá ta. Ngươi chờ đó cho ta. Nàng tức giận vô nước, từ trong nước đi ra, sau khi lắng nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền nhanh chóng thay quần áo một lần nữa, xoa xoa bả vai lạnh đau vì bị đá. Sau đó mang mặt nạ lên, lúc này mới đi ra bên ngoài. Ồn ào gì vậy? Giọng nói lạnh lùng và tức giận của nàng vang lên. Chủ tử. Lãnh Xương đi đến bên người nàng, nói, bọn họ nói có người đến bảo các của chợ đen và trộm mấy vị linh dược, đuổi theo người nọ về phía nơi này, đang muốn vào đi vào suối nước nóng nhìn xem. Ánh mắt lạnh băng của Phượng Cửu nhìn chằm chằm những hộ vệ chợ đen ở trước mặt, ánh mắt dừng ở trên người nam tử trung niên cầm đầu, nhấc chân đá một đá. Bịch. Nam tử trung niên không phòng bị đã bị đạp một chân nơi bụng, cả người lăn ra xa vài bước, hít vào một hơi khí lạnh, gầm lên, ngươi làm gì thế? Phượng Cửu cất bước đi lên phía trước, ánh mắt lạnh băng và sắc bén mang theo uy áp nhiếp người nhìn thẳng vào hắn, ai cho ngươi lá gan làm càn ở trước mặt ta? Chẳng lẽ tùy hầu của ta không nói cho các ngươi, ta đang tắm gội bên trong sao? Ngươi! Nam tử trung niên căm tức nhìn nàng, nhưng lại không dám làm gì nàng. Còn trừng mắt nhìn ta. Ngươi muốn từ bỏ đôi mắt này sao? Giọng nói của nàng lạnh băng, ánh mắt lạnh lẽo như người, mà lời nói kia, càng khiến nam tử trung niên cả kinh, lập tức cúi đầu không dám trừng mắt tiếp tục nhìn nàng. Hừ! Nàng quát lạnh một tiếng, phất ống tay háo một cái, lúc này mới bước nện đi về phía trong viện. Đợi hai người rời đi, nam tử trung niên mới ngẩng đầu lên với ánh mắt âm ngoan, tay trong ống tay háo nắm chặt thành quyền, giọng điệu mang theo khinh thường và khinh miệt nói, một người tới từ tiểu quốc đẳng cấp 9, thật sự nghĩ mình là ai? Chờ ngày mai nếu như bị đeo xấu, ta thật muốn nhìn xem ngươi còn có cách gì mà kiêu ngạo và khinh miệt. Trở lại trong phòng, Lãnh Xương thấy nàng còn đang thở phì phì, nghĩ đến lúc trước có nghe thấy động tĩnh bên trong, không khỏi tự trách quỳ xuống, thuộc hạ thất trách, thỉnh chủ tử trách phạt. Phượng Cửu ngồi xuống bên cạnh bàn, rót một chén nước, phất tay nói, đứng lên đi. Sự tình không liên quan đến ngươi. Nàng rũ thấp đầu xuống, nói, không, là thuộc hạ thủ vệ không tốt, mới khiến người đột nhập quấy nhiễu chủ tử. Người kia, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn, đừng nói là ngươi. Nàng không thèm để ý nói, huống chi, ta cũng không bị tổn hại gì, ngược lại, hắc, ta đã lột quần của hắn. Nói đến đây, thần sắc trên mặt nàng lộ ra vài phần quỷ dị và cổ quái, nghĩ đến chiếc quần cộc màu đỏ, khóe miệng không nhịn được co giật lại. Lãnh Xương đang quỳ trên mặt đất nghe xong cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên. Được rồi, đêm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Nàng ý bảo nàng ấy trở về nghỉ ngơi, chính mình lại rót thêm mấy chén nước vừa uống, vừa nghĩ về mọi thứ. Thấy vậy, Lãnh Xương đáp lời vâng, lúc này mới lui ra ngoài. Ngày kế, tên nam tử trung niên đến đón Phượng Cửu từ Diệu Nhật Quốc đi vào trong viện, nhìn thấy thân ảnh màu đỏ đang ăn sáng ở trong viện, liền cười và đi lên phía trước hành lễ, nói. Quỷ y hề các hạ, chủ tử nhà ta muốn gặp ngươi. Chương 170, thỉnh gỡ mặt nạ xuống. Phượng Cửu đáp ứng một tiếng, thấy cũng đã no vài phần, liền buông chiếc đũa lau lau khỏe miệng, lúc này mới đi về phía hắn, đi thôi. Mời. Cử chỉ của nam tử trung niên mang theo cung kính, bởi vì, hắn biết người trước mắt tuyệt đối không tầm thường, tự nhiên không thể dễ dàng đắc tội. Nếu nói hắn ta là người của tiểu quốc đẳng cấp 9, nhưng, lần đầu tiên nhìn thấy phi thuyền, lại không hề có nửa điểm kinh ngạc hay tò mò, chỉ phảng phất giống như đã quen nhìn pháp khí phi hành như vậy, căn bản không kích thích nổi một chút tò mò của hắn ta. Hơn nữa, sau khi đi vào Thanh Đăng Quốc, hắn ta chỉ biểu hiện sự thong dong ưu nhã bên ngoài, căn bản là khiến người không dám có một chút khinh thường và chậm trễ. Nam tử trung niên mang theo Phượng Cửu đi vào đại đường phía trước, sau khi bẩm báo bên trong một tiếng, liền nói với Phượng Cửu, quỷ y lìa các hạ, mời vào. Phượng Cửu cất bước đi vào, nhưng Lãnh Xương lại bị ngăn lại ở bên ngoài. Trong đại đường, ánh mắt mấy người không chút nào che giấu, bắt đầu đánh giá trên người thân ảnh màu đỏ tà mị đang đi vào. Trong mắt có mang theo khinh miệt và khinh thường, nhưng cũng mang theo tìm tòi và dò xét. Mà đồng thời khi bọn họ đang đánh giá nàng, ánh mắt Phượng Cửu cũng xẹt qua mấy người trong đại đường, tầm mắt thẳng tắp ở trên người chủ vị. Đó là một người nam tử trung niên, cả người mặc cẩm y màu đen, đang dạng hai chân và ngồi ngay ngắn vững vàng, cả người tản ra một luồng hơi thở của thượng vị giả, cặp mắt sắc bén lúc này đang nhìn chằm chằm và đánh giá nàng. Các hạ, mời ngồi. Nam tử trung niên chủ vị nói giọng vững vàng. Nhấc tay lên và chỉ vào vị trí trống không đầu tiên bên trái. Phượng Cửu câu môi cười, không khách khí đi lên phía trước, đi vào vị trí đầu tiên bên trái, đang muốn xoay người ngồi xuống, đột nhiên một luồng lực đạo đẩy chiếc ghế dựa ra. Thấy vậy, nàng liếc mắt nhìn về phía một người nam tử trung niên phía dưới bên trái một cái, thấy đối phương lộ ra ánh mắt khiêu khích, nàng nở một nụ cười, lòng bàn tay phóng thích ra một luồng huyền lực, chiếc ghế vốn bị đẩy đi, tại một khắc này quay trở lại vị trí cũ, mà nàng cũng thong dong ngồi xuống. Rắc! Âm thanh một tiếng ma sát của ghế dựa truyền ra, ngay sau đó, liền thấy ghế dựa của nam tử trung niên phía dưới bên trái đột nhiên lật lại, cả người hắn ngã ngồi ở trên mặt đất, kinh hô một tiếng. A! Những người khác nhìn thấy thế, không kiềm chế được nụ cười trên môi, nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Nam tử trung niên thấy vậy, sắc mặt đỏ lên, xấu hổ buồn bực đứng lên và hướng về phía Phượng Cửu gây khó dễ, ngươi biết ta là ai sao? Thật to gan! Dám trêu đùa với ta! Nghe vậy, Phượng Cửu ngồi nghiêng người lười biếng liếc mắt nhìn hắn một cái, tuy rằng không biết ngươi là ai, bất quá, chắc cũng là người chợ đen. Người ta thường nói qua cửa là khách, như thế nào? Chẳng lẽ đây là thái độ các ngươi đối đãi với khách nhân? Ngươi! Lâm Dược Sư, Quỷ Y các hạ nói đúng, vào cửa là khách, không thể vô lễ. Nam tử trung niên chủ vị lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo uy nghiêm, khiến Lâm Dược Sư đành mang vẻ mặt xấu hổ và buồn bực nhưng không dám mở miệng nói tiếp. Lúc này, mấy người khác mới bắt đầu mở miệng nói, hội trưởng, ngươi nhìn hắn còn đang mang mặt nạ, một bộ dáng không dám gặp người, cũng không biết là có lai lịch gì, người như vậy chúng ta sao có thể tin tưởng được. Đúng vậy hội trưởng, sau đó thì như thế nào, năm nay không thể đem danh dự của chợ đen Thanh Đẳng hoàn toàn đánh cuộc ở trên người này. Ngươi nhìn xem bộ dáng thả lỏng và lười nhác của hắn, hơn nữa phỏng chừng tuổi cũng không lớn. Người như vậy, sao có thể đảm đương được trọng trách gì? Nam tử trung niên chủ vị nhìn về phía Phượng Cửu, ánh mắt dừng ở trên hoa mạn châu xa nở rộ trên mặt nạ, hỏi, không biết Quỷ Y Y các hạ, có thể gỡ mặt nạ xuống hay không, cho chúng ta nhìn gương mặt thật của ngươi. Chương 171, thân phận của hắn. Ta nhớ rõ, hình như là các ngươi đã mời ta qua đây hỗ trợ. Phượng Cửu cười như không cười nhìn bọn họ, làm thế nào lại giống như ta mới chính là người rất muốn giúp các ngươi. Nàng búng búng quần áo đứng dậy, nói, nếu không tin được ta, vậy các ngươi hãy mời Cao Minh Khắc đi. Nói thật, đối với chuyện này, ta thật đúng là không có hứng thú gì. Giọng nói rơi xuống, cũng không đợi bọn họ nói thêm điều gì, lập tức cất bước đi ra ngoài. Quỷ Y Y các hạ, xin dừng bước. Chủ vị mở miệng, hộ vệ bên ngoài đại đường lập tức ngăn người lại, chỉ là vừa mới cản lại, lại bị Phượng Cửu phất ống tay áo một cái đánh bay ra ngoài. Lan! Tiếng quát lạnh lẽo vừa ra, hai gã hộ vệ lập tức kêu lên một tiếng, bay ra và té rớt ở trên mặt đất. Mà mấy người bên trong đại đường, cũng bởi vì nàng đột nhiên ra tay mà bỗng nhiên đứng dậy, có người gầm lên, chỉ thẳng vào nàng, người tới. Bắt tiểu tử làm càn này lại. Đều dừng tay hết cho ta. Nam tử trung niên chủ vị vừa trầm giọng hét, những hộ vệ đang vây lập tức thu tay lại, nhìn về phía hắn. Ngay cả mấy người trong đại đường cũng quay lại nhìn về phía hắn. Đều ra ngoài hết đi. Nam tử trung niên đã đi tới, quát một tiếng với những hộ vệ đang vây xung quanh, lúc này mới nhìn về phía Phượng Cửu, nói lời xin lỗi, Quỷ Y Y các hạ. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là có ý kia. Chỉ là, lần tỉ thí này không phải là nhỏ, chợ đen Thanh Đẳng chúng ta đã thua 3 năm liền, thật sự là không thể lại mất thêm một thời gian nữa. Hơn nữa, người phía trên cũng đã lên tiếng, nếu như năm nay lại thua, chức hội trưởng này của ta cũng sẽ kết thúc ở đây, cho nên sáu. Hắn có chút cười khổ, nói, hội trưởng Kha. Phượng Cửu nhìn về phía hắn, nói, nguyên bản ta qua đây hỗ trợ, chính là đã nể mặt mũi chợ đen, chỉ là, tới nơi này rồi Kha hội trưởng lại khiến ta rất không vừa lòng, nếu như còn muốn ta hỗ trợ, như vậy, chúng ta phải nói tới chuyện thù lao. Kha hội trưởng sửng sốt một chút, tiện đà gật gật đầu, điều này là đương nhiên, chỉ cần có thể thắng được tỉ thí lần này, ta nhất định sẽ không bạc đãi Quỷ Y Y các hạ. Nghe vậy, Phượng Cửu lúc này mới lộ ra tươi cười vừa lòng, linh dược đại bỉ khi nào thì tổ chức. linh dược đại bỉ, cuộc cạnh tranh so tài linh dược. Chính là 3 ngày sau. Phượng Cửu quay lại, nói, vậy hãy nói rõ ràng sự tình với ta đi. Để ta có thể hiểu hơn một chút. Được được được. Kha hội trưởng thấy giọng điệu của hắn rất tự tin, một lòng cũng nhẹ nhàng hẳn, cẩn thận nói với hắn một chút về sự tình linh dược đại bỉ. 3 ngày sau. Ngày này, là ngày mà các dược sư từ khắp nơi trong Thanh Đằng Quốc sẽ cạnh tranh so đấu 1 năm 1 lần. Bởi vì dược sư của chợ đen Thanh Đằng Quốc phái ra đều đã thua liên tiếp 3 năm, bởi vậy, linh dược đại bỉ năm nay rất quan trọng đối với bọn họ. Khi Phượng Cửu ngồi phi hành thú đi vào địa điểm sẽ tổ chức so tài, đỉnh núi Thanh Nam Sơn, nàng có thể nhìn thấy toàn bộ đỉnh núi đều chen đầy người. Đối với người tham gia tranh tài, bọn họ được trực tiếp đi vào chỗ đỉnh núi rồi mới đáp xuống, tránh khỏi những đám người đông đảo phía dưới. Xuống khỏi phi hành thú, mắt sắc của Phượng Cửu nhìn đến một hình bóng quen thuộc lúc này đang ngồi ở một vị trí rất dễ nhìn thấy trên đài. Thấy vậy, trong mắt nàng không khỏi xẹt qua một tia cổ quái, dùng cằm ra hiệu, hỏi Kha hội trưởng bên người. Đại thúc dâu rậm kia là người nào? Dâu sáu. Đại thúc. Kha hội trưởng ngẩn ra, nhìn theo ánh mắt Phượng Cửu, tầm mắt dừng ở trên người tên nam tử có thân hình đĩnh bạt và hơi thở dè dặt, vừa nhìn thấy, không khỏi lộ ra ý cười, lắc đầu, quỷ y các hạ mới tới Thanh Đằng Quốc, tất nhiên là không biết. Vị này thân phận thật ra không đơn giản. Nga! Tại sao lại như vậy? Nàng có chút tò mò. Chương 172, Lăng Đại Thúc. Hắn họ Lăng, tên là Mạc Hàn, là đạo sư nổi danh nhất của Học viện Tinh Vân trong Thanh Đằng Quốc, lai lịch thần bí, là một người tu tiên. Hơn nữa, tu vi linh lực đã đạt tới cấp bậc phẩm cấp kim đan. Quan trọng hơn là, hắn chỉ mới 25 tuổi. Cho nên, ngươi có thể gọi hắn là tôn giả, hoặc là tiền bối, nhưng mà đại thúc, ha ha sáu. Phỏng chừng là rất ít người gọi đi. Mới 25 tuổi. Sắc mặt nàng cổ quái, nói, 25 tuổi đã lưu giữ một phen dâu xồm làm gì? Ta cho rằng hắn ít nhất cũng phải 35 tuổi. Ha ha, cho nên mới nói lai lịch hắn rất thần bí, bởi vì chưa ai từng thấy qua khuôn mặt thật của hắn. Hắn cười nói, ánh mắt cũng dừng ở trên người Lăng Mạc Hàn, thật sự không nghĩ tới hắn sẽ đến nơi này, đợi lát nữa, ta đi qua bái kiến một chút, quỷ y các hạ muốn đi cùng nhau. Đạo sư thần bí của Học viện Tinh Vân. Nàng bừng tỉnh gật gật đầu, cũng không biết đang nghĩ đến điều gì, vừa nghe nói muốn đi qua bái kiến, lập tức cười, đương nhiên, cường giả như vậy, có thể quen biết tự nhiên là rất tốt. Vì thế, Kha hội trưởng mang theo nàng đi về phía Lăng Mạc Hàn. Mà ngay khi bọn họ xuất hiện, Lăng Mạc Hàn cũng chú ý tới một thân ảnh nam tử mặc hồng y rìa lóa mắt. Hắn cũng không xa lạ gì với thân ảnh hồng y gì cùng với mặt nạ hoa mạn châu sa. Bởi vì đêm hôm đó ở trong suối nước nóng, hai vật này đều được đặt ở một bên. Nghĩ vậy, ánh mắt sắc bén của hắn dừng ở trên người nam tử kia, xem kỹ. Đêm hôm đó bởi vì dưới làn hơi nước của suối nước nóng nên không thể nhìn thấy rõ, nhưng, dung nhan bị hủy lại ánh vào đáy mắt hắn rất rõ ràng. Ngay lúc này, hắn không thể không thừa nhận, công tử Hồng Y Lìa lóa mắt như mặt trời ở trên bầu trời. Khí chất tà tứ mà bừa bãi, đặc biệt là một đôi mắt sáng rõ ràng mang theo ý cười, khiến người đã nhìn thấy thì không thể nào quên sáu. Chỉ là, nhìn cặp mắt kia, vì sao cảm giác có vài phần quen thuộc? Lăng đạo sư, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lại gặp được ngươi ở chỗ này, thật là vinh hạnh, vinh hạnh. Kha hội trưởng đã vội vàng tiến lên và chắp tay hành lễ, tươi cười chào hỏi. Nghe lời này, Phượng Cửu không nhịn được cười. Nếu Kha hội trưởng mà biết, đạo tặc trộm linh dược chân quý của hắn chính là đại thúc dâu rậm trước mắt này, phỏng chừng sẽ không đứng ở nơi đó mà kêu vinh hạnh. Thì ra là Kha hội trưởng. Hắn cũng đứng lên chắp tay thi lễ, ánh mắt dừng ở trên người Phượng Cửu, hỏi, vị này là? Ha ha, hắn là dược sư chợ đen chúng ta mời đến để tham gia linh dược đại bỉ, điều này sáu. Ân, hắn gọi là quỷ y thì hắn ngượng ngùng nói, bởi vì hắn cũng không biết quỷ y y rốt cuộc gọi tên là gì, nhất thời cũng không biết nên giới thiệu như thế nào. Lăng đại thúc. Phượng Cửu gọi một tiếng giòn tan, ánh mắt lấp lánh ánh sáng lung linh rảo hoạt, khỏe môi ngậm một nụ cười, một bộ giống như rất quen thuộc, nói, Lăng đại thúc nếu như cảm thấy gọi quỷ y y không tiện, vậy kêu ta là quỷ quỷ cũng được. Nghe một tiếng Lăng đại thúc, Lăng Mặc Hàn bất giác xoa râu dưới cằm hắn, giống như suy tư điều gì, nhìn công tử Hồng Y Y trước mắt, sắc mặt mang theo vài phần cổ quái và nghi hoặc. Đại thúc, hắn đã để râu cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng người khác cũng chưa từng xưng hô với hắn như vậy. Tuy nhiên, ở Cửu Phục Lâm gặp được tiểu nha đầu xảo quyệt kia, lúc nào cũng kêu hắn là đại thúc. Công tử Hồng Y Y này mở miệng cũng là một câu đại thúc. Chẳng lẽ, hắn thoạt nhìn thật sự già như thế? Ánh mắt nàng nhíu lại, mở miệng cười, đúng vậy. Ta năm nay mới 15, nghe nói đại thúc đã 25, vậy chính là lớn hơn ta 10 tuổi, không phải gọi đại thúc thì gọi là gì? Mới 15. Kha hội trưởng một bên trừng mắt nhìn, vẻ mặt giật mình. Chương 173, ngươi đang làm gì? Hắn không tránh khỏi đánh giá trên dưới quỷ y y mang mặt nạ trước mắt. Bởi vì không nhìn thấy rõ dung nhan hắn ta, cho nên từ ngôn ngữ và cử chỉ của hắn ta có thể suy đoán khoảng tầm 20 tuổi. Nhưng ai biết, hắn ta nói rằng hắn ta mới 10-15. Giờ khắc này, hắn thật sự hoài nghi, đánh cuộc danh tiếng của chợ đen năm nay nằm ở trên người hắn ta thật sự là đúng hay sao? Trong khi Kha hội trưởng đang lau mồ hôi lạnh chảy ra trên trán, Lăng Mặc Hàn đã liếc mắt nhìn thật sâu Phượng Cửu một cái, bởi vì hắn biết, đối phương có thể nhận ra hắn, biết hắn chính là Hắc Ý Liễu Nhân đêm đó xông vào suối nước nóng. Một người nam tử trung niên nện bước đi tới, ánh mắt khinh miệt liếc mắt quét một thân hồng y Phượng Cửu một cái, rồi sau đó, nhìn về phía Kha hội trưởng giễu cợt, 15. Ha ha, Kha hội trưởng. Ngươi từ nơi nào tìm được một tiểu tử miệng còn hôi sữa đến đây? Chẳng lẽ chợ đen các ngươi đã không còn ai hay sao? Thế nhưng lại mời một tiểu thí hài tới tham gia linh dược đại bỉ như vậy? Không sợ đến lúc đó sẽ làm mất hết thể diện chợ đen của các ngươi hay sao? Kha hội trưởng nghe được lời này, ánh mắt sắc bén mang theo uy nghiêm quét tới nam tử trung niên kia, không khách khí nói, sự tình của chợ đen chúng ta dường như còn chưa tới phiên các hạ nói ra nói vào. Ha ha, chợ đen các ngươi đã thua liền 3 năm, ta có thể lý giải tâm tình của Kha hội trưởng. Tên nam tử trung niên khiêu khích nhìn hắn một cái, tiện đà kéo một nam tử trẻ tầm 18-19 tuổi qua phía sau, vừa lấy lòng cười cười đối với Lăng Mặc Hàn, vừa nói, Lăng đạo sư, đây là tiểu nhi 6. Hắn còn chưa nói xong, đã bị ngắt lời. Lăng Mặc Hàn không liếc mắt nhìn phụ tử một cái, chỉ dừng ánh mắt ở trên người Phượng Cửu, nói, tiểu huynh đệ, linh dược đại bỉ còn chưa bắt đầu, không bằng bồi ta một chút đi. Được thôi. Nàng giơ khỏe miệng lên cười, nói với Kha hội trưởng, đợi lát nữa đại cuộc thi bắt đầu, ta sẽ trở về. Kha hội trưởng kinh ngạc nhìn Lăng Mặc Hàn, lại nhìn Phượng Cửu, lúc này mới đáp lời, được, các ngươi đi thôi. Nhìn hai người bọn họ một đen một đỏ đi về hướng đỉnh núi bên kia, trong lòng hắn nghi hoặc, hai người này chẳng lẽ là biết nhau? Ngươi có quan hệ gì với chợ đen? Lăng Mặc Hàn hỏi, nhìn thiếu niên hồng y thấp hơn hắn một đoạn, cau mày, cũng khó trách hắn ta lại kêu hắn là đại thúc. Hắn đứng chung với hắn ta một chỗ, xác thật nhìn hắn ta giống như hải tử còn chưa lớn lên. Giống như ngươi đã nhìn thấy. Bọn họ mời ta tới hỗ trợ, giúp bọn hắn đoạt vị trí đầu tiên. Nàng không chút để ý nói, tìm tảng đá ngồi xuống. Ánh mắt thâm thúy của hắn giống như cổ đàm mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm hắn ta, hỏi, ta đã từng gặp ngươi trước kia hay không? Nghe được lời này, Phượng Cửu nhìn về phía hắn, ánh mắt nở nụ cười nhẹ nhàng và mang theo vài phần hài hước, đại thúc, ngươi hiện tại còn mặc quần cộc màu đỏ. Giọng nói rơi xuống, hai mắt sáng lên rạng rỡ giống như con sói nhìn chằm chằm hắn, cười nói, thật ra ta cũng thích màu đỏ, ngươi xem, cả người ta đều là màu đỏ. Nghe được lời này, Lăng Mặc Hàn chỉ cảm thấy một trận ớn lạnh, đặc biệt là ánh mắt của đối phương còn giống như sói đói nhìn chằm chằm vào hắn, càng khiến cả người hắn không được tự nhiên. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu thiếu niên này sẽ không có có đam mê bất lương đi. Lăng Đại Thúc, ngươi làm sao vậy? Không biết khi nào thì Phượng Cửu đã đứng dậy và cúi người đến trước mặt hắn, cơ hồ lời nói đã dán vào trong ngực hắn. Ngươi đang làm gì? Lăng Mặc Hàn lạnh mặt, nháy mắt thối lui ra sau vài bước. Ta không làm gì cả. Nàng thật sự là vô tội nói. Hắn sụ mặt nhìn chằm chằm hắn ta, giọng nói trầm thấp lạnh lùng giáo huấn, nam nhân nên có bộ dáng của nam nhân, giống ngươi như vậy, còn ra thể thống gì? Chương 174, Linh Dược Đại Bỉ. Nhìn hắn phất tay háo rời đi, Phượng Cửu cười nhẹ thành tiếng, bước chân nhẹ nhàng đi theo, còn chưa đi tới gần, đã bị Kha hội trưởng tiến đến ngăn lại. Tiểu huynh đệ Quỷ Y Y, Đại Bỉ đã sắp bắt đầu, ngươi mau đến bên này, chúng ta sẽ nói một chút về tình huống của đối phương cho ngươi. Hắn ra hiệu, mời hắn ta đi đến chỗ những tên dược sư khác của chợ đen đang ở một bên. Thấy vậy, Phượng Cửu thu hồi tâm tính vui đùa, đi theo Kha hội trưởng đến chỗ mấy tên dược sư, nghe bọn họ chỉ vào một số người cách đó không xa và giới thiệu về cấp bậc cũng như những vật đối phương am hiểu cho nàng. Ước chừng sau nửa canh giờ, một hát, trong khi mọi người chuẩn bị, tám gã bình thẩm viên Hiệp hội Dược sư tuyên cáo, Linh Dược Đại Bỉ chính thức bắt đầu. Cửa thứ nhất là vòng loại bỏ, không cần dược sư bước lên so đấu. Các vị dược sư chỉ cần trình lên những loại dược và cấp bậc của nó. Tất cả các loại dược này đều được 8 người phân biệt, bình phẩm và đánh giá xem có đủ tư cách hay không hợp cách, sau đó tiến hành đào thải. Hiệu thuốc Thành Hưng, Trấn Thông Tán, quá phổ biến, không hợp cách. Nguyễn Gia ở thành phía Nam, hóa khí dịch, chế biến không đều, hương vị quá áp đảo, không hợp cách. Công hội tán dược, dược cầm máu. Hiệu quả chậm chạp, không hợp cách. Nghe từng tiếng không hợp cách của 8 gã dược sư hiệp hội dược sư, mọi người phía dưới cũng càng thêm khẩn trương. Thật ra, những gì bọn họ có thể lấy ra so tài, tự nhiên đều là những thứ bọn họ cảm thấy có thể. Nhưng, những cái đó khi tới trong tay dược sư hiệp hội dược sư, lại bị bắt bẻ và cảm thấy mọi thứ không hợp cách. Nghiêm khắc đến nỗi khiến cho bọn họ một lòng đều nhấc lên. E sợ dược của mình cũng sẽ không hợp cách. Sau đợt giả quét đầu tiên, gần 100 vị dược sư từ các nơi tới đây chỉ còn lại 30 người có thể tiến vào cửa thứ hai. Những người được thông qua cũng đều đến từ thế lực có danh vọng hoặc gia tộc đến từ các nơi, trong đó, Học viện Tinh Vân cũng có một vị đạo sư dược tề. Quỷ Y tiểu huynh đệ, với dược tề của ngươi, có thể cạnh tranh với ngươi cũng chỉ có vị đạo sư dược tề của Học viện Tinh Vân, và một lão giả trong công hội dược liệu kia mà thôi. Hắn khoát tay, tiếp tục nói, các đạo sư dược tề của Học viện Tinh Vân chưa từng tham gia Linh Dược Đại Bỉ, cũng không biết vì sao năm nay lại tới. Đối với lão giả của công hội dược liệu, hắn đã giữ vị trí đứng đầu trong 3 năm liền. Hắn là dược sư cung phụng công hội dược liệu, hơn nữa là dược sư cấp 7. Vậy dược sư Học viện Tinh Vân thì sao? Là cấp mấy? Ánh mắt nàng hơi lóe, một ý niệm hình thành trong đầu. Nghe nói, Học viện Tinh Vân rất khó tiến vào, tuy nhiên, nếu nàng có thể lấy thân phận dược sư để đảm đương công việc đạo sư, vậy có thể tự do đọc sách trong tàng thư lâu của Tinh Vân hay không? Trước ngực hắn có mang huy chương dược sư là đại dược sư cấp 3, thực lực dược tề thậm chí còn cao hơn lão giả. Nói đến đây, Kha hội trưởng không khỏi thở dài, cảm thấy năm nay muốn thắng là không có khả năng. Nếu như có dược sư cấp 7 còn tốt hơn một chút, nhưng cố tình, năm nay ngay cả dược sư của Học viện Tinh Vân cũng tới, khiến con đường phía trước đều bị phá hỏng. Xem ra, chức hội trưởng này của hắn cũng đã đến hồi kết thúc. Quỷ Y tiểu huynh đệ tận lực là được rồi, gặp phải đại dược sư cấp 3 của Học viện Tinh Vân, thua cũng không mất mặt. Phượng Cửu nghe xong khỏe môi câu lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, còn chưa so tài đâu. Sao biết là sẽ thua? Kế tiếp, tiến hành khảo hạch cửa thứ hai, mời 30 vị dược sư chúng cử lên trên đài. Tiếng nói truyền ra từ trên đài khiến mọi người chung quanh yên tĩnh lại. chỉ thấy trên một chiếc bàn dài trên đài bày biện một đống dược liệu hỗn độn. 30 vị dược sư đi ra từ trong đám người, đi lên trên đài. Khi đang lên đài, Phượng Cửu đột nhiên có cảm giác một luồng lực đạo đẩy tới từ phía sau lưng, toàn bộ thân thể rơi xuống dưới đài 4. Chương 175, không ra gì. Màu đỏ quần áo bay lên, mọi người chỉ thấy một tia sáng đỏ xẹt qua trên đài, một thân ảnh kinh hô một tiếng và té rớt dưới đài. A! Một dược sư chật vật ngã xuống mặt đất, bị chầy sức bởi những cục đá bén nhọn trên mặt đất, cũng bởi vì cách rơi xuống không đúng, một khi ngã xuống, liền không thể đứng dậy nổi. Mà ở trên đài, một công tử trẻ tuổi đang đứng, hồng y lìa nhẹ bay, mặt nạ hoa mạn châu sa nở rộ phản chiếu dưới ánh nắng chói mắt. Mọi người chỉ nhìn thấy bên môi hắn ngậm một nụ cười như không cười. Cả người tản ra hơi thở tà mị lạnh lẽo, ánh mắt khinh miệt liếc dược sư trung niên đang chật vật ngã ngồi ở dưới đài. Lăng Mặc Hàn đang ngồi ở trên đài nhìn thấy một màn như vậy, đôi hắc đồng thâm thúy xẹt qua một tia u tối, nhìn chằm chằm thân ảnh tà mị lạnh lùng kia. Đông thấy thân ảnh kia đột nhiên xoay người lại, đôi mắt ẩn chứa sự sắc bén của nàng không hề báo trước nhìn thẳng vào hắn. Cũng ngay trong tích tắc đó, ánh sáng trong mắt hắn tan đi, ngồi yên ngay ngắn, khuôn mặt vẫn như cũ, nhìn thẳng về phía trước. Phượng Cửu kinh ngạc nhìn hắn một cái, cảm thấy đại thúc này cũng là một người che giấu rất sâu. Nàng cũng xem như đã tiếp xúc nhiều lần với hắn, chỉ là, dường như mỗi một lần tiếp xúc đều phát hiện hắn có điều không giống nhau. Rốt cuộc, hắn chân chính là một người thế nào? Trên đài mọi người liếc nhìn thoáng qua tên dược sư đã ngã xuống một cái, sau đó chỉ để ý tới nơi thích hợp trên đài. Nam tử trung niên kia âm thầm đẩy hồng y công tử một phen, không mấy người nhìn thấy được. Bởi vậy, hắn mới bị hồng y công tử đá xuống, cũng không ai dám lên tiếng về việc đó. Mà gia chủ gia tộc dược sư trung niên kia mang sắc mặt âm trầm, phất tay nói, đưa người xuống núi đi. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm thân ảnh màu đỏ, vì biết đối phương là người chợ đen, bọn họ cũng không dám trắng trợn thách thức cùng với đối phương. Trên đài, một nam tử trung niên đứng bên cạnh đống thảo dược, phát một đơn dược cho mỗi người tham gia, bình tĩnh nói, hãy nhặt ra những dược liệu ở trong đơn, 10 người nhặt đủ thảo dược và đến đây trước tiên sẽ được vào vòng tiếp theo, những người khác đều bị loại. Bắt đầu. Giọng nói rơi xuống. Nhóm dược sư trên đài vừa đối chiếu tên thảo dược trên tờ đơn trong tay, vừa cướp dược ở trên bàn. Khi đạo sư học viện Tinh Vân nhặt xong thảo dược và đi ra ngoài, ánh mắt không tránh khỏi nhìn thoáng qua bên người nàng, quét qua giỏ dược trong tay hồng y liễu công tử, nhíu mày lại. Phượng Cửu hơi nghiêng đầu, nhìn về hướng đối phương và nở nụ cười. Chỉ trong giây lát, có 10 người thắng tiến lên, những người khác đều bị loại. Bọn họ ngay lập tức tiến vào cuộc tỉ thí cuối cùng. Phối ra dược tề tại hiện trường, phẩm cấp càng cao càng hiếm thấy sẽ thắng cuộc. Nhìn mấy chục loại dược liệu được bày biện ở trên mặt bàn, Phượng Cửu ngay lập tức xuống tay điều chế. Phương pháp điều chế của nàng khác với người khác. Ngay cả khi người khác nhìn thấy được, cũng sẽ không thể nào học được. Bởi vì, nó đã được thực hiện giống như thực nghiệm ở thời hiện đại. Sau khi trải qua từng tầng xử lý và luyện hóa, đến cuối cùng mới xứng thành hình. Sau khi nàng điều chế xong một lọ chất lỏng màu xanh biếc, lập tức đi tới trước mặt 8 gã bình phẩm sư của Hiệp hội Dược sư, đặt lọ dược tề ở trước mặt bọn họ. Mời kiểm nghiệm. Đây là dược tề. Màu sắc thật là đẹp. Một nữ bình phẩm sư trong đó, tầm hơn 30 tuổi kinh diễm nhìn nửa bình dược tề trong suốt, có chút không thể tin nổi. Tỷ tỷ xinh đẹp ưu nhã, đây xác thật là dược tề, không phải là lừa giả dối trẻ. Nữ bình phẩm sư chớp mắt nhìn nàng, nụ cười tà mị cùng với ánh mắt mang đầy màu sắc khiến cho khuôn mặt nữ dược sư hơn 30 tuổi ửng đỏ, trên mặt hiện lên sự thẹn thùng. Nhìn thấy một màn như vậy, Lăng Mặc Hàn nhíu chặt mày, thầm nghĩ tiểu hài tử này, thật đúng là không ra gì. Chương 176, đánh bất tỉnh khiêng đi. Lúc này, Phượng Cửu hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Lăng Mặc Hàn cười hỏi, Lăng Đại Thúc, ngươi đang nhìn chằm chằm vào ta để làm gì? Nghe được lời này, trên mặt nữ dược sư không thể kiềm chế được tiếng cười, ánh mắt nhìn về phía Phượng Cửu càng thêm vài phần dịu dàng. Thiếu niên này, liệu có thể nói ra bình dược tề của ngươi có công hiệu gì? Bình dược tề này được gọi là đề tốc dịch, phẩm cấp 3, chỉ cần ăn nó vào, khi đang chạy trốn có thể tăng tốc độ lên gấp 10 lần, ngay cả một vị linh giả bị một vị linh sư đuổi giết, chỉ cần uống bình dược tề này xong, sẽ có tốc độ cần thiết để chạy trốn. Nghe được những lời này, mọi người trên đài dưới đài đều hít hà một hơi. Từng đôi mắt giống như mắt sói nhìn chằm chằm bình dược tề màu xanh biếc. Nếu đúng như lời hắn nói, vậy thì dược tề này có thể sẽ không phải là dược tề đơn giản như vậy, mà là một lọ tinh dịch ở trong thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng người. Hừ! Hoang đường! Tên đạo sư dược tề của Học viện Tinh Vân đã đi tới, đặt dược tề của hắn lên bàn, liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cái, nói, quả thực là hoang đường. Lão Phu tiếp xúc với dược tề nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe nói đến đề tốc dịch, quả thực là nói hiệu nói vượng. Đúng vậy, chỉ dựa vào số tuổi của ngài lớn như vậy mà cũng chỉ là một vị đại dược sư phẩm cấp 3, có thể biết trình độ luyện dược cũng bị hạn chế. Những lời nói nhàn nhạt của nàng khiến lão giả kia tức giận đến nỗi sắc mặt đều đỏ lên, tức giận chỉ vào nàng, ngươi, tiểu tử ngươi không biết tôn trọng trưởng bối. Quả thực là cuồng vọng tự đại. Không biết gì. Được rồi, các ngươi không cần tranh cãi, bình dược tề này xác thật là dược tề cao cấp có phẩm cấp 3. Tên lão giả trung gian mở miệng, tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả đạo sư dược tề của Học viện Tinh Vân cũng trừng lớn hai mắt, hội trưởng Dư, ngài không nhìn lầm chứ. Ngay cả tiểu tử này cũng có thể luyện chế ra dược tề cao cấp phẩm cấp 3. Nghe được lời này, hội trưởng Dư không vui nói, Lão Trần, ngươi đang nghi ngờ năng lực giám định của Lão Phu sao? Nhìn thấy hắn lộ vẻ mặt không vui, đạo sư dược tề của Học viện Tinh Vân lúc này mới vội vàng điều chỉnh tâm tính, cung kính nói, không dám, hội trưởng Dư là hội trưởng Hiệp hội Dược tề, là quyền uy của giới dược tề, tự nhiên kiến thức rất rộng rãi, là ta làm loạn không đúng mực, còn thỉnh hội trưởng Dư chớ trách. Trong khi nói, hắn nhìn về phía Phượng Cửu một bên, ánh mắt phức tạp. Không muốn tin tưởng, chính mình sẽ bại bởi một thiếu niên. Ánh mắt Lăng Mặc Hàn khẽ nhúc nhích, sau khi tầm mắt dừng ở trên người thiếu niên Hồng Y Lìa, đôi mắt liền hạ liễm. Hội trưởng Chợ Đen ở dưới đài vừa nghe những lời hội trưởng Dư nói, cả người kích động đến nỗi suýt nữa là rớt nước mắt, lại là linh dịch phẩm cấp 3. Lại là linh dịch phẩm cấp 3. Vốn cho rằng không còn hy vọng, nhưng ai biết, đến cuối cùng lại có một sự kinh hỉ như vậy, làm sao hắn lại không kích động. Nhưng đúng ngay lúc này, đột nhiên có 16 tên hắc y nhân nhảy ra, trong đó tu vi của 10 tên là trúc cơ đỉnh, 6 tên còn lại là kim đan chi cảnh. Bọn họ vừa xuất hiện, uy áp cường đại lập tức tràn ngập khắp nơi, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. T. Là người Diêm Điện. Cái gì? Là người Diêm Điện. Chạy mau. A. Chạy mau. Người Diêm Điện tới. Trong lúc nhất thời, đám người kinh hoàng tán loạn, tiếng kinh hô cùng với tiếng thét chói tai không ngừng quanh quẩn trên đỉnh núi. Nhìn thấy tình huống không ổn, uy áp của đối phương quá mức cường đại, Phượng Cửu lập tức lao xuống dưới đài trước tiên, kêu lên, Lãnh Sương, mau chạy về dưới chân núi. Giọng nàng vừa rơi xuống, một luồng uy áp cường đại đã đánh úp lại đây, khiến cho cả người nàng cứng đờ. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy sau cổ tê dần, cả người mất đi ý thức ngã xuống. Chủ tử! Lãnh Sương thấy nàng bị đánh bất tỉnh và bị khiêng đi, cả kinh vội vàng xông lên phía trước, nhưng mà, thực lực của nàng rốt cuộc vẫn rất hạn chế, một dòng khí mạnh mẽ đánh úp đến, đánh văng nàng ra. Khi quay đầu nhìn lại, đã không thấy chủ tử nàng cùng với 16 thân ảnh kia sáu. Chương 177, Điện chủ Diêm Điện. Lăng Mặc Hàn đuổi theo, chỉ là, không bao lâu đã quay trở lại, nói lời xin lỗi với mọi người, đối phương tới rất nhanh, đi cũng rất nhanh, đã không thể nhìn thấy dấu vết. Người Hiệp hội Dược sư nghe xong thì một đám đều lắc lắc đầu, hội trưởng Dư thở dài, điều này không thể trách ngươi. Người Diêm Điện vốn dĩ luôn xuất quỷ nhập thần, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, chỉ sợ thiếu niên kia bị bọn họ theo dõi cũng là vì thiên phú luyện dược của hắn. Diêm Điện rốt cuộc là thế lực nào? Chủ tử nhà ta có gặp nguy hiểm hay không? Lãnh Xương đi đến trước mặt bọn họ gấp giọng hỏi. Hội trưởng chợ đen đã đi tới, nói, thế lực của Diêm Điện còn muốn lớn hơn so với chợ đen. Là thế lực mà bất luận là học viện Tinh Vân hay là gia tộc các nơi đều không thể trêu vào. Vị Diêm chủ càng là một cường giả giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không ai biết căn cứ Diêm Điện nằm ở đâu, quỷ y tiểu huynh đệ rơi vào trong tay bọn họ, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều sáu. Sẽ không. Chủ tử nhà ta sẽ không có việc gì. Nàng lớn tiếng hét, ánh mắt lạnh băng nhìn hội trưởng chợ đen. Chợ đen các ngươi phải giúp ta tìm bằng được chủ tử. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hỏi thăm nơi chủ tử ngươi rơi xuống. Hội trưởng Kha cũng không từ chối điểm này. Nhưng ngươi hãy yên tâm, theo ta được biết, thời gian gần đây Diêm Điện đã bắt không ít luyện đan sư và dược sư, có lẽ, chủ tử nhà ngươi sẽ không có gì nguy hiểm. Hội trưởng Hiệp hội Dược sư nói, than một tiếng, Linh Dược Đại Bỉ vốn là một cuộc thi muốn tuyển chọn nhân tài, nhưng ai biết lại bị người Diêm Điện biến thành như vậy. Sự tình truyền đi giống như chim bị gió cuốn đi, khiến cho mọi người thổn thức không thôi. Bọn họ đều đang suy đoán, Hồng Y công tử còn sống hay là đã chết. Tuy nhiên, theo màn đêm buông xuống, một thân ảnh bôi đen đang nhún nhảy mấy cái, lặng yên không tiếng động đi vào trong một khu nhà cửa. Tham kiến Diêm chủ. Trong sân 16 tên tu sĩ Hắc Y cung kính quỳ đầu gối hành lễ. Đứng lên đi. Giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo ẩn chứa uy áp cường đại truyền ra, hắn phất quần áo một cái, ngồi xuống ở bên cạnh bàn đá trong viện, vừa quay người ngồi xuống, dung nhan của hắn cũng theo đó hiện ra. Đó là một gương mặt tuấn mỹ khiến người khinh ngạc, những đặc điểm trên khuôn mặt phảng phất giống như được trời cao tinh tế điêu khắc mà thành. Đường nét phác thảo của bộ mặt rõ ràng giống như được đao gọt béo, lạnh lùng và ngạo mạn nhưng lại không mất đi vẻ tuấn mỹ. Dưới mày kiếm, là một đôi mắt thâm thúy ẩn chứa ánh sáng thần bí, giống như mũi nhọn sắc bén nhất người. Chỉ liếc mắt nhìn một cái, đã khiến người không tự chủ được mà phải cúi đầu, không dám đón nhận hắc đồng ẩn chứa cường đại uy áp cùng mũi nhọn nhiếp người của hắn. Bên dưới cái mũi cao thẳng, là một đôi môi mỏng manh gợi cảm, lúc này đang hơi nhấp lên, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo nhất người, tôn quý như thiên thần. Lại khí phách sắc bén tựa như vương giả thiên địa. Nếu lúc này Phượng Cửu nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hô một tiếng, Lang Đại Thúc. Không sai, đây chính là chủ nhân Diêm Điện Diêm Chủ, cũng chính là Lăng Mặc Hàn mà Phượng Cửu rất quen thuộc. Lăng Mặc Hàn kia cũng chỉ là một thân phận giả dạng đạo sư tinh vân để hành tẩu bên ngoài. Ngày thường trên mặt đầy râu sồm, cũng là sau khi trải qua xử lý tỉ mỉ mới được dán lên. Có thể dễ dàng đánh cháo. Người thế nào? Diêm chủ với giọng vững vàng hỏi, thanh âm trầm thấp lộ ra một sự lười biếng, cùng với khí thế của thượng vị giả. Hồi Diêm chủ, tiểu tử vừa bị bắt tới vẫn còn hôn mê, chưa tỉnh. Một người tu sĩ Hắc Y cung kính nói. Trông người cẩn thận, ngày mai quay về Diêm Điện cùng với bổn quân. Nghe được lời này, 16 tên tu sĩ Hắc Y đều vui vẻ. Chủ tử phải về Diêm Điện. Giọng nói rơi xuống, chợt nghe thấy hộ vệ phía sau kinh hô, không tốt. Tiểu tử kia muốn chạy trốn. Chương 178, có chạy đằng trời. Khi 16 người vừa nghe được, lập tức phi thân bay ra, đi về hướng phía sau bọn họ. Thấy vậy, Diêm chủ đứng lên, khi đang muốn đi theo hướng phía sau, bước chân đột nhiên dừng lại, sờ sơ cằm, sau đó từ trong không gian lấy ra một chiếc mặt nạ màu bạc và mang lên mặt, lúc này mới cất bước đi về phía sau. Khi hắn đi vào phía sau, chỉ thấy phía tên nóc nhà có một thân ảnh màu đỏ giống như quỷ mị đang quanh co cùng với thủ hạ của hắn, tốc độ tránh lui của cuộc trốn chạy, cùng với những màn công kích tàn nhẫn, khiến ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích. Ban đầu khi ở trên đỉnh núi hắn, Phượng Cửu, bị đánh từ phía sau mà chưa có chuẩn bị. Hiện tại hắn lại ở dưới tình huống đề phòng, thủ hạ quá ẩn, Diêm chủ, là hai gã tu sĩ trúc cơ cũng không cách nào bắt được hắn, không thể không nói, hắn lại một lần khiến hắn lau mắt mà nhìn. Chỉ tiếc, đã rơi xuống trong tay hắn, muốn chạy trốn, là không có khả năng. T. Một người hắc y ghi nhân tu vi trúc cơ bị Phượng Cửu đá trúng một chân, toàn bộ thân mình ngã xuống lui về phía sau vài bước, xoa xoa ôm ngực bị đá đau, thấp giọng mắng. Dựa vào. Tiểu tử ngươi ăn cái gì lớn lên? Sức của đôi bàn chân lại lớn như vậy. Phượng Cửu thu chân chém ra một quyền đánh về phía một tên hắc y ghi nhân trúc cơ tới gần, cười lạnh, đương nhiên là ăn sữa mẹ lớn lên. Nghe được lời này, khoe miệng Diêm chủ đang khoanh tay đứng ở phía dưới gợi lên một độ cong không dễ phát hiện, ánh mắt thâm thúy dừng ở trên người Hồng Y Y, phân phó, bắt lấy người. Vâng. Tu sĩ Kim Đan kỳ một bên lập tức lên tiếng, hai người trong đó phi thân ra, uy áp cường đại bao phủ xuống, vừa ra tay, lập tức đã bắt được Phượng Cửu. Dựa vào. Không những lấy nhiều khi ít, còn ỷ mạnh hiếp yếu. T. Đừng xoắn tay a, tay của ta a. Nàng đau đớn hô lên, tức giận đến nỗi trừng nổi mắt lên. Đây là thực lực khác biệt, thế giới của cường giả vi tôn. Thậm chí thực lực của nàng ở quốc gia đẳng cấp 9 như Diệu Nhật Quốc, có thể xưng là số 1 số 2, nhưng tới quốc gia trung đẳng đẳng cấp 6, đối mặt với những cường giả tu tiên, căn bản vẫn là không đỡ nổi một kích. Đối mặt cường địch như vậy, nàng vốn cũng biết là trốn không thoát, chỉ là vẫn muốn thử xem, quả nhiên, thử một lần liền nhận hậu quả chính là đôi tay bị xoắn. T. Nàng thường tới lui vặn tay người khác cũng không cảm thấy đau, vì sao chính mình bị người xoắn tay, đều cảm giác gân cốt dường như đã sai vị trí. Chủ tử, đã bắt người trở lại. Hai gã tu sĩ Kim Đan áp người đến trước mặt Diêm chủ. Phượng Cửu vừa nhấc đầu. Lúc này mới nhìn thấy nam tử mặc một chiếc áo vân bào màu đen đang khoanh tay đứng ở trước mặt nàng. Tuy rằng nửa khuôn mặt đối phương bị che bởi chiếc mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra cái mũi và môi mỏng gợi cảm bên dưới cùng với chiếc cằm cứng lạnh. Nhưng thân thể thon dài rắn chắc, thân hình to lớn thẳng tắp, cùng với khí độ ở trên người hắn, vẫn khiến ánh mắt nàng sáng lên. Ngay lập tức, nàng đã hành động giống như kẻ ăn chơi trác táng khi huýt sáo và khen. Thật là một mỹ nam gợi cảm mê người a. Nhìn thấy hắn lại mang dáng vẻ lưu manh làm trò trước mặt mọi người chơi đùa trắng trợn chủ tử bọn họ, 16 tên tu sĩ hắc y rất ngạc nhiên, nhanh chóng liếc mắt nhìn chủ tử một cái, vội vàng túi đầu giấu đi khỏe miệng không ngăn nổi ý cười tràn ra bên ngoài. Mỹ nam gợi cảm mê người. Là đang nói chủ tử bọn họ. Thiếu niên này đại khái là không muốn sống nữa. Diêm chủ sau khi nghe những lời Phượng Cửu nói, nhíu mày lại, khoe miệng gợi lên một độ cong tà tứ. Gợi cảm. Mê người. Có lẽ, bổn quân có thể xem đây là một lời ca ngợi. Chỉ là, giọng nói trầm thấp mang theo sự lười biếng, dù nghe như thế nào, đều phảng phất ẩn chứa một sự nguy hiểm chí mạng. Tán dương, ca ngợi. 16 tên hắc y ghi nhân nhìn nhau, da căng thẳng. Đầu rũ xuống càng thấp. Chương 179, cùng nhau cổ quái. Mà lúc này, Phượng Cửu lại hơi giật mình, nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, trong lòng thầm nghĩ giọng nói này vì sao nghe có vài phần quen hay. Chẳng lẽ nàng đã từng gặp qua người này ở nơi nào đó? Không có khả năng a. Nam nhân này một thân khí chất xuất chúng như vậy, nếu như nàng đã từng gặp qua, nhất định sẽ không quên. Đang nghĩ ngợi tới đây, chợt thấy nam tử trước mặt bắn ra vài luồng tinh khí, cả người nàng lập tức có cảm giác bủn rủn một trận, ngã ngồi xuống trên mặt đất. Nhốt người lại, nếu như để hắn đào tẩu, bổn quân sẽ hỏi tội các ngươi. Giọng nói vững vàng giao đái của Diêm chủ vang lên, phất ống tay háo một cái, xoay người rời đi. Vâng. 16 tên tu sĩ hắc y cung kính lên tiếng, kéo thiếu niên đang ngã ngồi ở trên mặt đất lên. Sau khi thân thể bủn rủn qua đi, chỉ cảm hơi thở huyền lực trong thân thể đã bị hắn phong bế. Trong lòng Phượng Cửu khẽ nhúc nhích, nói, huyền lực của ta đều đã bị chủ tử các ngươi phong bế, các ngươi không cần phải lôi kéo ta, ta tự mình đi là được. Hơn nữa, có các ngươi trông chừng, ta có thể chạy thoát được sao? À, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, nếu như lại bỏ trốn, hãy cẩn thận kẻo bọn ta đánh gãy chân ngươi. Một tu sĩ trong đó nói lời uy hiếp, buông tay nàng ra, nói, đi thôi. Lần thứ hai bị khóa lại trong phòng, Phượng Cửu biết trốn không thoát, vì thế cũng không có tâm tư nghĩ về nó. Tuy nhiên, chỉ có một mình nàng biết, nam nhân kia chỉ phong bế huyền lực của nàng, mà không biết trong cơ thể nàng còn có hơi thở linh lực. Với điều này, chỉ cần tìm đúng cơ hội, liền có thể chạy. Bất quá, trước đó, nàng cũng muốn tìm hiểu minh bạch, những người này rốt cuộc bắt nàng để làm gì. Diêm Điện. Nàng cũng không nhớ rõ chính mình từng đắc tội với một thế lực như thế. Sáng sớm ngày kế tiếp, Phượng Cửu bị bọn họ mang lên một con thuyền loại phi hành thuyền. Khi phi hành thuyền rời khỏi mặt đất và bay lên không trung, Phượng Cửu vốn đang ngồi ở bên trong cũng đi ra ngoài, nhìn nam tử đang ngồi ở đầu thuyền uống rượu, nện bước muốn đi qua, lại bị ngăn cản. Để hắn qua đây. Diêm chủ nói cũng không quay đầu lại. Sau khi Phượng Cửu đi qua, không khách khí ngồi xuống, bưng bầu rượu lên tự mình đổ một ly, nhấp một ngụm, hỏi, các ngươi bắt ta là muốn ta cứu mạng ai? Hay là, muốn tìm hiểu bản lĩnh luyện dược của ta? Tuy rằng trên người những người này thực sự có sát khí rất đậm, nhưng cũng không có tâm muốn giết nàng, bằng không nàng cũng không thể sống đến hiện tại. Mà nàng, phỏng chừng điều duy nhất có thể khiến người trốn đi, chính là một thân y y thuật và bản lĩnh luyện dược. Nhìn thấy tư thái của hắn rất tùy ý và thong dong, không có bộ dáng kinh sợ, lại khiến ánh mắt Diêm chủ lộ ra một sự tán thưởng, ngươi không sợ bổn quân sẽ giết ngươi. Muốn giết sớm đã giết, hà tất phải chờ tới bây giờ. Nàng sờ sờ bụng, nhìn hộ vệ một bên hỏi, ai, có gì ăn không? Cho ta một ít, từ ngày hôm qua cho đến bây giờ ta còn chưa ăn gì. Hộ vệ kia liếc mắt nhìn Diêm chủ một cái, chờ khi hắn ra hiệu, lúc này mới đi về hướng bên trong phi thuyền, không lâu sau, lấy ra mấy đĩa điểm tâm bày biện ở trên bàn nhỏ. Nhìn trên mặt hắn cũng không mang mặt nạ, lộ ra dung nhan bị hủy, lúc này càng là ăn không hề có hình tượng, ánh mắt Diêm chủ hơi lóe, mở miệng nói, ăn chậm một chút, không đủ có thể thêm. Khụ 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 khụ. Hắn không nói lời nào còn tốt. Lời vừa nói ra, lập tức đã khiến Phượng Cửu sặc sủa cả kinh, điểm tâm mắc ở trong cổ họng không thể đi xuống, vẻ mặt bị hủy dung còn bởi vì vậy mà đỏ bừng lên. Thấy vậy, Diêm chủ nhíu nhíu mày, nhìn hắn nghiêng về một bên rót xuống một chén nước và nuốt xuống ngực, sau khi thở phào nhẹ nhõm liền trừng mắt về phía hắn. Làm gì đây? Tiểu hài tử này, thật là kỳ quái. Chương 180. Hắn muốn cởi quần áo của ta. Hắc đồng vừa chuyển, thấy vài tên thuộc hạ tu sĩ kim đan chung quanh cũng kinh ngạc nhìn xem hắn. Hắn nhăn mày lại, quét mắt liếc bọn họ một cái, sững sờ ở nơi đó làm gì. Đều không có việc gì làm. Lui ra. Vâng. Vài tên tu sĩ kim đan vội vàng đáp lời, đồng thời lui ra, lại thoáng nhìn qua thiếu niên hồng y thật sự là nhìn không ra. Thiếu niên này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt? Sao có thể khiến cho chủ tử bọn họ nói chuyện ôn tồn như vậy? Phượng Cửu sau khi nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn nữa mà tự mình cố gắng ăn điểm tâm. Lần này ăn tương đối chậm hơn. Hơn nữa, trong đôi mắt hạ liễm xẹt qua một tia nghi hoặc vì sao giọng nói kia càng nghe càng quen thuộc. Nàng rốt cuộc đã nghe qua giọng nói của người này ở đâu? Đến lúc trời chạng vạng, phi thuyền dừng lại ở một chỗ trên đất bằng. Sau khi Diêm chủ đi xuống phi thuyền, nàng cũng theo sát đi xuống phía sau. Chẳng qua, rất nhanh, đôi mắt đã bị người dùng một miếng vải đen che khuất. Vẫn luôn được bọn họ mang đi theo, chỉ biết là sau khi rẽ đông rẽ tây rồi đi một chặng đường thật dài, bên hai nghe một số người cung kính gọi cung nên Diêm chủ hồi lâu. Dẫn hắn đi đổi quần áo, sau đó đưa hắn đến dược lâu. Bên hai vừa truyền đến giọng nói của Diêm chủ, nàng đã bị người mang đi, sau đó đi vào một gian phòng, một người tu sĩ cởi bỏ miếng vải đen che mắt của nàng, đồng thời ném một bộ quần áo màu xám lại đây. Nhanh chóng thay đồ rồi đi theo ta. Nhìn thấy tu sĩ kia vẫn đứng ở trong phòng và nhìn chằm chằm vào nàng như vậy, nàng trừng mắt nhìn hắn, ngươi đi ra ngoài. sao lại nhìn chằm chằm ta thay quần áo? Đều là đàn ông thì có cái gì không thể xem? Nhanh lên, đừng rong dài. Đó là một người tu sĩ tu vi kim đan, là một người nam tử khoảng 20, cũng là một trong 16 người cùng nhau đi theo một chuyến trở về, tên cứ gọi là Hôi Lang. Ta không có thói quen bị người nhìn chằm chằm. Nàng cau mày nói, tiểu tử ngươi thật là phiền toái. Nếu không đổi thì ta sẽ giúp ngươi thay đổi. Nói, hắn thật đúng là đi nhanh đến gần, làm bộ muốn cởi quần áo hắn. Tuy nhiên, không chờ hắn tới gần, Phượng Cửu đã kéo giọng hô to, a, phi lễ a. Cửa phòng trong giây lát bị đẩy ra, vài tên tu sĩ bên ngoài vươn đầu vào trong dò xét, vừa thấy tình huống trong phòng, không khỏi trừng mắt nhìn, ai phi lễ ai. Một người trong đó sau khi nhìn thoáng qua hai người trong phòng, cười hề hề tặc tặc, nhìn chằm chằm vào tu sĩ Kim Đan nói, Hôi Lang, không thể tưởng được ngươi còn có ham mê này a. Lan. Sắc mặt tên tu sĩ Kim Đan đen lại, trừng mắt nhìn Phượng Cửu, phân phó, hai người tới đây. Cởi bỏ quần áo của tiểu tử này cho ta. Nghe được lời này, ánh mắt Phượng Cửu nhíu lại, trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng, bên môi cũng tràn ra một nụ cười, cởi quần áo của ta. Ngươi thử đi lên xem. Tiểu tử ngươi cho rằng ta không dám. Hôi Lang cất bước tiến lên, duỗi tay muốn chạm tới quần áo hắn. Phượng Cửu cũng không khách khí với hắn, nhìn hắn tiến lên, lập tức ra tay mượn lực của hắn và ném hắn ngã văng ra ngoài, đồng thời ngón tay vừa động, lóe lên ánh sáng của ngân châm, dùng tốc độ lấy che thai không kịp đâm vào huyệt vị nơi eo bụng của hắn. T. Hắn thình lình bị té ngã trên đất, cơn tức của Hôi Lang cũng vùng lên, một tay vung lên đang muốn vận dụng hơi thở linh lực, lại nghe một giọng nói lạnh lẽo truyền đến. Dừng tay. Chủ tử. Mọi người nhìn thấy là Diêm chủ, sôi nổi cúi đầu hành lễ. Diêm chủ cau mày đi đến, ánh mắt lạnh băng quét qua hai người một cái, giọng vững vàng hỏi, sao lại thế này? Ta muốn thay quần áo nhưng hắn lại không muốn đi ra. Hắn khăng khăng phải nhìn chằm chằm xem ta, còn muốn cởi quần áo của ta. Lời này bị vừa nàng nói như vậy, mọi người thực sự tự nhiên là đã hiểu sai, một đám nhìn chằm chằm sắc mặt Hôi Lang đỏ lên, lộ ra biểu tình hóa ra là như thế. Chương 181, Dược Lâu Diêm Điện. Chủ tử, sự tình không phải như vậy. Hôi Lang vội vàng nói. Vậy thì là dạng nào? Phượng Cửu khoanh tay trước ngực, liếc xéo hắn một cái, ngươi dám nói ngươi không muốn nhìn chằm chằm ta thay quần áo? Ngươi dám nói ngươi không muốn cởi quần áo của ta? Ngươi! Ngươi cái gì mà ngươi? Tuy rằng dung nhan bản công tử đã bị hủy hoại, bất quá, ánh mắt cũng vẫn rất cầu kỳ. Một thân thể giống như tấm lều bạt của ngươi, còn có bộ dáng tiểu bạch kiểm, thật đúng là không lọt được vào mắt của bản công tử. Nàng mang vẻ mặt đầy khinh thường, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng khi nói ra lại khiến mọi người trong phòng nháy mắt yên tĩnh lại. Một đám cùng nhìn nhau nhìn chằm chằm nàng giống như đang nhìn quái vật, ngay cả Hôi Lang cũng mở to hai mắt mà nhìn, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Khoe miệng nhỏ của Diêm chủ run rẩy rất khó phát hiện, hắn nhìn biểu tình của thiếu niên kia đúng lý hợp tình không chút nào cảm thấy hổ thẹn, không tránh khỏi mở to hai mắt, xoay người đi ra ngoài. Ngươi nhanh chóng cầm quần áo rồi thay đổi. Hôi Lang hung tợn ném xuống sau khi nói, cũng nhanh chóng xoay người rời đi. Những người khác nhìn thấy, một đám mới lạ đánh giá Phượng Cửu. Trong lòng rất kinh ngạc, thật đúng là nhìn không ra thiếu niên này lại có sở thích đoạn tụ. Nhìn bọn họ một đám rời đi, Phượng Cửu tiến lên đóng cửa phòng lại, lúc này mới phì cười vì không nhịn được, nàng nhìn quần áo màu xám trong tay, nhanh chóng thay đổi sau đó đi ra. Đi theo. Hôi Lang chán ghét liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cái, đi ở phía trước dẫn đường. Phượng Cửu quét mắt liếc bên ngoài một cái, chỉ còn lại vài tên tu sĩ ở nơi đó, đã không nhìn thấy bóng dáng tên Diêm chủ kia. Ánh mắt nàng dừng ở trên người Hôi Lang phía trước, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia sáng, kéo kéo khóe miệng, nhàn hạ đi theo ở phía sau, cho đến khi bọn hơn đi vào một quy lù, tháp, cao 7 tầng. Hương dược nồng đậm lẫn lộn với các loại dược vị truyền vào trong mũi. trong một cái sân khá rộng, nhiều người đang bận rộn xung quanh, một số đang phơi dược, một số đang nghiền dược, còn có một số thì đàn phân loại các loại dược vật, mỗi người đều đang làm một nhiệm vụ khác nhau. Hơn nữa, những người này dường như đã có thói quen, cách một khoảng thời gian sẽ có người mới tiến vào. Bởi vậy, đối với một thiếu niên bị hủy dung tới đây, nhiều người đang bận rộn chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái liền tiếp tục làm công việc của mình. Có nhiều người cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn xem về phía bên này một cái. Lao Lâm, tiểu tử này giao cho ngươi. Hôi Lang hô một tiếng, sau khi ném người xuống lập tức rời đi, cũng không thèm liếc mắt nhìn xem Phượng Cửu một cái. Lúc này, một Lao Thân Hì Điề, mặc trang phục màu xanh, đi ra từ trong lâu, đi tới trước mặt Phượng Cửu liếc mắt đánh giá nàng trên dưới một lượt, hỏi, tên ngươi là gì? Phượng Cửu nhếch miệng cười, cất cao giọng nói, quỷ quỷ. Quỷ quỷ. Lão giả sửng sốt một chút, nhíu nhíu mày, nói, ngươi biết cái gì? Nói một chút, ta sẽ an bài công việc cho ngươi. Phượng Cửu không trả lời hắn, mà hỏi, nơi này là nơi nào? Các ngươi đều ở chỗ này làm gì? Những gì không nên hỏi thì đừng hỏi, nếu không, sẽ bị chết rất nhanh. Nghe vậy, nàng nhíu mày lại, nghĩ nghĩ, vậy hay an bài công việc lặt vặt cho ta là tốt rồi, ta cũng có thể là trợ thủ. Khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về trong lâu, nhìn thấy bên trong lầu một giường như cũng có không ít người. Đó là nơi pha chế dược, những người mới tới đều chỉ tham gia các hoạt động ngoài sân. Ngươi hãy đi phân loại dược liệu bên kia trước đi. Lao giả ra hiệu, sau đó xoay người trở lại trong lầu một. Phượng Cửu sau khi nhìn thoáng qua về phía bên trong, đi đến chỗ dược liệu bên kia, vừa phân loại dược liệu, vừa đánh giá xung quanh. Ai, ngươi vào đây bằng cách nào? Thiếu niên bên cạnh đệ thấp giọng hỏi. Chương 182, quá mức xảo quyệt. Phượng Cửu nhìn hắn một cái. Tùy tay đặt những dược liệu giống nhau vào một đống, nói, bị bắt vào đây. Bắt vào đây. Ngươi chẳng lẽ là dược sư sao? Thiếu niên có chút kinh ngạc hỏi. Sao lại nói như vậy? Phượng Cửu nhướng mày. Thiếu niên liếc mắt nhìn về phía bên trong một cái, hạ giọng nói, cứ cách một khoảng thời gian nhất định sẽ có người bị bắt vào đây. Tuy nhiên, bị bắt vào đều là dược sư. Ở đó... Tất cả đều ở trong lâu, những người chúng ta ở bên ngoài này nhiều lắm chỉ có dược đồ, làm những việc linh tinh. Nếu bọn họ đều ở bên trong, làm sao ngươi biết đối phương đều là dược sư? Đó còn không phải là bởi vì lần trước có một nam tử vẫn luôn ầm ĩ, chúng ta mới biết được. Nga! Nàng gật gật đầu, không hỏi thêm gì khác. Trong lòng thì lại đang suy nghĩ Diêm Điện tạo ra một dược lâu ở chỗ này như vậy. Lại bắt về một số dược sư, rốt cuộc là đang muốn nghiên cứu cái gì? Bên kia, thư phòng viện chủ. Chủ tử, những người khác đã chờ ở đại đường. Hôi Lang cung kính bẩm báo. Diêm chủ đang ngồi xử lý sự vụ ở án thư liếc mắt nhìn Hôi Lang một cái, hỏi, an bài cho hắn rồi chứ? Nghe được lời này, Hôi Lang không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đụng chạm đến ánh mắt lạnh lẽo uy nghiêm của hắn. Vội vàng, túi đầu đáp lời, vâng, thuộc hạ đưa tiểu tử kia tới dược lâu và đã giao cho Lão Lâm. Diêm chủ ngừng bút trong tay, uy áp cường đại tràn ngập tản ra, giọng nói trầm thấp mang theo lạnh lẽo nói, bản lĩnh luyện dược của hắn rất lớn, những dược tề mấy tháng gần đây ở chợ đen đều được xuất ra từ tay hắn, điểm này bổn quân tựa hồ đã nói qua với các ngươi. Cảm giác được uy áp trên người hắn đang đánh út lại đây. Không khí trong toàn bộ căn phòng đỗng lạnh thêm vài phần. Trong lòng Hôi Lang cả kinh, quỳ một gối xuống, chủ tử bất giận, thuộc hạ chỉ muốn khiến cho tiểu tử kia ăn chút khổ, thuộc hạ lập tức sẽ điều nhập hắn vào trong lâu. Hắn vốn tưởng rằng chủ tử chỉ nói mang đi dược lâu, cũng không nói là cho nhập vào trong lâu, cho nên hắn mới nghĩ khai thác chỗ trống đó để hạ bất nhuệ khí của tiểu tử kia, nhưng chưa từng nghĩ. Chủ tử thật sự sẽ hỏi đến. Ngươi đi theo bên người bổn quân đã nhiều năm như thế, hẳn là rất rõ ràng bổn quân ghét nhất chính là những kẻ dở trò chơi thủ đoạn nhỏ. Nếu như lại có lần sau, ngươi hãy quay về hắc ngục và huấn luyện lại. nghe được giọng nói lạnh lẽo mà băng hàn kia truyền đến, Hôi Lang cả kinh ứa ra mồ hôi lạnh, vâng. Thuộc hạ nhất định sẽ ghi nhớ và không tái phạm. Hắc ngục, đó thật sự đúng là một địa ngục, hắn không muốn phải trở lại nơi đó. Diêm chủ thu hồi uy áp toàn thân, thân thể dựa sát phía sau, ánh mắt thâm thúy quét qua Hôi Lang đang quỳ trên mặt đất một cái, dừng lại một chút, lúc này mới nói, thiếu niên kia xác thật có chút xảo quyệt, tiến vào trong dược lâu có thể hoãn lại mấy ngày đi. Vâng. Hôi Lang đáp lời, thậm chí cũng không dám thở dài nhẹ nhõm một tiếng. Đợi cho bóng đêm buông xuống, khi Phượng Cửu đi theo bọn họ đi vào sân nghỉ ngơi, mắt nhìn đến một dãy những chiếc ghế dài sắp thành một chiếc giường lớn thì không khỏi choáng váng. Này, đêm nay chúng ta ngủ ở đây. Thiên A. Không thể nào. Bắt nàng ngủ cùng với một đoàn đại lão gia ở đây. Phòng trưng nếu để lão cha và lão gia tử nàng biết được, chắc chắn sẽ gấp đến độ dậm chân. Bằng không ngươi cho rằng sẽ có phòng riêng, phải không? Một gã đại hán bên cạnh liếc mắt nhìn nàng một cái, vừa cởi quần áo, vừa nói, có thể có chỗ cho ngươi ngủ đã không tồi rồi. Nhìn trong phòng hơn 10 hay 20 người, có người đang cởi quần áo, có người đang cởi giày, một số thậm chí dứt khoát mang bộ ngực trần trụi ngã đầu liền ngủ. Phượng Cửu nhíu nhíu mày, xoay người đi ra ngoài. Nói giỡn. Để nàng ngủ ở nơi này. Nàng mới không ngủ. Ra khỏi giường chung trong phòng, nàng nhìn nhìn ở trong viện, thấy bên ngoài viện có hộ vệ cạnh gác, không thể ra được. Vì thế, nàng xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt dừng ở trên cây đại thụ trong viện, ánh mắt sáng lên. Có. Chương 183, suy nghĩ về Diêm chủ. Hộ vệ Hắc Y canh bên ngoài sân nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn lại, đã thấy thiếu niên đang sử dụng cả tay và chân bò lên trên cây, trong đó một người hét lên, ngươi đang làm gì vậy? Xuống đây. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hai người một cái, nói, các ngươi hãy lo đến vị trí của các ngươi, bớt lo chuyện người. Ngươi. Tên hộ vệ Hắc Y đang muốn tiến lên, đã bị người bên cạnh kéo lại. Tiểu tử kia thật sự tà môn, ngươi đừng quản hắn, dù sao cũng không chạy loạn ra ngoài được, mặc kệ hắn đi. Tên hộ vệ Hắc Y thấy Phượng Cửu đang tìm vị trí ở trên cây để dựa ngủ, không khỏi mắng một tiếng, bỏ giường tốt không ngủ lại chạy trên cây đi ngủ, ta xem tiểu tử này chắc là có bệnh. Phượng Cửu lười để ý đến bọn họ, từ khi bị đưa tới nơi này nàng còn chưa được nghỉ ngơi thật tốt, tuy rằng bên ngoài có hơi lạnh, nhưng còn tốt hơn là ép mình cùng với 10-20 tên đàn ông trong kia. Ở trong viện lăn lộn 2 ngày, đại khái cũng thăm dò được quy củ của dược lâu, chỉ có dược sư mới được nhập lâu, mà dược sư phẩm cấp càng cao, có thể điều phối ra dược vật càng có giá trị, địa vị và đãi ngộ ở trong Diêm Điện cũng sẽ càng tốt. Hơn nữa, tuy rằng nhiều người là bị bắt tới, nhưng vì quan hệ đãi ngộ, bọn họ cũng từ bỏ tâm tư rời đi, một lòng lưu tại dược lâu. Nghe nói, ở chỗ này chỉ cần điều phối ra dược vật tương đối có giá trị, trừ bỏ khen thưởng tương ứng ra, còn có thể đến mỹ nhân lâu tìm mỹ nhân vui vẻ phong lưu một đêm. Chỉ cần bọn họ thật tình quy thuận với Diêm Điện, cách mỗi đoạn thời gian còn có thể được phép trở về nhà. Đối với mỹ nhân lâu, nghe nói là mạng lưới tin tức do Diêm Điện bồi dưỡng nên. Diêm Điện đều có mỹ nhân lâu ở khắp mọi nơi, cùng loại với Thanh Lâu, mỹ nhân trong mỹ nhân lâu đều được sưu tập về từ các vùng khác nhau, mỗi người đều có dáng người là lướt quyến rũ, dung nhan kiểu diễm tuyệt mỹ. Ngay cả những lão dược sư đã già nếu đi vào đó một hồi, cũng sẽ chìm đắm bởi mùi hương ôn nhu của mỹ nhân, không thể nào tự kiềm chế. Lần đầu tiên nàng cảm thấy tò mò đối với chủ tử Diêm Điện này. Rốt cuộc Diêm chủ là người thế nào? Đang nghĩ gì vậy? Một giọng nói trầm thấp mang theo từ tính đột nhiên vang lên ở bên tai, khiến cho nàng đang ở trong trạng thái như đi vào coi thần tiên, không chút suy nghĩ liền đáp, đang suy nghĩ Diêm chủ rốt cuộc là một nam nhân như thế nào? Lời nàng nói vừa ra, ảnh vệ đang canh giữ chỗ tối trong dược lâu kéo kéo khỏe miệng hóa ra tiểu tử này ban ngày ban mặt còn đang mơ tưởng đến chủ tử bọn họ. Lá gan cũng đủ lớn. Âm thanh bận rộn trong viện chợt yên tĩnh lại, hoàn toàn quái dị nhìn thoáng qua về phía hắn, khi ánh mắt hắn dừng ở trên người nam nhân bên người, mọi người mới vội vàng thu hồi tầm mắt, tiếp tục làm sự tình của mình. Ân. Phượng Cửu phục hồi lại tinh thần, khi nhìn nam nhân đang đứng bên người, ánh mắt sáng lên, mở miệng nở nụ cười ngượng ngùng, hắc hắc hắc, thì ra là Diêm chủ. Mấy ngày không thấy, ngươi giống như lại đẹp hơn nhiều. Ánh mắt thâm thúy của Diêm chủ dừng ở trên khuôn mặt che kín vết sẹo của hắn, nhìn hắn nở nụ cười mang theo vài phần không tâm không phổi, ánh mắt hơi lóe lên, trầm giọng nói, cùng bổn quân tiến vào. Tiện đà, chắp hai tay sau lưng và cất bước đi vào trong lâu. Thấy thế, Phượng Cửu bước nhanh đuổi kịp, khi cất bước, khóe mắt thoáng nhìn khuôn mặt tiểu thụy của Hôi Lang ở phía sau, khóe môi gợi lên vui sướng, hiện lên tươi cười. Hôi Lang ở phía sau tựa hồ không nghe thấy Phượng Cửu nói gì, biểu tình của hắn có chút hoảng hốt, trong mắt cất giấu lo âu, trước mắt đen nhánh một mảnh, sắc mặt có chút khó coi. Nhìn thấy chủ tử đã vào trong lâu, hắn cũng lập tức đi theo, suy nghĩ, tuy rằng khó mở miệng, nhưng cũng nên tìm một cơ hội, tìm y giả trong dược lâu hỏi qua tình huống của hắn, rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra. Chương 184, bất lực là bệnh. Đây này là nơi dược tề sư điều chế dược, trên lầu 2 còn có một lầu nữa, lầu 3 là một số cuốn sách nói về khía cạnh dược tề, lầu 4 lầu 5 là nơi lưu giữ dược liệu, lầu 6 và lầu 7 là một số dược tề thành phẩm. Diêm chủ vừa đi, vừa truyền ra giọng nói trầm thấp một bên, hắn mang theo Phượng Cửu đi vào bên trong một gian phòng, nói, bổn quân để người bắt ngươi tới, là muốn mượn thiên phú luyện dược của ngươi để dùng, nghiên cứu ra một loại dược có thể áp chế hàn độc, chỉ cần ngươi có thể nghiên cứu chế tạo ra nó, bổn quân sẽ đảm bảo ngươi có thể trở về bình an. Hàn độc. Nghe được những lời này, nàng có chút kinh ngạc, trong đầu nghĩ đến hàn độc ngàn năm trên người Lang Đại Thúc, nhưng vì sao Diêm chủ này cũng muốn dược trị hàn độc? Không tồi, nơi này ngoại trừ một số dược tề sư đều đang nghiên cứu chế tạo giải dược hàn độc ra, còn có một số là đang giúp Diêm Điện chúng ta tinh luyện dược tề. Chỉ cần nghiêm túc làm việc, bổn quân sẽ không bạc đãi bất luận một ai, nhưng nếu như ở trong này quấy rối, bổn quân cũng tuyệt sẽ không buông tha. Phượng Cửu xem xét sau đó liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, đây cũng không phải là thứ dễ dàng nghiên cứu chế tạo và điều phối, hàn độc có rất nhiều loại, hơn nữa bệnh trạng cũng khác nhau, nếu không kiểm tra qua mạch hoặc là kiểm tra qua tình trạng cơ thể, dược sư nào dám tùy tiện phối dược. Nàng mở lòng đôi tay ra, lắc lắc đầu ngồi xuống ở bên cạnh bàn, không thấy được mạch, không thấy được người, ta không thể điều phối được. Diêm chủ nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, trầm mặc, không biết nghĩ đến điều gì, đứng lên nói, vậy ngươi hãy làm quen với nơi này trước, chờ dược tề của ngươi đạt phẩm cấp cao hơn những dược tề sư trong dược lâu rồi lại nói đến vấn đề này đi. Thấy hắn đang muốn rời đi, Phượng Cửu vội vàng duỗi tay ra, nắm ống tay áo hắn kêu lên, từ từ. Diêm chủ cau mày quay đầu lại. Ánh mắt dừng ở trên tay nhỏ của hắn đang nắm lấy ống tay áo của hắn, ánh mắt hơi lóe, lạnh giọng thét, buông tay. Phất ống tay áo một cái, văng tay hắn ra, rút tay áo về. Phượng Cửu cũng không thèm để ý, nói, Diêm chủ, các ngươi bắt ta tới đây, nhưng ngay cả nơi ngủ cũng không chuẩn bị cho ta, bắt ta ngủ cùng với nhiều người trên một cái giường lớn, các ngươi không biết xấu hổ sao. Còn có nữa. Huyền lực của ta cũng bị ngươi phong bế, nơi này các ngươi cảnh giới lại nghiêm ngặt như vậy, còn sợ ta chạy thoát khỏi đây sao? Cũng không cần cả ngày bắt ta không thể ra khỏi cửa viện như vậy. Nàng liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn không phất tay háo rời đi, liền tiếp tục nói, nếu như các ngươi mời ta tới là muốn ta điều phối dược tề, vậy thì cũng nên xem ta giống như là khách quý mà tiếp đãi. Ngươi đi hỏi thăm và hỏi thăm một vòng. Những người chợ đêm đó đã tôn thờ đường già ta như ông nội bọn họ, ngươi nói xem so với các ngươi, đạo đãi khách này cũng quá kém đi. Thấy hắn không hề sợ chết nói đến đạo đãi khách gì đó cùng với Diêm chủ, Lão Lâm và Hôi Lang một bên đều không tránh khỏi liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy ý nghĩ của hắn quá kỳ lạ. Rốt cuộc, hắn chính là tù nhân, nói chuyện đạo đãi khách gì đây? Tuy nhiên, điều khiến cho bọn họ không tưởng nhất chính là mức độ khoan dung của Diêm chủ đối tiểu tử này, tất cả đều lần lượt nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Diêm chủ quét mắt liếc nhìn dung nhan thiếu niên kia một cái, giao đái, hôi lang, quay đầu lại hay an bài cho hắn một tiểu viện độc lập, hắn có thể hành động tự do ở Diêm điện. Vâng. Hôi lang liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cái, không rõ vì sao chủ tử lại hậu đãi với hắn như vậy. Nhìn chủ tử đã đi ra ngoài, hôi lang gọi một tiếng, nhỏ giọng nói, chủ tử, ngài về trước đi, thân thể thuộc hạ không khỏe, muốn tìm ý ỉa giả trong lầu xem qua. Diêm chủ quay đầu lại quét mắt liếc hắn một cái, lên tiếng, ân. Phụt. Phượng Cửu không nhịn được bật cười, nhìn một bộ dáng lo lắng của hôi lang, lắc lắc đầu hài hước liếc mắt nhìn hắn một cái. Nam nhân bất lực, là bệnh, nên trị. Chương 185, Linh Dược Ngàn Vàng. Lời này vừa ra, Diêm chủ đang bước một chân ra phía trước lập tức dừng lại, quay đầu lại trừng lớn đôi mắt quét nhìn hôi lang với một bộ dáng đang muốn giết người một cái, ánh mắt thâm thúy xoay chuyển, vừa lúc đối diện với ánh mắt mang ý cười giảo hoạt của thiếu niên kia. Bất lực. Y dẹ ta ô đít phun sần, bệnh bất lực liệt dương của nam nhân. Giọng nói trầm thấp mang theo từ tính một lần nữa dừng ở trên người hôi lang, tầm mắt Diêm chủ đảo qua khuôn mặt xấu hổ, sau đó dừng lại ở một chỗ dưới vòng eo của hôi lang, khoe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ rất khó phát hiện. Không cần phải suy nghĩ, đây nhất định là kiệt tác của thiếu niên kia. Thì ra là bị bất lực, khó trách, hai ngày này hôi lang trở nên tiểu tụy và tiêu táo như vậy. Là ngươi. Là tiểu tử ngươi làm đúng không? Hôi lang trừng mắt nhìn Phượng Cửu, nắm chặt nắm tay, một thân tản ra sát khí. Đáng tiếc, Phượng Cửu căn bản không sợ ánh mắt giết người kia của hắn, ngược lại nâng cằm lên liếc mắt nhìn hắn một cái. Là ngươi cái gì? Ngươi bị bất lực thì đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi đừng quên, ta chính là quỷ y y đại danh đỉnh đỉnh, nếu như ngay cả tật xấu này của ngươi cũng nhìn không ra. Quả thật là hỏng cả quỷ y đi chiêu bài của ta. Nghe vậy, hôi lang nghẹn một bụng lửa, nhìn những ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh, hắn chỉ cảm thấy mặt đều mất hết, nhưng cố tình còn không thể làm gì người kia. Khu! Diêm chủ khụ một tiếng, nói, nếu như bị bất lực, cần phải trị, y lìa giả dược sư trong lâu không ít, tìm bọn họ nhìn xem. Nói xong, liền cất bước đi ra ngoài. Phượng Cửu cười khanh khách liếc mắt nhìn hôi lang một cái, cũng đi theo ra ngoài. Khi ra bên ngoài, lại thấy Diêm chủ đang đứng ở ngoài viện, vì thế, nàng đi lên phía trước, cười hỏi, Diêm chủ, không phải ngươi đang đợi ta đi. Hắn xoay người lại, nhìn thiếu niên này đứng ngay trước ngực hắn, giọng nói vững vàng, nơi này là Diêm điện, ngươi chớ quên thân phận của mình, mọi việc không cần quá mức, nếu không, bổn quân sẽ thay bọn họ thu thập. Nhìn hắn sau khi ném xuống lời cảnh cáo liền rời đi, Phượng Cửu bĩu môi. Nói đến cùng, nói thẳng ra là hắn bênh vực người của mình, không phải sao? Bất quá, nàng cũng cảm thấy rất kỳ quái, Diêm chủ này nhìn thế nào cũng không phải là người có tính khí tốt, nhưng vì sao lúc nào cũng nhượng bộ nàng? Mặc kệ nàng hồ nháo. Thực ra, nàng cũng không biết chính là, bởi vì Diêm chủ khi lấy thân phận là Lăng Đại Thúc và từng tiếp xúc qua với nàng. Ở trong mắt hắn, Phượng Cửu chỉ là một thiếu niên xảo trá thái quái. Hơn nữa, thiếu niên này lại có chút quen thuộc với hắn, từng tiếng gọi Lăng Đại Thúc, tuy rằng gọi đến nỗi hắn luôn hoài nghi chính mình có phải quá già hay không. Nhưng không thể phủ nhận, hắn đối thiếu niên này không hề sinh ra ác ý. Có Diêm chủ phân phó, Phượng Cửu ở trong Diêm điện chỉ cần không đi vào cấm địa, những nơi khác đều có thể tự do đi lại, bởi vậy, không cần thời gian nửa ngày, nàng đã sờ soạng trong ngoài hết toàn bộ nơi này. Trong đó, nhiều nơi có thiết hạ trận pháp, nàng cũng không đặt chân qua. Tuy nhiên, thật ra nàng lại phát hiện được một nơi rất tốt, sau ngọn núi có một chỗ suối nước nóng, nghe nói là lãnh địa riêng của Diêm chủ, không cho người khác đi vào, nàng cũng chỉ nhìn qua ở bên ngoài sau đó liền rời đi. Bởi vì ở nơi đó cũng thiết hạ trận pháp. Sau khi dạo qua một vòng, nàng lại lần nữa trở lại dược lâu, đi vào và xoay chuyển quanh nơi cất chứa dược liệu ở lầu 3 và lầu 4, và ngay lập tức không thể rời nổi chân ra. Nàng đã để chợ đen hỗ trợ mình tìm linh dược, nhưng tìm như thế nào cũng không thể tìm đủ, lại không nghĩ tới, trong dược lâu này cái gì cũng đều có hết. Ngay lập tức, nàng hưng phấn nhặt một số linh dược và tính toán điều chế chút thuốc mỡ để xóa đi vết sẹo. Lão Lâm đi lên theo nàng, nhìn thấy hắn chọn hơn 10 vị linh dược để ở trong rổ và chuẩn bị mang xuống lầu, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi lấy những cái đó làm gì? Những cái đó đều là linh dược chân quý, mỗi một thứ trong đó đều có giá trị ngàn vàng. Chương 186, không bị lộ. Nghe được lời này, vẻ mặt Phượng Cửu hoàn toàn nghiêm nghị, nhìn Lão Lâm nói, đương nhiên là dùng để làm dược tề. Diêm chủ nói muốn điều phối giải dược trị hàn độc, ta phải mang những dược này về để nghiên cứu và nghiên cứu. Nghe vậy, Lão Lâm có chút nghi hoặc, nhưng dược tính của những dược này cũng không thích hợp để làm giải dược hàn độc. Lão Lâm, có vẻ như ngươi không hiểu đúng không? Phàm là dược đều có tính tương sinh tương khắc, tuy rằng trước mắt ta còn chưa thể điều phối ra, nhưng ta mang về nghiên cứu thì cũng không sai. Nàng nghiêm túc nói, quả nhiên là một bộ tư thái chính nghĩa nghiêm nghị, hù đến nỗi Lão Lâm đều ngẩn người sửng sốt. Vậy, còn cần những vật khác không? Trong dược lâu đều có những vật như dược cụ linh tinh, nếu ngươi cần thì cứ tới tìm ta. Nghe được lời này, nàng mỉm cười, đôi mắt rực rỡ lung linh, Lão Lâm, ngươi đúng là một người tốt, ngươi yên tâm, nếu dược ta dùng không đủ sẽ còn đến lấy tiếp. Nếu cần dược cụ gì đó tự nhiên sẽ đến tìm ngươi, đi thôi đi thôi. Ngươi dẫn ta đi chọn một số thứ có thể mang về dùng. Nàng vô vô bả vai Lão Lâm như thể lão là ca ca tốt của nàng, cùng lao đi xuống dưới lầu. Đêm đó, Phượng Cửu bắt đầu điều chế thuốc mỡ để loại bỏ vết sẹo ở trong tiểu viện riêng của nàng. 7. Thôn 5. Trong khi đó, bên phía chủ viện, Lão Lâm đang bẩm báo về việc hôm nay Phượng Cửu lấy những dược liệu kia ở trong dược lâu, chưa xong, lại nói, chỉ là thuộc hạ cảm thấy rất kỳ quái, dược tính của những dược liệu đó đều không phải là dùng để trị hàn độc, nhưng quỷ quỷ lại nói những dược đó có thể dùng. Quỷ quỷ. Diêm chủ liếc mắt nhìn Lão Lâm một cái, giọng nói ở âm cuối hơi nâng lên. Lão Lâm sửng sốt một chút. Thầm nghĩ vì sao chủ tử dường như không nắm bắt vào trọng điểm. Lão đang bẩm báo những dược liệu chân quý đó đã bị thiếu niên cầm đi, chủ tử nghe xong nửa ngày cũng không thoát ra khỏi cổ họng một tiếng, nhưng sau khi nghe đến tên của thiếu niên này liền có phản ứng. Lập tức, không dám nghĩ tiếp, chỉ cung kính nói, đúng vậy, thiếu niên kia nói gọi hắn là quỷ quỷ là được. Lùi xuống đi. Diêm chủ phất tay một cái, ý bảo hắn lui ra. Chủ tử, những dược liệu đó sáu. Hắn muốn thì cứ cho hắn. Vâng. Nghe được lời này, Lão Lâm không dám nói thêm một từ, hành lễ lui về phía sau và đi ra ngoài. Ngồi một hồi, sau khi uống lên hai ly rượu, hắn đứng lên, cất bước đi ra ngoài. Hắn vốn là muốn đi tản bộ bên ngoài, chỉ là, trong bất chi bất giác thế nào lại đi tới bên ngoài sân thiếu niên kia. Nhìn thấy trong phòng vẫn còn sáng đèn, cái bóng của một thân ảnh ở trên cửa sổ giấy cứ đi qua đi lại, nhất thời động tâm, hắn cất bước đi vào. Trong phòng, tâm tình Phượng Cửu đang rất sung sướng vừa hát lên một tiểu khúc, vừa lau khuôn mặt mình trong khi nhìn vào tấm gương, lại vừa nghiên cứu chế tạo ra thuốc mỡ. Nghĩ đến dung nhan nàng không lâu sau liền có thể khôi phục, tâm tình buồn bực vì bị bắt tới nơi này cuối cùng cũng đã dịu đi. Lấy dược của bổn quân, chỉ để làm những điều vô nghĩa. Hoa! Giọng nói đột nhiên truyền đến từ phía sau dọa nàng nhảy dựng, theo bản năng xoay người nhảy lên, nhìn thấy Diêm chủ kia không biết đã tiến vào từ khi nào, đang bắt tay sau lưng và đứng ở nơi đó nhìn nàng rất có hứng thú. Như vậy cũng có thể khiến ngươi sợ hãi, hiển nhiên là đang làm quá nhiều chuyện trái với lương tâm. Hắn nhếch mày! Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiếu niên được bao phủ bởi thuốc mỡ xanh đen. Phượng Cửu nhìn thấy là hắn, thở phào nhẹ nhõm, một tay vô vô ngực, tức giận nói, ta nói này Diêm chủ đại nhân, ngươi là buổi tối không ngủ được, chạy tới nơi này của ta làm gì? ngươi chạy tới thì chạy tới đi. Nhưng vì sao lại giống như ưu hồn vô thanh vô tức trôi vào đây để nháo? Cũng không nên tới hù dọa người như vậy đi. Thấy ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm, nàng theo bản năng cúi đầu nhìn trên người mình, tuy rằng đang mặc áo trong màu trắng, nhưng bên trong còn có bó ngực, phảng bốn, không hề bị lộ. Chương 187, thì ra là nàng. Làm sao vậy? Vì sao lại nhìn chằm chằm ta như vậy? Nàng hỏi, không hiểu rõ nguyên do. Mà lúc này, trong lòng Diêm Chủ khẽ nhúc nhích, khi hắn nhìn thấy gương mặt được bao phủ trong thuốc mỡ xanh đen, cùng với đôi mắt linh động rảo hoặc kia, trong lòng bừng tỉnh. Thì ra là nàng. Chính là tiểu nha đầu trong Cửu Phúc Lâm, là tiểu nha đầu ôm đùi hắn và kêu tỷ phu rồi lại kêu đại thúc sáu. Hơn nữa, lần đó hắn bị hàn độc phát tác và bị người đuổi giết, cũng là nàng đã cứu hắn. Nghĩ vậy, trong mắt hắn xẹt qua một tia phức tạp, không nghĩ tới vòng đi vòng lại lại đụng phải nàng, mà nàng lại còn lừa gạt hắn là nữ giả nam trang. Nếu không phải hắn nhìn thấy khuôn mặt nàng với thuốc xanh đen chát khắp trên mặt cùng với cặp mắt kia, hắn thật đúng là không thể nào mà nhận ra nàng. Bị ánh mắt hắn nhìn xem khiến cả người không được tự nhiên, Phượng Cửu nhíu nhíu mày, nói, ta nói này Diêm Chủ, đêm đã khuya, ngươi không quay về ngủ. Thay vì đó ở chỗ này nhìn chằm chằm xem ta. Ánh mắt thâm thúy của Diêm Chủ xẹt nhanh qua ngực nàng được che phủ bởi áo trong, nhìn thấy bằng phẳng, không hề có chút phập phồng. Nhưng ở trong đầu, lại mạc danh nghĩ đến một ngày ở trong Cửu Phục Lâm vì không cẩn thận mà đụng tới cảm xúc mềm mại, trong lúc nhất thời, lỗ tai hơi phiếm hồng, xoay người lập tức đi nhanh ra ngoài. Không thể hiểu được. Phượng Cửu thấy hắn cũng không nói một tiếng mà đã rời đi, chỉ cảm thấy tính tình Diêm Chủ này quả thực quá cổ quái. Nàng bước tới, khóa cửa lại trước khi quay lại trước gương và lau đi một tầng thuốc mỡ, rồi sau đó cứ phủ lên mặt một tầng thuốc mỡ như vậy rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, khi Phượng Cửu đi vào dược lâu với một khuôn mặt bôi đầy thuốc mỡ, Lão Lâm nhìn thấy thì không khỏi ngạc nhiên đi lên đón, quỷ quỷ, trên mặt ngươi là cái gì vậy? Vì sao không rửa mặt mà đã ra cửa vậy? Là thuốc mỡ, không thể rửa. Nàng mở miệng cười, nói, Lão Lâm, ta muốn đi lầu 4 chọn dược, ngươi muốn đi cùng ta hay không? Lại chọn dược. Ngày hôm qua ngươi đã lấy đi những cái đó sáu. Ngày hôm qua những cái đó điều chế thất bại, à? Ngươi xem, vì không muốn lãng phí, ta đều đã chắt ở trên mặt ta. Nàng chỉ thuốc mỡ trên mặt mình và cười híp một đôi mắt nói. Điều này sáu. Lâm lão không nói nên lời, thật sự không biết nên nói như thế nào với hắn mới được. Nghĩ đến thái độ của Diêm Chủ đối hắn, cùng với giao đãi của Diêm Chủ, không khỏi than một tiếng, nói, ngươi muốn đi lấy dược thì tự mình đi lấy. Quay về thì qua chỗ ta ghi lại một chút là được, ta còn có việc bận rộn, sẽ không đi lên cùng ngươi. Ánh mắt Phượng Cửu sáng lên, Lão Lâm, nhìn không ra ngươi lại tín nhiệm ta như vậy, ngươi không sợ ta sẽ lãng phí tất cả những dược liệu ngàn vàng khó cầu đó sao? Trong lòng Lão Lâm thầm nghĩ, không phải ta tín nhiệm ngươi, mà là Diêm Chủ đã giao đãi tùy ý ngươi lấy, cũng chỉ có Diêm Chủ mới khiến ngươi có thể lãng phí như vậy. Ánh mắt dừng ở trên mặt hắn, nghĩ đến ngày hôm qua hắn lấy những linh dược chân quý đó hoàn toàn biến thành thuốc mỡ trên mặt hắn, lập tức cảm thấy đã thịt đau một trận, thật là phung phí. Thật là lãng phí sáu. Lắc đầu, đi làm chính sự của mình. Vì thế, Phượng Cửu lại đi lên lầu và cầm về không ít linh dược, nhốt tại trong phòng và không ngừng chuyển động, cho đến khi chẳng vạng, Hôi Lang mang sắc mặt khó coi tìm tới cửa. Trong lúc đó, phía chủ viện bên kia, trong tay Diêm Chủ đang bưng một ly trà, vẫn luôn duy trì động tác này mà không thay đổi, cũng không biết đang nghĩ đến điều gì, khi thì nhíu mày, khi thì khóe môi lại gợi lên một ý cười nhẹ rất khó phát hiện. Bộ dáng quỷ dị kia, khiến một tu sĩ H.I. đang hầu hạ một bên nhìn thấy, cảm thấy trở nên căng thẳng và sợ hãi. Nhấp một ngụm trà, mới phát giác ra trà đã lạnh. Hắn buông chén trà trong tay, hỏi, ảnh nhất, Hôi Lang đã đi đâu? Bẩm chủ tử, Hôi Lang đã đi tìm quỷ y xem bệnh sáu. Giọng nói còn chưa rơi xuống, đã thấy chủ tử vốn đang ngồi chuẩn bị châm trà, sắc mặt biến đổi, sau khi mang mặt nạ lên thì lao ra bên ngoài như gió xoáy trong sự kinh ngạc của anh nhất. Chương 188, lưu truyền vĩnh viễn. Bên kia, Phượng Cửu nhìn sắc mặt khó coi của Hôi Lang đang đứng ở cạnh cửa, không khỏi nhíu mày, khoanh tay trước ngực và hất cằm lên hỏi, tìm ta có việc gì? Ta tới chữa bệnh. Hắn cố nén suy nghĩ xúc động muốn giết người, cố gắng hết sức dùng giọng bình tĩnh nói. Chỉ là, giọng nói vẫn cứng đờ, cùng với một thân sắc khí, vẫn tiết lộ ra cảm giác nội tâm chân thật nhất của hắn. Ta tuy rằng là quỷ y, nhưng điều đó cũng không có nghĩa ta sẽ điều trị bệnh cho bất kỳ người nào. Nàng nói nhẹ nhàng, trên mặt mang theo nụ cười khinh thường, huống chi, không phải là ngươi rất lợi hại sao? Cần gì phải tìm đến ta chữa bệnh? Hôi Lang nghiến răng, nhìn chằm chằm thiếu niên muốn bị đánh trước mắt, nói, không phải là vì ngươi mà ta bị biến thành như thế này sao? Ai? Dừng dừng. Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi đừng có nói bậy. Chính ngươi muốn biến thành con thỏ, lại vẫn muốn đổ đến trên đầu của ta. Thật là không có đạo lý. Trong khi nói, khóe môi nàng câu lên, nhìn hắn từ trên xuống dưới, cười ta ta, thật ra ta thấy hiện tại ngươi cũng khá tốt. Dù sao thì nếu ngươi có nói thể ra điều này, hiện tại không thể nâng nó lên, vậy thì hãy ngoan ngoãn chịu đựng nó nằm bên dưới không được sao? Cần gì phải lãng phí nỗ lực để trị bệnh làm gì? Ngươi! Hôi Lang bị hắn lộ liễu nói ra những điều xấu hổ thì buồn bực vạn phần, nhưng hắn lại không thể làm gì, chỉ đành cắn răng, hỏi, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào mới chịu trị giúp ta? Nhìn mắt Hôi Lang đã đỏ, nàng hiện lên vẻ mặt tà ác, nói, nam nhân sao, cũng không nhất thiết cần phải khỏe mạnh, mềm mại mới là khỏe mạnh, biết không? Thấy hắn nghẹn một hơi khiến mặt đỏ lên, nàng sơ sơ cằm, vẻ mặt bừng tỉnh, ta đã biết. Không thành vấn đề. Bệnh này của ngươi đã nằm ở trên tay ta sẽ đảm bảo khiến ngươi vừa lòng, bất quá, có phải ta nên nói đến thủ lao chữa bệnh hay không? Thấy hắn đã nhượng bộ. Hôi Lang thở ra nhẹ nhàng, hỏi, ngươi nghĩ xem mình muốn cái gì? Ta nghe Lão Lâm nói, có một dịp ngươi đạt được 2 viên trân châu cực phẩm to như quả trứng gà. Đó là chủ tử đã thưởng cho ta. Hắn trừng mắt lên, đó chính là bảo bối của hắn. Nghe vậy, nàng thu lông mày lại nói như vậy là ngươi muốn nó lưu truyền, rũ xuống, vĩnh viễn. Lời này vừa ra, Hôi Lang lập tức xì hơi. Hung tợn trừng mắt nhìn thiếu niên đáng giận trước mắt này một cái, từ trong chiếc nhẫn không gian ở trên ngón tay lấy ra 2 viên trân châu cực phẩm to như quả trứng gà đưa cho hắn. Giữ cẩn thận. Ước lượng 2 viên trân châu cực phẩm trong tay, nàng cười tiếp đôi mắt, vừa xoay người đi vào phía trong, vừa nói, vào đi. Cởi áo và ngồi lên trên ghế đi. Hôi Lang cũng không làm ra vẻ, sau khi tiến vào liền cởi áo ngoài ra. Ngồi xuống ở trên ghế. Tắc tắc, thật là nhìn không ra, dáng người cũng không tệ lắm. Ánh mắt nàng xẹt qua cơ bắp nổi bật rõ ràng trên cơ thể hắn, đi ra phía sau hắn, rút mấy cây ngân châm mà nàng đã cắm ở huyệt vị bên hông hắn ra. Xong rồi. Điều này đã ổn rồi. Hắn hơi ha hốc mồm, vừa mới bị đâm xuống vài cây ngân châm đã tốt rồi. Như thế nào? Không tin ta. Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, mở miệng cười, hắc hắc, không cần phải gấp gáp, ngươi trở về đi. Sáng mai ta cam đoan ngươi sẽ nhìn thấy hiệu quả. Lúc này Hôi Lang cũng không thể nhìn thấy được, nụ cười tà ác giảo hoạt trên khuôn mặt nàng, nếu không, liền sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nàng nói như vậy. Ngay lúc Hôi Lang đang nửa tin nửa ngờ mặc lại áo của mình, khi đang buộc ngay lưng, một thân ảnh đột nhiên đi đến. Ánh mắt sắc bén nhiếp người giống như hàn băng rừng ở trên người hắn, khiến cả người hắn phảng phất như bị đông lạnh, không dám nhúc nhích nửa phân. Ngay cả giọng nói cũng vì uy áp nhiếp người lạnh lẽo của đối phương mà có một chút kinh hoàng và run rẩy. Chủ tử. Chương 189, lửa giận vô danh. Ánh mắt sắc bén băng hàn của Diêm chủ rừng ở trên tay Hôi Lang đang thắt ngay lưng. Ánh mắt kia giống như một lưỡi dao lạnh băng nhức người, khiến lòng người lạnh giá. Ngươi đã trị giúp hắn. Hắc đồng thâm thúy nhìn không ra cảm xúc dừng ở trên người Phượng Cửu một bên, giọng nói trầm thấp vững vàng, khiến người đoán không ra suy nghĩ trong lòng hắn. Phượng Cửu chớp chớp đôi mắt, gật gật đầu, đã trị. Có chút kỳ quái nhìn hắn, cảm thấy hai bốn tựa hồ thần kinh có chút vấn đề. Nốt, bốn là của bản gốc. Đã cởi quần áo. Ánh mắt hắn lại chuyển trở lại trên người Hôi Lang đang cứng đờ cả người, giọng nói kia đã ẩn ẩn lộ ra vài phần hơi thở nguy hiểm. Ân, cởi. Phượng Cửu rất thành thật lại gật gật đầu. Không cởi quần áo thì làm sao châm cứu? Đương nhiên là phải cởi quần áo. Nói như vậy, ngươi cũng đã nhìn. Giọng nói kia đã biến thành băng đá, lạnh đến nỗi khiến Hôi Lang ứa ra một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn đã làm sự tình gì chọc chủ tử không vui? Hay là phạm vào cấm kỵ gì? Đương nhiên, không nhìn thì làm sao châm cứu? Nàng cũng cảm thấy có chút không thể hiểu được, đặc biệt là cảm giác được độ ấm trong gian phòng lạnh xuống trong nháy mắt, bên người phảng phất có một luồng khí lạnh gào thét, thật là quỷ dị. Nhìn khuôn mặt hoàn toàn bối rối của nàng, trong lòng Diêm Chủ hiện lên một cơn lửa giận vô danh. Hắn nhìn nàng thật sâu một cái rồi phất quần áo, xoay người đi nhanh ra ngoài, đồng thời giọng nói trầm thấp lộ ra hơi thở lạnh lẽo nguy hiểm mang theo tức giận truyền ra. Ảnh Nhất, ném Hôi Lang đến Thanh Phong lâu cho bổn quân. Khi Ảnh Nhất vừa đuổi theo đến đây, nghe được lời này, cả người ngây dại thanh. Thanh Phong lâu. Ánh mắt nhìn về phía bên trong, nhìn thấy thân thể Hôi Lang cũng đang cứng đờ ngây người đứng ở nơi đó, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Phượng Cửu hơi sửng sốt, nhìn hai người bọn họ, thấy trên mặt hai người đều mang biểu tình khó có thể tin, không khỏi chớp chớp mắt, tò mò hỏi, Thanh Phong lâu là nơi nào? Ai ngờ, nàng không hỏi còn tốt, nàng vừa hỏi câu này, cả người Hôi Lang gần như sụp đổ liền xông ra ngoài. Chủ tử thuộc hạ không muốn đi Thanh Phong lâu 6. Chủ tử 6. Nhìn thấy Hôi Lang lao ra, Ảnh Nhất phục hồi lại tinh thần, cũng vội vàng đuổi theo, nếu không chấp hành mệnh lệnh chủ tử, chỉ sợ không chỉ có Hôi Lang bị ném đến Thanh Phong lâu, có khả năng hắn cũng sẽ bị liên lụy. Cho nên, hai kẻ chết không bằng chết một kẻ, hắn cũng chỉ đành xin lỗi Hôi Lang. Phượng Cửu đứng ở chỗ cửa, nghe âm thanh chu lên như quỷ khóc sói gào của Hôi Lang truyền đến, không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ Thanh Phong lâu là nơi nào. Vì sao lại khiến Hôi Lang nghe tên đã biến sắc? Bất quá, Diêm Chủ rốt cuộc là vì sao lại đến? Lại vì sao tức giận rồi rời đi? Nàng lẩm bẩm nói nhỏ, không thể hiểu rõ, đơn giản đành không nghĩ nữa, lại quay về tới trong phòng và đóng cửa phòng lại, tiếp tục sự tình chưa xong. Ngay kế, khi nàng đem dược tề phẩm cấp 4 đã điều chế xong giao cho Lão Lâm, nhìn thấy biểu tình kích động và vui mừng của Lão, không khỏi cười hì hì nói, Lão Lâm, ta có thể nghe vài chuyện từ ngươi được chứ? Ha ha, chuyện gì? Nói đi. Lão Lâm cẩn thận cất dược tề giống như bà bối, tính toán đợi lát nữa cầm đi cho chủ tử xem. Thanh Phong lâu là nơi nào? Nàng thuận tay cầm một khối điểm tâm trên bàn lão và ăn. Thanh Phong lâu là một số quan quán, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngày hôm qua lão đã ngốc cả ngày trong dược lâu, bởi vậy, cũng không biết Hôi Lang đã bị Diêm Chủ hạ lệnh ném đến Thanh Phong lâu. Thiểu quan quán, là nhà chứa dành cho những người đồng tính nam. Khu khu. Cái gì? Tiểu quan quán. Nàng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, tiện đà, nhịn không được cất tiếng cười to. Ha 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 ha. Nguyên lai là tiểu quan quán. Chương 190, Kim Thương không ngã. Thấy hắn ở nơi đó cười rất vui vẻ, Lão Lâm lắc lắc đầu, nói, nếu ngươi cần dược gì thì tự mình lên lầu lấy, ta cầm dược tể đến cho chủ tử trước. Nói xong, liền cất bước đi ra ngoài, chỉ để lại Phượng Cửu một mình vui vẻ ở nơi đó. Lão Lâm đi vào chủ viện, thường thấy Hôi Lang hay lui tới và đi theo bên người chủ tử, hiện tại lại không thấy bóng người, ngược lại chỉ thấy Ảnh Nhất canh giữ bên trong viện chủ tử. Liền hỏi, Ảnh Nhất, hôm nay vì sao không thấy Hôi Lang? Nghe được lời này, khoe miệng Ảnh Nhất vừa kéo, nhìn thoáng qua bên trong, đệ thấp giọng nói, Hôi Lang đang tiếp khách ở Thanh Phong Lâu.
Cái gì?
Lão Lâm ngẩn ra, kêu lên quái dị, Thanh Phong Lâu tiếp khách. Lão không nghe lầm chứ? Ảnh Nhất làm động tác yên lặng, chỉ bên trong, để lão đừng lớn tiếng quá. Lão Lâm lau mồ hôi lạnh, nói, ta tìm chủ tử có việc, đi vào trước.
Trước án thư, Diêm chủ đang ngồi xem xét tin tức từ các nơi trình lên, lúc này, cửa phòng vang lên hai tiếng cốc cốc, bên ngoài truyền đến giọng nói của Lão Lâm.
Chủ tử, thuộc hạ có việc muốn bẩm.
Vào đi.
Lão Lâm hít một hơi thật sâu, lúc này mới đi vào, nhìn thấy thân ảnh màu đen đang bận rộn trước án thư, lập tức đi lên phía trước, cung kính hành lễ, trình lên dược tề.
Chủ tử, đây là dược tề mà quỷ quỷ vừa mới phối chế ra, thuộc hạ đã xem qua, là dược tề phẩm cấp 4.
Nghe được lời này, Diêm chủ buông tư liệu trong tay xuống, ngẩng đầu lên, hắn đã luyện chế ra dược tề phẩm cấp 4.
Đúng vậy. Hơn nữa lại là thượng phẩm dược tề phẩm cấp 4, ngay cả trong dược lâu chúng ta, cũng chưa từng xuất hiện thượng phẩm phẩm cấp 4.
Nói đến đây, Lão Lâm cũng có chút kích động, không nghĩ tới thiếu niên quỷ quỷ này tướng mạo xấu xí nhưng thực sự lại có vài phần bản lĩnh, cũng khó trách chủ tử luôn nhìn hắn với con mắt khác.
Diêm chủ trầm tư một hồi, liền nói, khi ngươi quay lại, hãy để ấn ký của hắn ở trên bình dược. Sau đó đem dược tề giao cho nhà đấu giá, để bọn họ lấy danh quỷ y và bán đấu giá dược tề.
Nghe vậy, Lão Lâm hơi ngẩn ra, chủ tử đây là muốn nâng cao danh tiếng của quỷ y.
Nếu như đã qua tay người Diêm Điện bọn họ, không cần 3 tháng, danh tiếng của quỷ y tất sẽ truyền khắp toàn bộ Thanh Đằng Quốc.
Đi làm đi. Hắn không nhiều lời, chỉ phất tay ý bảo Lão lui ra.
Vâng.
Lão Lâm hành lễ và lui về phía sau, đi ra ngoài. Đối với bên kia, trong Thanh Phong Lâu, Hôi Lang đang tránh ở trong phòng liếc mắt nhìn hạ thân mình một cái, nghiến răng nghiến lợi mắng nhiếc, tiểu tử này.
Ta đã biết hắn sẽ không dễ dàng giúp ta trị liệu như vậy, quả nhiên là không làm gì cả.
Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một người nam tử bộ dáng trắng non thanh tú đi đến, liếc nhìn một chỗ dựng đứng thẳng tắp của Hôi Lang. Không nhịn được lộ ra nụ cười bỡn cợt.
Hôi Lang, ta nói ngươi dối dắm cái gì?
Người khác đều muốn kim thương không ngã cũng khó, ngươi đã có thể đứng lên không ngã, nhìn xem một cái, nó đã bao lâu rồi?
Lại còn kiên quyết như vậy, sức mạnh lâu dài thật sự là khiến ta cũng theo không kịp.
Nghe vậy, Hôi Lang trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi còn cười.
Cũng không ngẫm nghĩ biện pháp giúp ta. Ngươi có phải là huynh đệ của ta hay không?
Biện pháp cũng không phải là không có.
Nam tử mỉm cười đi tới, nói, ngươi cũng biết chúng ta đang ở nơi nào, không thiếu nhất chính là tiểu quan, nếu không, ta tìm cho ngươi hai người để tiết hỏa.
Ngươi đừng náo loạn, ta đang phiền muốn chết.
Hắn tức giận nói.
Vậy được rồi.
Nam tử vô vô bàn tay, ngay sau đó. Vài tên tiểu thị mang vào một chiếc áo lụa màu đỏ gần như trong suốt cùng với son phấn tiến vào.
Nhìn thấy một màn này, Hôi Lang nhảy dựng lên cảnh giác, ngươi muốn làm gì?
Chương 191, ra ngoài.
Nam tử cười không có ý tốt, đương nhiên là chấp hành mệnh lệnh chủ tử.
Ngươi sẽ không cho rằng, ta thật sự có thể để ngươi vẫn luôn tránh ở trong phòng không ra.
Uy uy.
Nhậm Tường, ngươi đừng quá đáng.
Ta chỉ đang chấp hành mệnh lệnh chủ tử, sẽ không quá đáng, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố ngươi một chút, sẽ không để ngươi thất thân.
Hắn cười cười, phất tay ra hiệu cho vài tên tiểu thị tiến lên giúp Hôi Lang thay đổi quần áo.
Ta tự mình đổi,
không cần bọn họ.
Hôi Lang hô to, mà khi cầm lấy bộ hồng y hề mỏng như cánh ve, sắc mặt lại đen giống như cái nồi đất, cho ta mặc cái này.
Đây rõ ràng là trong suốt A.
Nhậm Tường liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi cũng có thể lựa chọn trần truồng thân mình và đi ra ngoài, ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành đầu bài, sinh ý mấy ngày nay nhất định sẽ thực sự bùng nổ.
Cứ như vậy, Hôi Lang bị bọn họ mạnh mẽ thay một thân hồng y rìa trong suốt, còn có hóa trang, sau đó đưa lên đài 6.
Đối với bên kia,
Khi Phượng Cửu nghe nói Diêm chủ đã đi ra cửa một đêm, lập tức trượt xuống ngọn núi phía sau, tắm rửa và ngâm mình trong suối nước nóng. Đối với nàng mà nói, suối nước nóng sau núi còn an toàn hơn sân của nàng. Sân nơi nàng ở, những người đó muốn tiến vào cứ thế tiến vào, hơn nữa vào phòng còn không gõ cửa, khiến nàng tắm gội cũng luôn phải lo lắng đề phòng, luôn vội vàng rửa qua là được, nơi nào thoải mái tự tại giống như nơi này, lại không có ai dám xông vào. Sau khi ngâm mình hơn nửa canh giờ, một hát, nàng mặc xong quần áo rồi lấy thuốc mỡ ra từ trong không gian, lại bôi trên mặt một tầng. Lần này, trên mặt nàng bất luận là ban ngày hay là ban đêm đều được che đi bởi một tầng thuốc mỡ. Nàng đã xem qua, vết sẹo trên mặt đã phai đi không ít, phỏng chừng chỉ cần qua một thời gian nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Sau khi tra xong thuốc mỡ, nàng yên lặng rời khỏi ngọn núi nơi có suối nước nóng, đi về sân mình, trở lại trong phòng, khóa kỹ cửa chính và cửa sổ trong ngoài, thổi tắt đèn để lại một mảnh đen nhánh, nàng liền tiến vào trong không gian tu luyện hơi thở linh lực. Kể từ khi đến đây, nàng cũng chưa có cơ hội nào có thể tu luyện, rốt cuộc, nếu như không cẩn thận một cái, bất cứ lúc nào đều có khả năng bị người phát hiện. Trên người nàng mang theo bảo vật không gian và linh khí bản thân. Vào không gian, nàng nhìn Phượng Hỏa vẫn đang ngủ sâu, thấy nó vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh, liền khoanh chân xuống ngồi thiền, ngưng khí bấm quyết tu luyện sáu. Cho đến khi nửa đêm về sáng, động tĩnh bên ngoài khiến nàng bừng tỉnh từ trong không gian, vội vàng lắc mình ra khỏi không gian và xuất hiện trên giường, trong giây lát liền nghe tiếng cửa phòng bị đẩy ra. Quỷ quỷ! Nhanh, nhanh lên đi theo ta. Lão Lâm mang thần sắc nôn nóng lập tức tiến lên kéo người. Lão Lâm! Phượng Cửu kinh ngạc nhìn hắn một cái, hỏi, xảy ra chuyện gì? Hơn nửa đêm còn muốn đi đâu? Diêm chủ đi độc cốc đạo, để trộm thiên tâm diễm liên, đã bị thương, ngươi nhanh cùng ta đi xem. Vì biết y dị thuật của hắn lợi hại, cho nên khi biết được chủ tử bị thương, lao đầu tiên là chạy tới đây lôi kéo hắn cùng nhau đi qua. Nghe vậy, sắc mặt Phượng Cửu cổ quái, không phải tu vi của hắn rất mạnh hay sao? Vì sao lại bị thương? Lời tuy nói, nhưng vẫn cầm lấy áo ngoài nơi đầu giường mặc vào, đi theo Lão Lâm ra ngoài. Ngươi làm sao mà biết độc cốc là địa phương nào? Đó chính là độc vật khắp nơi. Hơn nữa, độc cốc chủ chính là một vị cường giả nguyên anh kỳ. Một cường giả tu tiên lại thêm sự tinh thông về độc vật của hắn, chủ tử cho dù lại lợi hại cũng sẽ khó tránh khỏi bị thương. Phượng Cửu đi theo Lão Lâm vội vàng đi vào chủ viện. Sân Diêm chủ, đây vẫn là lần đầu tiên nàng đến đây. Lão Lâm mang theo Phượng Cửu bước nhanh đi vào phòng, vừa hỏi vừa lo lắng, ảnh nhất. Chủ tử thế nào? Bị thương thế nào? Có nghiêm trọng không? Diêm chủ đang nằm nghiêng trên giường với hai mông phơi bày để ảnh nhất xử lý miệng vết thương, thoáng nhìn thấy một thân ảnh đang tiến vào theo Lão Lâm, lập tức kéo chăn che đi phía dưới thân, đồng thời giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo mang theo một sự xấu hổ không dễ phát hiện, buồn bực quát chói tai. Ra ngoài. Chương 192, lưu lại gác đêm. Phượng Cửu thậm chí còn chưa nhìn rõ bên trong rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Đã nhìn thấy một luồng kình phong đánh úp lại đây, đẩy cả người nàng ra ngoài. Đừng nói nàng ngây ngẩn cả người, ngay cả ảnh nhất đang xử lý miệng vết thương giúp hắn và Lão Lâm vừa mới tới cũng ngây ngẩn cả người. Chủ tử! Để hắn đi ra ngoài! Diêm chủ nói với giọng vững vàng. Ảnh nhất thấy thế, lúc này mới vội vàng đi ra, sửng sốt nói với Phượng Cửu, ngươi ra ngoài trước đi. Phượng Cửu ghé đầu thăm dò, đang muốn liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, nhìn xem tình huống gì đang xảy ra, liền nghe giọng của hắn truyền đến lần nữa. Ảnh nhất, quăng hắn ra ngoài cho ta. Thấy vậy, Phượng Cửu lập tức lẻn ra bên ngoài, bất mãn nói thầm, cũng không phải ta muốn tới đây, hét cái gì mà hét. Quả thực là không thể hiểu được. Lão Lâm vội vàng đi vào bên trong và hỏi, chủ tử bị thương nơi nào? Sườn đùi phía sau bị rắn độc cắn một ngụm, ta đã xử lý miệng vết thương và bức độc ra ngoài. Chủ tử cũng đã ăn vào thanh độc đan, hẳn là không có gì đáng ngại nữa. nhưng cánh tay bị đâm một đao, phỏng chừng phải mấy ngày không thể hoạt động được. Ảnh Nhất nói, nhìn về phía Diêm chủ, nói, chủ tử, miệng vết thương còn chưa bôi dược. Nghe vậy, Diêm chủ lúc này mới xốc chăn lên, lộ ra chỗ miệng vết thương ở trên sườn đùi phía sau gần ông. Khi bị rắn độc cắn, Ảnh Nhất đã rạch một hình chữ thập nhỏ ở trên miệng vết thương, sau đó đã vận khí và bước độc ra, vừa rồi đang muốn thoa dược thì thấy bọn họ xông vào. Chỉ là, đều là nam nhân, chủ tử vì sao lại đuổi quỷ y lìa ra ngoài? Trong lòng nghi hoặc, nhưng không dám hỏi, hắn thôi lui qua một bên. Lão Lâm tiếp nhận, sau khi thoa dược và băng bó miệng vết thương, lúc này mới mặc quần vào cho hắn, thắt lại đai lưng, cuối cùng xử lý miệng vết thương trên chỗ cánh tay. Ngoài viện, Phượng Cửu nhàm chán ngồi ở trong viện nhìn ngắm ngôi sao cũng không biết Lãnh Xương hiện tại như thế nào. Không tìm thấy nàng, chỉ sợ chắc đã lo lắng gần chết, đúng không? Nghĩ vậy, nàng cảm thấy đã đến lúc mình nên chuồn em khỏi nơi này. Bất quá, tới nơi này cũng đã mấy ngày, nhưng vẫn không thể minh bạch Diêm chủ rốt cuộc là người nào. Đêm nay hắn đến Độc Cốc Đạo Trộm Thiên Tâm Diễm Liên là một trong những linh dược chân quý không thể thiếu để trị hàn độc ngàn năm. Hàn độc ngàn năm. Chủ nhân Diêm Điện. Còn có đại thúc dâu kia. Ba người này, có thể có quan hệ gì hay không? Đang chìm trong suy nghĩ, đã nghe giọng nói của Lão Lâm vang lên ở bên tai. Quỷ quỷ, ngươi vẫn còn ở đây. Mau về ngủ đi. Chủ tử không có việc gì. Lão nói có vẻ xin lỗi, vốn tưởng rằng thương thế rất nghiêm trọng, cho nên mới kéo hắn cùng qua, không nghĩ tới lại hắn bị chủ tử đuổi ra. Lão Lâm, Thiên Tâm Diễm Liên là linh dược không thể thiếu để trị hàn độc ngàn năm, Diêm chủ phí công lớn như vậy để đến Độc Cốc Đạo, người chúng hàn độc ngàn năm, rốt cuộc là người nào của Diêm chủ? Cái này sáu. Ha ha, sau này ngươi sẽ biết. Lão Lâm cười ha hả, nói, đêm cũng đã khuya, ngươi không quay về ngủ, ta còn phải trở về ngủ tiếp, người già rồi, không thể so cùng những người trẻ tuổi các ngươi. Nói xong, vẫy vây tay, đi ra ngoài. Thấy vậy, Phượng Cửu cũng đứng lên, chuẩn bị quay về trong viện đi ngủ, nào biết, phía sau đã truyền đến giọng nói của Ảnh Nhất. Quỷ y kìa, chủ tử nói ngươi lưu lại gác đêm. Nghe những lời này, nàng kinh ngạc quay đầu lại. Gác đêm. Dựa vào cái gì? Ảnh Nhất nhìn hắn một cái, nói, chủ tử phân phó, nào có vì cái gì nhiều như vậy? Tay và chân chủ tử đều không thuận tiện, hắn sai ngươi làm gì thì ngươi làm nấy. Nhìn Ảnh Nhất lưu lại lời nói rồi cũng chạy lấy người, Phượng Cửu trừng mắt nhìn. Chương 193, ngươi đang làm gì? Tiến bảo. Nghe giọng nói từ trong phòng truyền đến, nàng cắn chặt răng, nhưng vẫn cất bước đi vào. Khi vào trong phòng, nhìn thấy Diêm chủ đang nửa nằm trên giường, liền hỏi, chuyện gì? Diêm chủ liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng không biết đang nghĩ gì, hồi lâu, nói, giúp bổn quân đổi một thân quần áo sạch sẽ. Vừa rồi sao ngươi không gọi Ảnh Nhất giúp ngươi đổi? Những lời nói ra theo bản năng, lập tức động chạm đến ánh mắt băng giá, thấy vậy, nàng thực sự không còn cốt khí. Hỏi, quần áo ở đâu? Tủ quần áo. Ánh mắt hắn dừng ở trên người nàng, nhìn nàng mở ngăn tủ ra và xốc hết quần áo bên trong loạn thành một đoàn, sau đó mới từ bên trong lấy ra một bộ áo trong màu trắng và áo khoác ngoài màu đen. Đi đến mép giường, Phượng Cửu nhìn chằm chằm hắn trên giường, chợt cười, cần ta giúp ngươi cởi quần áo sao? Cởi. Hắn nhìn nàng chằm chằm. Nghĩ xem có thể nhìn ra một chút ngượng ngùng bẽn lẽn của nữ tử từ trên gương mặt nàng hay không. Tuy nhiên, hắn thật sự thất vọng, hắn chỉ nhìn thấy đôi mắt nàng sáng lên từ một từ mà hắn đã nói, giống như con sói nhìn chằm chằm vào thân thể hắn, ánh mắt kia, vừa đói vừa tràn đầy ham muốn. Nhìn nàng như vậy, hắn thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc là một gia tộc như thế nào mới dưỡng ra được một nữ tử kỳ quái như vậy. Còn có một điểm khiến chính hắn cảm thấy thực sự ngạc nhiên, đối với đụng chạm của nàng, hắn cũng không biết từ khi nào đã thành thói quen, hắn không có loại cảm giác ghê tởm như khi những nữ tử khác đụng chạm tới hắn. Hắn cho rằng loại cảm giác kỳ quái này là do hắn vẫn luôn xem nàng trở thành thiếu niên, cho nên đấy lòng hắn mới có thể dễ dàng tiếp thu. Nghe những lời hắn nói, Phượng Cửu đều có chút kích động, nàng mở miệng cười, cầm quần áo đặt ở đầu giường, vươn tay nuốt nuốt nước miếng, giọng đầy hưng phấn nói, vậy, ta cởi. Giúp bổn quân đổi quần áo có thể khiến ngươi hưng phấn như vậy. Ngươi rốt cuộc là đang hưng phấn cái gì? Hắn có chút buồn cười hỏi, chỉ cảm thấy tâm tư của nàng thật sự rất là kỳ quái. Hắc hắc, ta không phải đã nói rồi sao? Ta thích nhất Mỹ Nam, đặc biệt là giống Diêm chủ như ngươi vậy, khó có được cơ hội giúp Diêm chủ thay quần áo, ta có thể không kích động sao? Nàng cười híp một đôi mắt, đôi tay đã bắt đầu cởi bỏ áo hắn, nửa đầu áo mở ra, lộ ra cơ ngực gợi cảm, khiến nàng nhìn thấy thì không thể ngừng nuốt nước miếng. Dựa vào. Đây là dáng người có thể giết người sao? Mỹ Nam dựa nửa người trên giường với chiếc áo mở ra một nửa, ngực màu đồng nửa ẩn nửa hiện ra ở trước mắt nàng. Mặt nạ che nửa dung nhan nên không nhìn rõ lắm, nhưng, cặp đôi mắt thâm thúy và sâu thẳm tựa như yêu tinh móc người. Môi mỏng gợi cảm không biết vì sao mà sung sướng nhẹ dương, khóe môi gợi lên một độ cong nhàn nhạt. Sự quyến rũ đầy nam tính tràn ngập cả người khiến nàng cảm thấy gần như không thể kiềm chế muốn nhào lên. Quả thực chính là xích quả quả dẫn dụ người phạm tội sao. Nếu không phải thực lực đối phương quá cường, tắc tắc, nàng thật đúng là muốn đánh người. Mà lúc này, Diêm chủ cũng bởi vì một câu kia của nàng thích nhất Mỹ Nam, đặc biệt là giống Diêm chủ như ngươi, nàng nói như vậy khiến tâm tình nhộn nhạo. Loại cảm giác kỳ quái trong lòng. Đây là lần đầu tiên hiện lên, có chút vui sướng, có chút dễ chịu, ngay cả khóe miệng cũng vì người sung sướng mà gợi lên một độ còn không hề hay biết. Nhìn nàng trước mắt thấy dáng người hắn mà nuốt nước miếng, hai mắt tỏa ra ánh sáng, hắn lại thấy có loại cảm giác kiêu ngạo và đắc ý vô cùng quỷ dị. Nghĩ đến cảm giác quỷ dị không bình thường này của mình, trong mắt hắn xẹt qua một chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, giọng thấp xuống. Căng thẳng nói, đừng cọ sát, tay chân nhanh lên. Được được được. Nàng cười híp một đôi mắt, cởi quần áo của hắn theo thứ tự nhanh nhất, tay vừa mới đụng tới lưng quần của hắn, đã bị hắn nắm chặt. Ngươi đang làm gì? Chương 194, sở thích đoàn tụ. Ngươi không thay quần. Nàng nhướng mày nhìn hắn. Nghe được lời này, lại nhìn thấy hai mắt nàng tỏa ra ánh sáng, sắc mặt hắn tối sầm. Thay áo là được. Ách! Nàng có chút nuối tiếc đáp lời, liếc mắt về phía lưng quần một cái chỉ một chút nữa bốn. Chỉ một chút nữa sáu. Nhìn biểu tình trên mặt nàng, khoe miệng Diêm chủ co giật, thật sự không muốn nhìn thêm nữa, quay mặt đi và nhìn về hướng khác. Sau khi thay áo nhiễm máu, Diêm chủ lúc này mới nằm xuống nghỉ ngơi, lại mệnh lệnh, ngươi hãy đi ra gian ngoài nằm ngủ, có việc gì bổn quân sẽ gọi ngươi. Phượng Cửu sau khi nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi không tháo mặt nạ xuống. Người này tựa hồ vẫn luôn mang mặt nạ, ngay cả khi ngủ cũng mang, phảng phất như không muốn để nàng nhận ra, chẳng lẽ là người nàng biết. Đi ra ngoài. Diêm chủ liếc mắt nhìn nàng một cái, giọng nói lạnh lùng. Thấy vậy, Phượng Cửu nhún nhún vai, cũng không nói gì thêm, đi đến gian ngoài nằm xuống trên ghế mềm. Nhắm hai mắt mà không ngủ được, trong lòng hiện tại đang suy nghĩ, nên đào tẩu như thế nào? Trước khi đào tẩu nàng có phải nên cuốn theo một chút linh dược hay không? Sáng sớm hôm sau, Diêm chủ tỉnh lại và đi ra gian ngoài, lập tức nhìn thấy thân ảnh kia cuộn tròn ở trên ghế mềm. Thuốc mỡ xanh đen trên mặt trải qua một đêm tựa hồ đã khô, tầng ngoài đã hơi bị vỡ, mà người nọ lại còn đang ngủ và ngáy khò khè giống như con heo. Hắn nhấc chân đá đá chân nàng, lại thấy nàng co rụt chân lên phía bên trên, còn nhỉ non, chơi một bên đi, đừng làm phiền ta. Hắn nhướng lông mày, ánh mắt thâm thúy léo lên một tia ánh sáng rực rỡ, hắn nhìn thật sâu vào nàng một cái, nhấc chân đi ra ngoài, đi tới bên ngoài viện, phân phó hộ vệ múc nước rửa mặt cho hắn. Chờ khi đến giờ thịnh, 7h-9h sáng, Phượng Cửu trở mình. Lại quên chính mình đang ngủ ở trên ghế mềm, nàng quay người lại, cả người ỉ phịt một tiếng lăn xuống trên mặt đất, âm thanh vang lên, khiến Diêm chủ đang ăn sáng bên ngoài cũng đều nghe thấy. T. Nàng hít hà một hơi, đứng lên xoa xoa cánh tay đau vì bị ngã, cả người cũng thanh tỉnh lại, vừa nhấc đầu, liền thấy ảnh nhất đang đứng ở chỗ cửa đang nhìn nàng chằm chằm với vẻ mặt mới lạ. Nàng lập tức trừng mắt tức giận liếc nhìn hắn một cái. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng nhìn thấy người rớt trên mặt đất hay sao? Suy. Ảnh nhất cười nhạo một tiếng, gật gật đầu, nói, thật đúng là không phát hiện ra ngay cả ngủ cũng bị ngã xuống dưới giường, rốt cuộc ngươi ngủ sâu đến bao nhiêu. Phượng Cửu không thèm để ý tới hắn, mà là sờ soạng thuốc mờ trên mặt, phát hiện nó đã khô, lập tức nói, ta đi trước. Cũng không đợi hắn nói thêm điều gì, bước nhanh đi ra bên ngoài. Khi đi vào phía bên ngoài viện, thấy Diêm chủ đang ăn đồ ăn sáng. Nàng vốn dĩ đang nện bước ra bên ngoài, khi nhìn đến những đồ ăn tinh xảo trên bàn hắn liền dừng bước chân, hướng về phía hộ vệ bên ngoài kêu lên, lấy thêm bát đũa cho ta. Rồi sau đó nhanh chóng đi ra phía sau xúc miệng và đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Ta nghĩ ngươi không ngại ăn cùng ta đi. Nàng tiếp nhận bát đũa do hộ vệ mang đến, không khách khí kẹp lên một cái bánh sủi cảo xanh biếc và cắn một ngụm. Ánh mắt nàng sáng lên. Hàm hồ nói, ân, nước ép thịt vẫn còn trong đó, thơm quá. Nhìn một bộ dáng gào ăn như con mèo của nàng, giống như đã mấy trăm năm chưa từng ăn qua đồ ăn, Diêm chủ thả chậm tốc độ dùng nữa, phân phó, sai người mang thêm một phần nữa lại đây. Giọng nói không chút để ý lại khiến ảnh nhất nghe thấy liền kinh ngạc ngẩng đầu, không ngờ chủ tử không hề chê thiếu niên kia mang một gương mặt chát đầy thuốc mỡ ngồi đối diện cùng ăn. Lại còn ra lệnh mang lên một phần cho hắn, không tránh khỏi, trong lòng có thêm một phần cân nhắc. Chủ tử cực kỳ phản cảm đối nữ nhân, nhưng lại có mối quan tâm rất lớn đối thiếu niên này, sẽ không phải là sáu. Thực sự có sở thích đoạn tụ đi. Chương 195, cả người cảm thấy không tốt. Còn thất thần làm gì? Nghe được giọng nói của chủ tử ẩn mang theo một chút không vui truyền đến, hắn vội vàng phục hồi lại tinh thần. Liếc mắt nhìn về thiếu niên đang ăn uống vui vẻ một cái, vội vàng lên tiếng. Vâng. Hắn đi ra ngoài, giao đai hộ vệ bên ngoài đến phòng bếp phân phó đưa thêm một phần lại đây. Nhìn mấy đĩa điểm tâm nhỏ cùng thức ăn nóng hầm hập được bưng lên bàn, ánh mắt nàng sáng lên, vội vàng cần mẫn gấp giúp một ít cho Diêm chủ, rất ân cần. Diêm chủ, ngươi ăn ăn cái này. Sau đó cũng mặc kệ hắn ăn hay không ăn. Sau khi gắp giúp hắn một đũa, liền tự mình bắt đầu ăn. Nhìn hắn gắp một đũa đồ ăn cho bang chủ, ảnh nhất đang chờ một bên trừng mắt nhìn, ngươi ăn thì tự mình ăn, gắp đồ ăn cho bang chủ làm gì? Chủ tử không ăn sáu. Mấy chữ đồ ăn do người khác gắp còn chưa nói ra, đã thấy chủ tử tôn quý mà khí phách của hắn nhìn chằm chằm đồ ăn trong chén một hồi, thế nhưng bắt đầu gắp lên ăn, làm hắn nghẹn một hơi ở trong lòng. Không thể đi lên hay xuống, cảm thấy không thoải mái. Mà Phượng Cửu nhìn thấy hắn ăn, cười híp một đôi mắt, hồn nhiên giống như mình chính là chủ nhân, cũng quên không biết là ai đang tìm kiếm thức ăn trong viện của ai, sau khi tự mình gắp chút đồ ăn, lại giúp hắn gắp thêm một ít. Diêm chủ, ngươi nếm thử cái này, ngươi còn chưa ăn cái này đâu. Nàng gắp một khối điểm tâm nhỏ cuối cùng trên đĩa cho hắn. Mỗi điểm tâm trong cái đĩa nhỏ đều có 4 khối, nhưng cố tình, chính nàng sau khi ăn 3 khối, mới gấp một khối cuối cùng cho hắn, ân cần này Diêm chủ nhìn xem, lông mày cũng phải nhấc lên. Ảnh nhất một bên nhìn xem mà muốn phát khóc, hắn luôn muốn hét toáng lên một tiếng chủ tử, ngài không thể xa cách hơn một chút hay sao? Vì sao lại không từ chối chút nào? Thiếu niên kia gấp cái gì liền ăn cái đó? Đối phương chính là nam. Ngài cần phải giữ khí tiết của ngài chứ. Một bữa ăn sáng, Phượng Cửu ăn đến nỗi trong lòng vui sướng một trận, nàng sờ sờ bụng nhỏ tròn trịa, thở dài và đứng lên, ta phải trở về, hô. No quá. Nhìn ra hỏa kia ăn xong đồ ăn sáng liền vỗ vỗ ngông và chạy lấy người, Diêm chủ quét mắt nhìn mấy cái đĩa trên bàn không còn lại một chút dư thừa, hỏi, ngày thường, không cấp đồ ăn cho hắn sao? Ảnh nhất cúi đầu đáp lời, có, chỉ là, đồ ăn của người khác khẳng định không tốt như của chủ tử. thức ăn của chủ tử đều được một đầu bếp tốt nhất tự mình chuẩn bị, mỗi một đĩa đồ ăn đều tinh xảo mỹ vị, tất nhiên không phải đồ ăn của người khác có thể so. Nghe vậy, Diêm chủ gật gật đầu đứng lên, cũng đi ra ngoài. Ảnh nhất thấy thế đuổi theo, ra ngoài sân, phân phó với hộ vệ canh giữ ở bên ngoài, gọi người thu thập trên bàn. Lập tức vội vàng đuổi theo chủ tử phía trước. Phượng Cửu trở lại trong viện, sau khi xử lý và rửa sạch sẽ thuốc mờ trên mặt, thấy các vết sẹo trên mặt từng ngày nhạt phai, không khỏi sung sướng cười, lợi ích lớn nhất ở nơi này, chính là cái này. Nàng lại thoa thêm một chút thuốc mỡ, lại phủ lên một mặt toàn dược liền đi ra ngoài, tính toán đi bộ một chút để giúp tiêu hóa, lại không nghĩ đến, khi đi đến ngọn núi giả đã nhìn thấy thân ảnh màu đen đang khoanh tay đứng bên cạnh hồ nước. Nhìn thấy thân ảnh bôi đen đang khoanh tay đứng đó, nghiêng nửa khuôn mặt tuấn mỹ và cương nghị, mặt nạ màu bạc lấp lánh ánh sáng chói mắt dưới sự phản chiếu của ánh nắng, nàng âm thầm lắc đầu và mắng yêu nghiệt. Vốn định xoay người tránh ra, nhưng khi nghĩ đến sáng nay đã ăn bao nhiêu đồ ăn sáng ở nơi đó của hắn, suy nghĩ vẫn nên đi qua. Diêm chủ, người sáu. A. Lời nàng nói vừa mới ra, ngay dưới chân liền trượt một cái. Cả người nhào lên phía trước. Ảnh nhất đứng cách đó không xa, vừa thấy hắn trượt một chân, cả người mất đi trọng tâm và ngã về phía trước, mắt nhìn thấy muốn rớt vào trong hồ nước, tự mình cười thầm tiểu tử này, xứng đáng. Nhưng, khi nhìn đến một màn kế tiếp, cả người hắn đều cảm thấy không tốt. Chương 196, tình tố khẽ nhúc nhích. Diêm chủ sau khi nghe thấy giọng nàng, lập tức quay đầu lại nhìn xem. Khi nhìn thấy nàng trượt trên những hòn đá dưới chân, cả người rơi về phía bên cạnh ao, cơ hồ là theo bản năng tiến về phía trước và tiếp được nàng. Nhưng, người vừa rơi vào trong vòng tay, hắn lập tức ngẩn ngơ. Thân thể thiếu nữ nhỏ xinh đâm nhập vào trong lòng ngực hắn, thân thể mềm mại dán trên bộ ngực cứng rắn kiên cố của hắn. Hương dược riêng biệt từ trên người nàng nhàn nhạt truyền vào trong hơi thở. Khuấy động một tầng sóng nhỏ trong trái tim hắn sáu. Đôi tay trắng non tay ôm chặt và tháo trước người hắn, khuôn mặt nhỏ chôn ở trong ngực hắn, hắn chỉ nhìn thấy mái tóc đen sáng bóng của nàng. Nhân nhi trong lòng ngực hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, đụng chạm với ánh mắt thâm thúy đang hạ xuống của hắn. Khoảng cách gần như thế, bốn mắt giao nhau, một loại tình tố không tên đột nhiên lặng yên lây lan ở trong lòng. Mà tình huống này của hai người bọn họ ánh vào trong mắt ảnh nhất đứng ở cách đó không xa, lại biến thành hai người đang liếc mắt đưa tình nhìn nhau, hắn nhìn xem đến nỗi cả người hỗn độn ở trong gió. Không phải sao? Đó chính là hai đại nam nhân. Thậm chí thiếu niên kia có chút nhỏ xinh, nhưng không thể bỏ qua hắn thật sự chính là một người nam nhân. Nhưng hiện tại, chủ tử cư nhiên ôm eo thiếu niên kia mà không buông tay. Hai người còn dán sát vào nhau và bốn mắt nhìn nhau. Hình ảnh kia, khiến hắn cơ hồ là theo bản năng nhìn chung quanh, đang nghĩ, không thể để cho người nào khác nhìn thấy một màn như vậy, bằng không, thanh danh một đời của chủ tử xem như hoàn toàn đã bị hủy hoại. Tuy nhiên, Phượng Cửu rất kinh ngạc nhìn Diêm chủ đang dùng một tay ôm vào bên hông nàng, trong đầu cũng không có cảm giác rối loạn lung tung giống như Diêm chủ. Nàng chỉ nghĩ là hiện tại nàng chính là nam tử, hắn ôm một nam tử như vậy thật sự thích hợp hay sao? Bị ánh mắt thâm thúy của hắn nhìn như vậy, nàng không khỏi dùng mình một cái, nổi lên một thân da gà, vội vàng rút lui. Ngượng ngùng, chỉ trượt dưới chân một chút. Nàng vừa nói vừa thối lui, ngượng ngùng cười, ta chỉ tới đây chào một câu, ngươi tiếp tục. Nhìn nữ nhân kia chạy giống như bỏ trốn. Diêm chủ cúi đầu, nhìn bàn tay mình, tựa hồ đang lưu lại dư vị gì đó. Ảnh nhất đứng nhìn xem một bên cuối cùng không nhịn được, nói một câu. Chủ tử bốn. Cái kia hai ngày nay có vài nữ tử cực kỳ xinh đẹp mới vào trong mỹ nhân lâu. Nghe vậy, Diêm chủ nhìn về phía hắn, sau đó thì sao? Sau đó thuộc hạ nghĩ, chủ tử có muốn để các nàng buổi tối qua đây hầu hạ hay không? Nói xong câu đó, ảnh nhất chỉ nhìn thấy chủ tử quét một ánh mắt lạnh băng về phía hắn, khiến da đầu hắn tê dại, suýt nữa không chịu được mà quỳ xuống. Đối với bên kia, Phượng Cửu vừa đi vừa xoa xoa cánh tay, lẩm bẩm nói, Diêm chủ này, sẽ không thật sự có sở thích đoạn tụ đi. Nhưng cho dù có sở thích đoạn tụ cũng không nên coi trọng ta chứ. Dù nói như thế nào thì mặt ta cũng đã bị hủy, hắn có thể coi trọng một gương mặt bôi đầy thuốc mỡ xanh đen như vậy sao? Hẳn là sẽ không, nhất định là ta đã suy nghĩ quá nhiều. Nàng hít thở thật sâu để bình phục lại tâm tình, nhìn thấy Dược Lâu ở ngay phía trước, nhanh chóng đi vào, chào hỏi lão Lâm đang xem xét dược liệu trong viện. Lâm lão? Là quỷ quỷ A. Lâm lão quay đầu lại nhìn nàng một cái, chợt nhìn trái nhìn phải, đi đến bên người nàng hỏi, nghe nói, đêm qua chủ tử sai ngươi gác đêm. Ân. Nàng gật đầu. Sao chủ tử lại cần ngươi gác đêm? Ngươi đã làm gì? Lâm lão mang giọng điệu kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng mang theo nghi hoặc. Nghe được lời này, lại nhìn biểu tình bắt quái của lão Lâm, khóe môi Phượng Cửu co giật sáu. Chương 197, mất hồn mất vía. Không làm gì, chính là giúp hắn thay đổi quần áo, sau đó thì đi ngủ. Nàng có chút bất đắc dĩ nói, hiện tại nàng đang là nam nhân được không? Bị nhìn với ánh mắt như vậy, còn bị hỏi như vậy, thật giống như nàng và chủ tử bọn họ có sự tình không thành mà không thể cho ai biết. Ngủ ngủ. Lâm lão kinh ngạc kinh hô, giọng cao lên bởi vì kinh ngạc, cơ hồ giọng nói vừa ra, mọi người trong viện đều nhìn về phía bọn họ. Ngươi hô to gọi nhỏ làm gì? Mỗi người đều ngủ một mình. Nàng không nói nổi, trợn trắng mắt. Hô! Hù chết lão phu! Lão Lâm vô vô ngực, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đúng rồi, hai ngày này ngươi hãy pha chế thêm mấy bình dược tề đi. Phẩm cấp 3 là tốt nhất, nếu lại có 2-3 bình phẩm cấp 4 thì càng tốt, giống như lần trước vậy. Nghe vậy, ánh mắt nàng vừa chuyển, nói, được, ta đi trên lầu lấy thuốc. Khi nói, tự mình đi vào trong lầu. Căn cứ vào thái độ của chủ tử đối hắn, hắn có thể lấy bất kỳ dược gì theo ý hắn, song việc hắn chỉ cần đăng ký một chút là được, bởi vậy, Lão Lâm cũng không đi theo sau. Hai ngày sau, trong chủ viện. Trên bàn đá trong viện, Diêm chủ một tay chống đầu, một tay cầm quyển sách, hai mắt không rời khỏi sách, thần thái kia, nhìn thế nào cũng đều là một bộ dáng nhập thần, nhưng sáu. Khoe miệng ảnh nhất hơi co giật, im lặng nhìn trời. Hắn đã đứng ở chỗ này rồi dám gần một canh giờ, vẫn luôn nghĩ đến có nên nhắc nhở chủ tử hay không, chủ tử đang cầm sách ngược. Nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng chủ tử cách một hồi lại lật qua trang sau, hắn lại suy nghĩ, có phải mình nên thử đọc sách ngược hay không? Ảnh nhất. Nghe thấy tiếng chủ tử gọi hắn, ảnh nhất lập tức phục hồi lại tinh thần, tiến lên một bước, lớn tiếng đáp lời, có thuộc hạ. Ánh mắt Diêm chủ ngẩng lên khỏi quyển sách, có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua bộ dáng ưỡn ngực khí phách hiên ngang đứng thẳng tắp của ảnh nhất, hỏi, ngươi đang làm gì? Thuộc hạ đang chờ đợi chủ tử phân phó. Ánh mắt Diêm chủ liếc mắt đánh giá trên dưới hắn một cái, sau đó trầm tư một hồi, hỏi, ngươi nói xem, nếu một người bỗng nhiên trong lúc vô tình đều luôn nhớ tới một người khác, có thể là vì cái gì? Muốn giết hắn? Ảnh nhất không chút nghĩ ngợi trả lời. Bởi vì, khi một người nào đó nếu bị hắn nhớ tới, người kia nhất định là người hắn cực kỳ muốn giết. Nghe vậy, ánh mắt quái dị cửa Diêm chủ quét hắn một cái, nếu như không phải là muốn giết người, ngược lại là muốn sáu. Hắn dừng nói, bởi vì không biết cách biểu đạt. Không muốn giết hắn. Ảnh nhất nhìn về phía hắn, đột nhiên, giống như nghĩ đến cái gì, do dự một lúc, nói, chủ tử, nếu như một nam nhân nghĩ tới một nữ nhân, vậy hẳn là có ý tưởng với nữ nhân kia, tuy nhiên sáu. Tuy nhiên cái gì? Tuy nhiên, nếu như là nam nhân nghĩ đến nam nhân, vậy thì, chỉ sợ là có ham thích Long Dương, đồng tính. Hắn nói thật sự rất cẩn thận, còn chú ý tới sắc mặt chủ tử. Có ý tưởng đối với nữ nhân. Diêm chủ lẩm bẩm nói, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. Bởi vì bản thân hắn luôn cực kỳ chán ghét nữ nhân, sao có thể sẽ có ý tưởng gì đối với nữ nhân. Nhưng, Hai ngày nay trong đầu vẫn không tự chủ luôn hiện ra thân ảnh cùng với đôi mắt tươi cười mang theo giảo hoạt của người nọ, còn có loại cảm giác kỳ quái trong lòng, khiến hắn cảm thấy, cần thiết phải biết rõ ràng. Buổi tối ngươi đến mỹ nhân lâu bên kia và mang hai nữ tử qua đây. Hắn đột nhiên phân phó, ảnh nhất sợ ngây người, khiến hắn cảm thấy vừa mừng vừa sợ, suýt nữa đã khóc lóc thảm thiết, có chút không xác định hỏi, chủ tử, ngài bốn. Ngài vừa rồi nói gì? Có phải là buổi tối thuộc hạ đưa hai nữ tử qua đây hầu hạ ngài? Chương 198, một rồng hai phượng. Diêm chủ quét mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói, bảo ngươi đi thì cứ đi, sao nói nhảm nhiều như vậy? Vâng vâng vâng, thuộc hạ hiện tại lập tức đi thông báo. Ảnh nhất vui vẻ đáp lời, vội vàng đi ra bên ngoài. Ông trời đã mở to mắt. Rốt cuộc chủ tử đã cảm thấy hứng thú đối nữ nhân. Hai ngày khiến hắn lo lắng muốn chết, thật sự sợ chủ tử sẽ đi theo hướng đoạn tụ. Hôi lang ở Thanh Phong lâu ngây người mấy ngày đã trở về, khi nhìn đến ảnh nhất đang mở miệng cười ngây ngô, có chút kinh ngạc, ngăn hắn lại và hỏi, làm sao vậy? Có chuyện gì vui vẻ như vậy? Gì? Người đã trở lại. Ngốc ở Thanh Phong lâu tốt không? Ảnh nhất trêu ghẹo cười hỏi. Vừa nghe hắn nhắc tới điều này, hôi lang tối sầm sắc mặt, đừng nhắc với ta về Thanh Phong lâu. Trong khi nói, liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi còn chưa nói với ta, có chuyện gì khiến ngươi vui vẻ như vậy? Hắc hắc, ta nói ngươi biết, chủ tử sai ta đi mỹ nhân lâu và an bài hai mỹ nhân, buổi tối sẽ đưa qua. Hắn vừa tiến lên vừa cười nói, vẻ mặt rất vui vẻ. Nữ nhân. Hôi lang kinh ngạc nhìn hắn, chủ tử thật sự nói ngươi đi an bài hai nữ nhân qua đó hầu hạ. Ta không nghe lầm đi. Là sự thật, ta nghĩ, chủ tử đã nghi thông suốt. Hôi lang mang vẻ mặt không tin, hỏi, ta không ở đây mấy ngày nay, có phát sinh sự tình gì đặc biệt? Chủ tử, có phải sáu? Bị cái gì kích thích hay không? Phải biết rằng, chủ tử bọn họ ngày thường ngay cả nữ nhân gần người đều không chịu nổi, sao có thể sẽ để ảnh nhất đi an bài hai nữ nhân qua đó? Chẳng lẽ chứng chán ghét nữ nhân của chủ nhân đã được chữa khỏi? Việc này khi ta quay lại rồi nói, ta sẽ đi mỹ nhân lâu bên kia và giao đái một chút trước. Hắn vô vô bờ vai của hồi lang, đi nhanh về hướng mỹ nhân lâu. Với hắn, chọn hai mỹ nhân cho chủ tử để thị tẩm vào buổi tối chính là một đại sự, không thể qua loa được. Đêm đến, Phượng Cửu sau khi ăn xong thì đi dạo bên ngoài một chút, tản bộ để giúp tiêu hóa. Khi đi tới chỗ đỉnh, liền thấy ảnh nhất mang theo hai nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, dáng người quyến rũ đang đi về hướng núi giả, nhất thời tò mò, nàng liền hô một tiếng. Ảnh nhất! Ảnh nhất nghe thấy giọng nói thì nhìn lại. Thấy là thiếu niên ăn mặc hồng y yề, không khỏi mở miệng nở nụ cười, nguyên lai là quỷ y yề. Tốt tốt. Phượng Cửu đi qua, ánh mắt nhìn trên người hai mỹ nữ tuyệt sắc phía sau hắn, hỏi, sao lại có hai mỹ nhân tuyệt sắc như vậy? Bọn họ không phải là mỹ nhân trong mỹ nhân lâu đi. Theo nàng biết, trong Diêm Điện cũng chỉ có mỹ nhân ở trong mỹ nhân lâu, những nơi khác ngay cả sân chủ viện của Diêm Chủ. Hầu hạ cũng đều là bóng dáng một số hộ vệ, rất ít khi nhìn đến nữ tử đi lại như vậy. Hắc hắc, quỷ y thật sự không hổ là quỷ y, đoán một phát liền trúng. Ảnh nhất tựa hồ cố ý nói chuyện giống như giải thích thêm, liếc mắt nhìn hai nữ tử dung nhan tuyệt mỹ phía sau một cái, nói với Phượng Cửu, hai người bọn nàng là mỹ nhân mới tới mỹ nhân lâu, chủ tử phân phó ta mang qua đó thị tẩm. Hầu thị tẩm. Phượng Cửu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sắc mặt cổ quái nói, một lúc cả hai. Chủ tử nhà ngươi chịu nổi sao? Nghe được lời này, ảnh nhất liền không vui, sắc mặt cũng trầm xuống, cái gì mà chịu nổi hay không? Ngươi xem chủ tử ta thân thể cường tráng mạnh mẽ, chẳng lẽ chỉ đẹp bề ngoài chứ không xài được bên trong sao? Nghe vậy, khoe miệng Phượng Cửu run rẩy một chút, nhất thời không nói câu nào. Ta sẽ không quấy rầy quỷ y yề tản bộ. Ảnh nhất nói, mang theo người đi về hướng chủ viện. Thấy vậy, ánh mắt Phượng Cửu khẽ nhúc nhích, khóe môi gợi lên một nụ cười tà tứ, lập tức cũng đi theo. một rồng đùa bỡn hai phượng, nàng làm sao có thể không đi quan sát một chút. Chương 199, rơi xuống. Trong chủ viện, Diêm chủ vừa mới tắm gội xong đi ra, trên ngọn tóc còn mang theo bọt nước. Hắn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, rót một chén nước uống, liền nghe bên ngoài truyền đến giọng nói của ảnh nhất. Chủ tử. Tiến bảo. Giọng nói trầm thấp mang theo từ tính truyền ra từ bên trong. Ảnh nhất sau khi nghe được giọng nói thì đi vào, nhìn thấy chủ tử đang ngồi ở bên cạnh bàn, liền tiến lên hỏi, chủ tử, thuộc hạ đã mang người lại đây, hiện tại muốn các nàng tiến vào hay không? Để các nàng vào đi. Vâng. Giọng nói của ảnh nhất mang theo vài phần hưng phấn, lập tức đi ra bên ngoài và mang theo người tiến vào. Diêm chủ có chút quái dị nhìn hắn, thật sự không biết rốt cuộc hắn đang hưng phấn cái gì. Hắn càng không biết chính là, vật nhỏ nào đó không an phận đang bò lên trên nóc nhà từ phía trên cây, lặng lẽ bò về phía nóc nhà của nhà chính. Bởi vì sân chủ viện của Diêm chủ ngoại trừ hai gã hộ vệ thủ viện ra, trong chỗ tối cũng không có ai thủ, bởi vậy, cũng không ai phát hiện ra thân ảnh màu đỏ ở trên nóc nhà. Sau khi ảnh nhất mang hai nữ tử tiến vào thì lập tức lui ra bên ngoài, nhân tiện đóng cửa phòng lại, mở miệng tươi cười và canh giữ ở bên ngoài viện. Trong phòng, Diêm chủ nhìn hai nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, trong đầu lại nghĩ đến nha đầu dung nhan bị hủy kia, ánh mắt hơi lóe, có chút thất thần. Chủ tử, nô tỳ sẽ lau khô tóc cho chủ tử. Một nữ tử trong đó nhẹ giọng nói, nhìn nam tử tuấn mỹ như thiên thần. Trong mắt toàn là si mê và vui mừng. Diêm chủ hoàn hồn, khi nhìn thấy nàng kia ăn mặc một thân váy áo màu đỏ, lông mày xoắn lại, không vui nói, ai cho phép người mặc hồng y yề. Trên người hắn tự nhiên phóng thích ra uy áp và khí thế của thượng vị giả, hai nữ tử cả kinh mềm nhũn quỳ hai chân xuống. Chủ tử thứ tội. Mà lúc này, Phượng Cửu đã đi đến trên nóc nhà và bình ổn hơi thở. Lặng lẽ vạch ra một mảnh mái ngói và nhìn vào bên trong, liền thấy hai nữ tử kia đang run rẩy quỳ gối trước mặt Diêm chủ. Trong lòng nàng thầm nghĩ thật là không biết thương hương tiếc ngọc. Đứng lên, lau khô tóc. Hắn trầm mặt xuống, cố gắng thu hồi uy áp toàn thân. Vâng vâng. Nữ tử mặc đồ màu đỏ vội vàng đáp lời, đi đến chỗ bình phong và cầm lấy khăn lông tiến đến, thật cẩn thận giúp hắn lau khô bọt nước trên ngọn tóc. Diêm chủ nhìn chằm chằm nữ tử kiểu Mỹ hơi rũ đầu xuống đang đứng trước mặt, lông mày đan lại với nhau, nói, ngươi, lại đây. Vâng. Nữ tử kia lên tiếng, ngẩng đầu e lệ ngượng ngùng liếc mắt nhìn Diêm chủ một cái, gót sen nhẹ nhàng đi đến trước mặt hắn. Diêm chủ nhìn chằm chằm eo nhỏ trước mắt, nâng tay lên ôm, nhưng một khi tay vừa chạm, liền cảm giác không đúng, rõ ràng đều là nữ tử như nhau, vòng eo giống như nhau. Vì sao khi hắn ôm vào thì cảm giác liền không giống nhau? Nữ tử kia khi nhìn thấy Diêm chủ ôm eo nàng thì khẩn trương lên, nhất thời vui sướng trong lòng, cả người lập tức dựa sát vào hắn, mềm mại gọi một tiếng, chủ tử sáu. Giọng nói vừa vang lên, cả người đã bị hất ra ngoài, chật vật té ngã trên mặt đất. A! Nàng kia kinh hô, hai mắt tràn đầy nước mắt vì bị ngã trên mặt đất. Một bộ dáng yêu kiểu điềm đạm khiếp sợ nhìn nam nhân đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ảnh nhất nghe thấy tiếng kinh hô trong phòng lập tức vội vàng đẩy cửa chạy vào, xảy ra chuyện gì? Tuy nhiên, khi nhìn thấy một màn trong phòng, cũng có chút há hốc mồm. Ai cho phép ngươi dựa vào trên người bổn quân? Diêm chủ đứng lên, cả người tràn ngập uy áp và hơi thở lạnh lẽo, thật là những người, hai nữ tử trong phòng cả kinh run rẩy quỳ xuống. Không dám ngẩng đầu. Bất chợt, nóc nhà truyền đến một âm thanh rất nhỏ, ánh mắt Diêm chủ lạnh lùng, trầm giọng thét, người nào? Bàn tay ngưng tụ một luồng trưởng phong đánh tới nóc nhà. A! Phượng Cửu kinh hô, cả người ngã xuống mà không hề báo trước. Chương 200, ôm không bỏ. Khi Diêm chủ nhìn thấy thân ảnh màu đỏ quen thuộc, nheo mắt lại, vội vàng phi thân về phía trước và tiếp được người. Phượng Cửu cũng theo bản năng ôm lấy cổ hắn, chôn mặt ở đầu hắn, cho đến khi có cảm giác an toàn, mới ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy sắc mặt đen tối của hắn, mới ngượng ngùng cười. Diêm chủ cái kia không quấy rầy đến ngươi chứ?
Giọng nói rơi xuống, tầm mắt dừng ở trên khuôn mặt không mang mặt nạ của hắn, chợt cảm thấy, khuôn mặt này, tựa hồ có vài phần quen thuộc. Ảnh nhất thấy lại là hắn, không khỏi rỗi tay che mặt vì sao nơi nào cũng đều có mặt hắn.
Thật đúng là gặp quỷ.
Hơn nữa khi nhìn thấy hắn ngã xuống, chủ tử cư nhiên lập tức tiến lên tiếp hắn trước, giống như e sợ hắn té ngã sẽ bị thương. Bộ dáng khẩn trương trong nháy mắt kia, hắn nhìn thấy mà sắc mặt trắng bệch.
Thảm rồi.
Chủ tử thật sự coi trọng tiểu tử này. Ôm người vào trong lòng ngực, sắc mặt Diêm chủ đen tối, giọng nói mang theo tức giận hỏi, ngươi bỏ trên nóc nhà để làm gì? Chẳng lẽ không biết vô ý một cái sẽ bị giết nhầm như một tên thích khách hay sao?
Thật đáng chết.
Vì sao không thể bớt lo cho nữ nhân này như vậy? Nếu vừa rồi không phải hắn nhìn thấy rõ là nàng nên mới không chém ra một chưởng nữa, nếu không, lúc này nàng đã khó giữ được cái mạng nhỏ.
Ha ha, ta đã bỏ lên nóc nhà để sáu.
Ngắm trăng.
Đúng, ngắm trăng.
Nàng ngượng ngùng cười, thấy mình còn đang bị hắn ôm vào trong lòng ngực, vội vàng nói, Diêm chủ, ngươi có thể thả ta xuống.
Mà lúc này, ánh mắt Diêm chủ lại đang dừng ở trên cánh tay của nàng, nơi hồng y đã bị rách, hiện ra một vệt máu trên cánh tay trắng nõn.
Nhìn thấy ánh mắt hắn dừng ở chỗ cánh tay nàng, Phượng Cửu cũng nhìn qua, vừa nhìn thấy, liền cười nói, chắc là khi rơi xuống bị mái ngói chạm đến, không đáng ngại, trở về ta băng bó một chút là được.
Trong khi nói, nàng dãy rủa với suy nghĩ muốn thoát ra khỏi lòng ngực hắn. Nhưng ai biết hắn lại ôm nàng không bỏ, còn dùng ánh mắt sắc bén và ẩn chứa lửa giận uy hiếp nhìn nàng một cái, khiến nàng cứng đờ cả người, không dám động đậy tiếp.
Người này rốt cuộc vì sao lại thế này?
Hoàn toàn bỏ qua hai mỹ nhân tuyệt sắc không nói, làm gì phải ôm nam nhân là nàng không bỏ.
Diêm chủ, người sáu.
Câm miệng.
Hắn hét lên với giọng vững vàng, ôm nàng đi đến bên cạnh bàn. Nhìn thấy hai nữ tử kia còn đang quỳ gối nơi đó, không khỏi nhíu mày, ảnh nhất, đưa các nàng trở về.
Chủ tử sáu.
Đừng.
Phượng Cửu hét lên, nhìn Diêm chủ ôm nàng không bỏ, nói, bọn họ không phải là tới cho ngươi thị tẩm hay sao?
Vì sao lại đuổi người đi?
Ngươi nhìn hai mỹ nhân xem, thật tinh tế và xinh đẹp như vậy, dáng người cũng quyến rũ như vậy, đưa trở về thì rất đáng tiếc.
Ảnh nhất khó có được sự tán đồng liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cái, cảm thấy lời này của hắn chính là những lời trong lòng hắn.
Thật vất vả chủ tử mới mở miệng đưa hai mỹ nhân tới đây hầu hạ, nhưng hiện tại liền phải đưa trở về, không phải khiến hắn bận tâm một hồi hay sao?
Hắn bận tâm một hồi cũng không quan trọng, nhưng vấn đề là, nếu chủ tử thật sự đang đi theo hướng bị cong, vậy thì nên làm thế nào cho tốt?
Thị tẩm.
Diêm chủ liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cái, ai nói với ngươi, các nàng tới đây thị tẩm.
Ảnh nhất ta.
Nàng không chút nghĩ ngợi nói.
Nghe vậy, Diêm chủ lạnh lùng quét mắt về phía ảnh nhất một cái, sau đó, túi đầu nhìn nữ nhân đang bị hắn ôm, hỏi, cho nên, ngươi liền bí mật bỏ trên nóc nhà đúng không?
Hắc hắc, cũng vì ta chưa từng thấy qua tám chiến đấu sáu.
Lời nói vừa ra, phát hiện dường như không thích hợp, vội vàng ngậm miệng lại.
Ảnh nhất một bên không thể nhìn thêm được nữa, cho dù có khả năng bị hất bay đi, cũng mở miệng kiến nghị, chủ tử, ngài đây sáu.
Có muốn buông quỷ y xuống trước hay không?
Ba hết chương 200, lớp 43.